Chương 1618, tiếp sau bí ẩn chương 1618, tiếp sau bí ẩn Lương Nôn nghe xong, mỉm cười. Hắn biết, Lao Kim số mạng của những người này đã sớm cùng mình buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sau này nếu như có cơ hội, cũng phải vì bọn chúng tranh thủ một chút chỗ tốt, dạng này cũng chẳng khác gì là tăng lên chiến lược của mình. Đám người cho chuyện thời khắc, thương khung lại nổi sóng, thiên địa linh khí lần thứ hai tụ đến, tại Lương Nôn đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy linh khí. Ngay cả độ hai kiếp, Lương tiểu tử ngươi đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Lao Kim cười ha ha. Hắn cùng Đỏ Ô, Triệu Tâm Chân, Lật Tiểu Tùng liếc nhau, bốn người vô cùng có an ý phân tán ra, riêng phần mình chiếm cứ đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, đem Lương Nôn thủ ở giữa. Lương Nôn cũng không chậm trễ, hướng lên chậm rãi dâng lên, nên đón thuộc tại cơ duyên của mình. Thiên địa linh khí tạo thành vòng xoáy, ở trên không trung phi tốc xoay tròn, mắt trần có thể thấy tinh thuần linh khí nghiêng xuống tới, rơi vào Lương Nôn đỉnh đầu, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại Lao Kim đám người hộ pháp phía dưới, Lương Nôn thuận lợi tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ, trên thân khí tức nhanh chóng tăng lên, bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, lần nữa đột phá tự thân bình cảnh. Trước sau không đến nửa canh giờ, Lương Nôn liên tiếp đột phá cảnh giới, bây giờ đã là hóa kiếp cảnh độ ba khó khăn tu sĩ. Lao Kim, Đỏ Ô bọn người một mực tại bên cạnh hộ pháp, khi bọn hắn nhìn thấy Lương Nôn khí tức không ngừng kéo lên lúc, trong mắt ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, cũng có thần sắc hâm mộ. Sau một lát, Lương Nôn từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, về tới bên người mọi người. Lương tiểu tử, ngươi tiếp nhận thiên địa linh khí cũng không ít à? Có lẽ là bởi vì cái này lưỡng nan quá mức nguy hiểm, cho nên ngươi sau khi độ kiếp, đạt được chỗ tốt cũng so người khác nhiều một ít. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đã từ trong ra ngoài phát sinh cải biến, không chỉ có căn cơ trở nên càng thêm kiên cố, thực lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Bất quá, trong lòng của hắn mười phần thanh tỉnh, sẽ không dễ dàng đi khiêu chiến những cái kia tu sĩ cấp cao. Phải biết, hóa kiếp cảnh tu sĩ tại vượt qua thứ hai thai về sau, phía sau thứ bảy, tám, cửu nạn, mỗi một khó đều sẽ hung hiểm mấy lần, ở giữa thực lực chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Dù sao, đến cấp độ này tu sĩ đều là tập thiên tư, nội tính, khí vận, tâm tính vào một thân người, có thể đem bọn hắn vây khốn bình cảnh, tuyệt đối không phải đơn giản bình cảnh, mà sau khi độ kiếp mang tới thực lực tăng lên, cũng không phải phía trước sáu khó có thể so sánh. Lương Nôn đối với mình có một cái tương đối thanh tỉnh nhận biết. Hắn biết tại độ kiếp trước đó, thực lực của mình hẳn là xen vào độ 2 thai cùng độ 7 khó ở giữa, có thể chém giết độ 2 thai tu sĩ, cũng có thể cùng độ 7 khó khăn tu sĩ giao thủ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giao thủ mà thôi, muốn chiến thắng đối phương là không thể nào. Năm đó ở Quân Thiên thành sở dĩ có thể chém giết Tử Lam, toàn bộ nhờ thần nông đế kinh song mỹ khắc chế đối phương công pháp, nếu như lúc ấy không phải Tử Lam, mà là một cái khác độ 7 khó khăn tu sĩ, Lương Nôn nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, có thể hay không toàn thân trở ra còn có nói. Bây giờ lại khác. Tại ngay cả độ lương nan, thực lực đại trướng phía dưới, Lương Nôn dự đoán, mình hẳn là có thể chiến thắng một bộ phận độ 7 khó khăn tu sĩ. Đương nhiên, nhân tộc đại lục bách gia tề phóng, các loại thần thông phép thuật tầng tầng lớp lớp, những này độ 7 khó khăn tu sĩ bên trong, khẳng định cũng có chút thực lực cao cường, viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Nếu là cùng những tu sĩ này đối đầu, thắng bại rất khó đoán trước. Lương Nôn minh bạch, cảnh giới tu luyện càng cao, liền càng cần muốn chú ý cẩn thận, nếu như tự cao tự đại, rất có thể rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Nhất là đến hắn cảnh giới này, cao thủ ngầm nằm, ngọa hổ tàng long, nhiều ít người muốn thành thánh, tựa như trăm tàu tranh lưu, ngàn vạn thuyền cô độc, chỉ vì vượt qua kia hư vô mở mịt nhất tuyến tiên. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đem tâm tính kịp thời điều chỉnh trở về, cũng không có bởi vì ngay cả độ hai kiếp mà đắc ý quên hình. Lương tiểu tử, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Lão Kim lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, tục ngữ nói âm dương lưỡng cách, tà kiếm tiên cùng vị ti đều tại mình giới, nào có dễ tìm như vậy vị trí của ngươi. Lương Nôn nghe xong, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, chỉ bất quá khi đó tình thế nguy cơ, không có thời gian đi mảnh cứu. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hẳn là sau lưng ta ấn ký chỉ dẫn tà kiếm tiên đoán nghiệm. Ấn ký. Lao Kim bọn người nghe xong, đều đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng của hắn, nơi đó có một đóa quỷ dị minh hoa như ẩn như hiện, cánh hoa còn đang rung động, nhìn qua tựa hồ có sinh mệnh. Ấn ký này, tựa như là thập phương thần giết bên trong cuối cùng xuất hiện thần thông. Đỏ Ô nhíu mày nói, không tệ. Lương Nôn gật đầu nói, nhất loại sau thần thông tên là Minh Hà Pháp Ấn thần thông mặc dù bị ta phá, nhưng lại ở sau lưng lưu lại đóa này minh hoa, cũng chính bởi vì đóa này minh hoa mới đưa ta thứ ba khó dẫn đi qua. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại có quỷ dị như vậy năng lực? Đỏ Ô mười phần không hiểu. Cái này không được biết rồi. Lương Nôn khe khẽ thở dài, trong mắt cũng có một tia mờ mịt. Lao Kim nghe xong, đồng dạng hơi xúc động, thở dài, cái này lạc tỉnh thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Hắn làm sao sẽ nhiều như thế pháp thuật? Liền xem như cùng Bạch Ngọc Thành thành chủ Lý Ngọc Tiên so sánh, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu a. Không giống. Lương Nôn lắc đầu nói, Lý Ngọc Tiên tinh thông và pháp, là mình thật sự tu luyện ra được, mà cái này Lạc Tình nắm giữ pháp thuật, lại không phải là tự mình tu luyện mà thành. Vậy hắn, đương nhiên là bởi vì trong tay hắn pháp bảo, quyển kia vỏ đèn cổ thư. Lương Nôn nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, 10 cái màu bạc trắng trang sách từ trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay hắn quyển cổ thư kia có thể phục chế người khác thần thông phép thuật, chỉ cần là cùng hắn đối chiến qua thần thông, đều có thể ghi lại ở trong sách. Đương Lạc Tình cần thời điểm, liền có thể mở sách bên trong kia một tờ, thi triển giống nhau pháp thuật. Không có nói đùa chớ, còn có pháp bảo như thế. Lật Tiểu Tùng cái thứ nhất kêu lên tiếng tới. Sự thật chính là như thế, chúng ta cùng hắn giao thủ cũng không phải lần một lần hai, hắn mỗi lần sử dụng thần thông trước đó đều muốn lật ra quyển cổ thư kia, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Mà lại ta từng tại hắn bố trí trong trận pháp sử dụng qua thiên tượng thần mục, về sau tại thiên cơ ma trong tháp gặp nhau lần nữa, hắn vậy mà cũng có thể sử dụng môn thần thông này, những chi tiết này xuyên kết hợp lại, đáp án đã rất rõ ràng. Lương Ngôn chậm rãi nói. Nói như vậy, thật đúng là dạng này. Lao Kim trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, lẩm bẩm nói, chắc không được hắn có thể nắm giữ nhiều như vậy thần thông, liền ngay cả Ngũ Trang Sơn không chuyển ra ngoài bí pháp, Vĩnh Dạ Thành Trí Cao Bảo Điện, hắn đều có thể hạ bút thành văn, nhìn như vậy, trong tay hắn kia pháp bảo cũng quá nghịch thiên đi. Pháp bảo của hắn hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá ta suy đoán, hẳn là cũng có một chút hạn chế. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, "Ồ." Mấy người còn lại đều có chút ngoài ý muốn, cũng không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi phân tích của hắn. Đầu tiên, món pháp bảo này tại trên người một người, hẳn là chỉ có thể phục chế một loại thần thông. Vì sao nói như vậy? Tiểu Tung cái thứ nhất đưa ra nghi vấn. Thiên tượng thần mục không phải ta mạnh nhất thần thông, ta cùng hắn nhiều lần giao thủ, hắn lại không còn có phục chế qua ta thần thông. Mà lại, hắn mặc dù có thể sử dụng không ánh sáng kinh bên trong thần thông, nhưng lặp đi lặp lại cũng chỉ có một chiêu kia, nói rõ hắn đã từng gặp được sử dụng không ánh sáng trải qua tu sĩ, nhưng lại chỉ có thể ghi chép đối phương đông đảo thần thông bên trong một loại. Ừm, phân tích đến có đạo lý. Lao Kim bọn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hắn phòng chế thần thông uy lực cũng không thể vượt qua tự thân tu vi. Lương Luân lại nói. Lao Kim bọn người nghe xong, nhao nhao gật đầu nói, không tệ, cái này rất rõ ràng, không ánh sáng kinh thế nhưng là thánh nhân sử dụng công pháp, nếu như hắn có thể đem chiêu thức nguyên bản uy lực phát huy ra, chúng ta đã sớm chết không biết bao nhiêu rồi. Còn có khác sao? Có. Lương Luân chậm rãi nói, điểm thứ ba, trong sách xưa mỗi một trường trang sách chỉ có thể phục chế một loại thần thông. Nếu như trang sách rời đi cổ thư, vậy những này thần thông cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong về sau liền sẽ khôi phục thành trống không giấy trắng. Nếu như trang sách không có thoát ly cổ thư, vậy nó phòng chế thần thông liền có thể sử dụng nhiều lần, nhưng ta suy đoán đây cũng có một cái hạn mức cao nhất, một khi vượt qua cái này hạn mức cao nhất, trang sách đồng dạng lại biến thành giấy trắng. Nghe Lương Luân một phen phân tích, đám người nhao nhao gật đầu. Có đạo lý a. Nói như vậy, cổ thư cũng không phải bản năng, tồn tại nhất định hạn chế. Lạc Tình chỗ cường đại, ngay tại ở hắn thủ đoạn thần thông quá nhiều, chỉ cần đầu óc hắn thanh tỉnh, liền có thể căn cứ thế cục sử xuất tính nhắm vào thần thông, từ đó để cho mình chiếm thượng phong. Vạn nhất giao thủ với hắn, nhất định phải xáo trộn hắn tiết tấu, không thể để cho hắn thư thư phục phục thi triển các loại thần thông. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều tại bày mưu tính kế, vì lần sau gặp phải Lạc Tình sớm làm chuẩn bị. Đột nhiên, Lật Tiểu Tùng vô hót một cái, kêu lên, mặt thối quái, những trang sách này hiện đang rơi xuống chúng ta trong tay, có thể hay không dùng bọn chúng đến phục chế một chút thần thông, vạn nhất về sau có thể dùng đến đâu? Lương Luân nghe xong, lộ ra vẻ do dự. Sau một lát, hắn đột nhiên nhấc tay khẽ vẫy, đem 10 cái trang sách đều nhận được trước mặt mình. Sau một khắc, hắn cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ trên giấy, đồng thời thôi động pháp quyết, đem linh lực rót vào trang sách bên trong. Theo linh lực liên tục không ngừng mà tràn vào, kia trang sách mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt ngân huy, tựa như bầu trời đêm sao trời, lộng lẫy. Ầm. Ngay tại Lương Luân ngưng thần thi pháp thời điểm, trang sách bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, ngân huy vỡ ra, hóa thành một cổ lực lượng cường đại, đem Lương Luân thần thức cùng linh lực ngăn cản ở bên ngoài. Không được. Lương Luân thở dài, ống tay áo phất một cái, đem tinh huyết của mình cùng linh lực đều thu hồi lại. Những trang sách này bên trong đều có cấm chế, không cách nào đem luyện hóa, nếu như không phải muốn mạnh mẽ tế luyện, rất có thể sẽ bị phá hủy. A. Lật Tiểu Tùng không nghĩ tới là kết quả này, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Được rồi, cũng không nhất thời vội vã. Lương Luân sờ lên Lật Tiểu Tùng đầu, cười nói, tế luyện pháp bảo thủ đoạn nhiều mặt, ta hiện tại không có cách nào, không có nghĩa là về sau cũng không có, như là đã rơi trong tay ta, luôn có thể dùng tới một ngày. Là như thế cái đạo lý. Lao Kim bọn người nhao nhao gật đầu. Lương Luân mỉm cười, đem kia 10 cái trang sách thu hồi mình trong nhận chứa đồ. Bây giờ cũng coi là thành công vượt qua hai kiếp, duy nhất không được hoàn mỹ chính là phía sau lưu lại một cái ân ký. Mặc dù không biết nó là lai lịch gì, nhưng có một vật như vậy ở trên người, luôn có chút không thoải mái. Lương Luân thì thào nói. Nhưng vào lúc này, trước đây một mực trầm mặc không nói Triệu Tầm Chân bỗng nhiên mở miệng, "Chủ nhân, ân ký này, ta giống như có chút ấn tượng." "Ồ." Lương Luân lông mày nhíu lại, hỏi, "Ngươi ở nơi nào gặp qua?" "Tại Phong Đô Thành." "Phong Đô Thành?" Lương Luân trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Triệu Tầm Chân cũng không sẽ lừa gạt mình, chẳng lẽ cái này Lạc Tình cũng đi qua Phong Đô Thành, hoặc là đã từng gặp được Phong Đô Thành tu sĩ? Kia ngươi cũng đã biết lai lịch của nó. Lương Ngôn truy vấn. Chủ nhân thứ tội, ta tại Phong Đô Thành thời điểm mặc dù thiên tư xuất chúng, mà dù sao chỉ là cái nhân tài mới nổi, gia nhập Phong Đô Thành thời gian cũng không dài, rất nhiều chuyện đều tiếp xúc không đến. Bất quá, ta mặc dù không biết lai lịch của nó, nhưng nói không chừng có thể giúp chủ nhân tiêu trừ ấn ký này. Lương Ngôn nghe xong có chút hoài nghi, ngươi ngay cả thứ này là cái gì cũng không biết, lại có thể đem tiêu trừ? Đại khái là bởi vì ta quỷ tu thân phận đi. Triệu Tầm Chân sắc mặt không thay đổi, nói khẽ, nếu như là tại ta trước khi chết, đại khái suất làm không được. Nhưng ta hiện tại đã là một chân chính quỷ tu, mới vừa rồi còn được U Minh quỷ ti tinh hoạch, ta có một loại bản năng cảm giác, có thể trợ giúp chủ nhân tiêu trừ cái này mai ơn ký. Lương Luân nghe xong, thoáng ngâm nghĩ một lát, gật đầu nói, vậy được rồi, liền để ngươi đi thử một chút. Chủ nhân, đắc tội. Triệu Tầm Chân hạ thấp người thi lễ một cái, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đem trên người mình quỷ khí phóng xuất ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con màu đen ác quỷ, bay đến Lương Luân sau lưng. Đối với cái này ác quỷ, Lương Luân cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý đối phương nhào tới trên người mình. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí âm hàn từ đối phương miệng bên trong phun ra. Cỗ này khí âm hàn cũng không có xâm nhập trong cơ thể mình, mà là bám vào ở lưng bộ, tựa hồ cùng kia đóa quỷ dị minh hoa tan hợp lại cùng nhau. Thu. Nhưng vào lúc này, Triệu Tầm Chân hai tay kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng. Kia ác quỷ được mệnh lệnh của nàng, lúc này giống to liên tục, tiếp lấy há mồm hút mạnh, vậy mà đem Lương Nôn phần lưng khí âm hàn hít vào trở về. Toàn bộ quá trình, Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng bọn người ở một bên quan sát. Chỉ gặp kia đóa quỷ dị minh hoa bị ác quỷ trong miệng phun ra khí âm hàn hòa tan, thật giống như một bức tranh thủy mặc tại Lương Nôn trên lưng cấp tốc tan ra, mà theo ác quỷ há miệng hút mạnh, kia đóa minh hoa cũng cùng những này khí âm hàn cùng một chỗ, từ Lương Nôn phần lưng chốc ra, cuối cùng bị kia ác quỷ hút vào trong bụng. Thật sự hữu hiệu. Lão Kim bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lộ ra vui mừng. Triệu Tầm Chân lại là sắc mặt bình tĩnh, trong tay pháp quyết vừa bấm, để ác quỷ một lần nữa hóa thành quỷ khí, thu nhập trong cơ thể mình. Lương Nôn cầm quần áo mặc, quay đầu, khẽ mỉm cười nói, quỷ này đạo bí thuật quả nhiên vẫn là cần nhờ người đến giải, vất vả. Vì chủ nhân phân ưu, nô tỳ không dám giành công. Triệu Tầm Chân thấp giọng nói. Chương 1619, giải quyết tốt hậu quả. Chương 1619, giải quyết tốt hậu quả. Lương tiểu tử, bước kế tiếp có tính toán gì? Trở về Nam Cực Tiên Châu sao? Lão Kim ở bên hỏi. Lương Nôn nghĩ nghĩ, hồi đáp, Nam Cực Tiên Châu khẳng định là muốn trở về, bất quá nơi này còn có một ít chuyện muốn giải quyết tốt hậu quả. Tính cách của hắn Lão Kim hết sức rõ ràng, đã nói đến giải quyết tốt hậu quả vậy khẳng định là cùng Thiên Đạo Liên Minh có liên quan rồi. Huyền Chân Thượng Nhân mặc dù không phải Lương Nôn thứ hai khó, nhưng cái này thứ hai không thể chối từ là do hắn mà ra, trong gói U Minh có một cây nhìn không thấy tuyến, đã đem Lương Nôn cuốn vào phân tranh bên trong. Coi như hắn không tìm đến Lương Nôn, Lương Nôn vì Nam Thủy an nguy, sớm muộn cũng sẽ tìm tới Thiên Đạo Liên Minh, cho nên cái này Huyền Chân Thượng Nhân chết được không an. Mà lấy Lương Nôn tính cách, như là đã động thủ giết Huyền Chân Thượng Nhân, vậy liền tuyệt sẽ không đối những người còn lại lưu tình. Thiên Đạo Liên Minh tức sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu. Đi thôi. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, nhấc tay khẽ vẫy, Lật Tiểu Tùng, Đỏ Ú cùng Triệu Tầm Chân đều bị hắn thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, chỉ để lại Lão Kim một người, biến thành tọa kỵ hình thái, đem hắn cõng ở trên lưng. Xoát. Tiếng xe gió lên, Lão Kim hóa thành một đạo kim sắc đột quang, chở Lương Nôn hướng bắc mà đi. Lạc hồn trong biển lương, có một tòa cự đại hòn đảo, tên là Đồng Đảo. Tại vùng biển này 64 đảo bên trong, Đồng Đảo là tu chân hương hỏa cường thịnh nhất hòn đảo. Ở trên đảo tổng cộng có đại tiểu tông môn hơn ngàn cái, mà tại những tông môn này bên trong, lại có 9 đại thượng tông tất cả tỏa sáng. Cái này 9 đại tông môn đều có thông huyền chân quân tọa chấn, bọn hắn đem Đồng Đảo chia ra làm 9, lấy sông núi hồ sông làm ranh giới, riêng phần mình quản lý khu vực, trải qua trên vạn năm mà không ngã, có thể xưng lạc hồn biển tu chân thánh địa. Chỉ là, đây hết thảy, tại Thiên Đạo Minh đến về sau, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng có lúc, tòa này hải ngoại tiên đảo danh dương bát phương, dẫn đến vô số hướng tới đại đạo tu sĩ vượt biển mà tới. Nhưng bây giờ, nó lại thành kinh khủng đại danh tử, từ theo Thiên Đạo Minh tu sĩ tiến vào chiếm giữ về sau, từng đạo làm cho người phẫn nộ mệnh lệnh, đều là từ nơi này phát ra, sau đó lại chuyển hướng lạc hồn biển từng cái hòn đảo. Về phần đã từng như mặt trời ban trưa 9 đại thượng tông, bây giờ cũng không thể không khuất phục tại Thiên Đạo Minh dưới dâm uy, nghe nói bọn hắn còn trong bóng tối bắt các đảo tán tu, lấy cung cấp Thiên Đạo Liên Minh thúc đẩy. Đông đảo bốn phía, tất cả vượt biển thuyền lớn cửa ra vào đều bị Thiên Đạo Liên Minh cầm giữ, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 tu sĩ, người mặc Thiên Đạo Liên Minh trang phục, tại duyên hải phụ cận tuần tra, phòng ngừa có gian tế lẫn vào ở trên đảo. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, một đội tuần tra tu sĩ ngay tại bờ biển nói chuyện phiếm. Năm đó Thiên Đạo Liên Minh đến nơi đây, bọn hắn là mượn gió bẻ măng nhanh nhất một nhóm người, bởi vậy đều tại Thiên Đạo Minh bên trong như cái chuyện tốt, bình thường đại biểu Thiên Đạo Liên Minh tuần tra các nơi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vớt không ít chỗ tốt. "Đội trưởng, ta nhìn không sai biệt lắm liền trở về đi." Trong đội ngũ, một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng cười nói. "Tuần tra thời gian còn chưa tới đâu." Một tên khác thân mặc hoàng y tráng hắn nhíu nhíu mày. "Hạ, theo ta thấy đều là dư thừa, phóng nhãn toàn bộ lạc hồn biển, ai dám đến sở Thiên Đạo Liên Minh lông mày. Chúng ta cũng chính là làm dáng một chút, không sai biệt lắm liền có thể đi về." "Tiểu tử ngươi vội vã như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi là coi trọng Kỳ Sơn Tông tông chủ Thiên Kim a. Vội vàng đi tìm mỹ nhân tiêu khiển." "Hắc hắc, đội trưởng pháp nhãn như nước. Tiêu Kỳ Sơn Tông lão già vừa mới bắt đầu còn không bỏ được nữ nhi bảo bối của mình, nhưng ta đem Thiên Đạo Liên Minh lệnh bài tại hắn hai mắt tỏa sáng, lão già kia lập tức liền cho ra bồi nợ nụ cười, cái dám cũng không dám thả một cái." "Tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc." Hoàng Y Tráng Hán cười lạnh nhất thành, nói, "Bất quá quy củ chính là quy củ, chúng ta vì Thiên Đạo Minh làm việc, mặc dù uy phong, nhưng chỉ cần ra nửa một chút lầm lỗi, lập tức đầu người khó giữ được. Cho nên tại nhiệm vụ không có kết thúc trước đó, ai cũng không cho phép rời đi." "Đội trưởng, ngươi cẩn thận quá mức, Thiên Đạo Liên Minh lai lịch ra sao, ngươi còn không biết sao? Ai dám đến Đồng Đảo nháo sự?" "Kia chưa chắc đã nói được, có lẽ liền có không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh." Nam tử trung niên nói, ánh mắt vượt qua đám người đỉnh đầu, đột nhiên trông thấy chân trời có một cái điểm nhỏ, trong tầm mắt dần dần bị lớn. "Các ngươi nhìn, cái này không thì có tình huống sao? May mà chúng ta không có tự ý rời vị trí." Nam tử trung niên vô ý thức nói ra lời nói này, kỳ thật cũng không có phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, lớn tiếng kêu lên, "Không tốt, thật là có người đến." Theo hắn kêu to một tiếng, tất cả mọi người quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời xa. Chỉ gặp nơi đó có một cái điểm nhỏ, tại trong tầm mắt của mọi người càng lúc càng lớn, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chúng người cũng đã thấy rõ, kia điểm nhỏ lại là một con sư còng. Cái này sư lưng còng sinh hai cánh, toàn thân tóc vàng, tốc độ nhanh đến lạ thường, mỗi lần hai cánh khẽ vỗ, liền có thể bay vọt hơn ngàn trượng khoảng cách. Tại trên lưng nó quanh chân ngồi một cái áo xám nam tử, ánh mắt thanh lãnh, mặt không biểu tình, mặc dù không cảm ứng được khí tức của hắn, lại làm cho người có một loại cảm giác không rét mà run. Không tốt, có cao thủ đến rồi. Tất cả mọi người trong đầu đều là một ý nghĩ như vậy. Bởi vì lạc hồn biển trên không tràn ngập quỷ dị hắc vụ, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ, cũng nhất định phải cưỡi vượt biển thuyền lớn mới có thể ra đi. Nhưng người này lại thừa sư mà đến, vượt biển phá không, như giống trên đất bằng, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Phong thái tử. Đội trưởng ngươi ngu rồi. Phong thái tử đã sớm ra biển. Ai cũng đi, nhanh. Hướng Tiên đạo liên minh cao tầng báo cáo, người này không phải chúng ta mấy cái có thể ứng phó. Nam tử trung niên gấp đến độ kêu to. Không cần phiền phức như vậy. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đám người tất cả đều quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người kia còn ở chân trời, tiếng nói nhưng thật giống như ở bên hai mình. Ầm. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, giữa không trung liền có một luồng áp lực vô hình rơi xuống, tất cả tuần tra tu sĩ đều bị cỗ uy áp này gắt gao đè xuống đất, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Nơi xa, kia sư còn không nhanh không chậm, phá không mà đi, không bao lâu liền đi tới bồng đảo trên bờ biển. Tiền, tiền bối đường xa mà tới. Không biết, không biết có mục đích gì. Những cái kia tuần tra tu sĩ, hoặc là nằm rạp trên mặt đất, hoặc là quỳ trên mặt đất, cái trán mồ hôi rơi như mưa, chỉ có số ít mấy người có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Sư lưng còn bên trên nam tử không nói gì, chỉ là đưa tay vô vô tọa kỵ của mình. Kia sư còn minh bạch hắn ý tứ, phía sau hai cánh khẽ vỗ, chung quanh cuồng phong gào thét, rất nhanh liền ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại kết giới. Trong kết giới, cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Vô hình phong tường, đem bạn dặm phương biên toàn bộ lồng chụp vào trong, đồng thời cũng đã cách trở trong kết giới người chạy trốn con đường. Ngay tại kết giới sinh ra không lâu về sau, đồng ở trên đảo lần lượt có đội quang phá không mà đến, trong đó nhanh nhất một đạo đội quang, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, liền chạy tới Lương Nôn trước mặt. Đội quang tán đi, hiện ra nhân dạng mạo, chính là một hạng phát đồng nhan lão niên nho sinh. Lão hủ Lý Thiên Dương, thiên thư cửa thái thượng trưởng lão, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Gia nho nói, xoay người thi lễ một cái, sắc mặt mười phần cung kính. Đông đảo chín đại thượng tông bên trong, thiên thư cửa nhất tới gần vùng biển này, Lý Thiên Dương thân là thiên thư cửa thái thượng trưởng lão, tại phát hiện tông môn của mình bị kết giới bao phủ về sau, cái thứ nhất chạy tới. Hắn biết người tới tu vi cao thầm, hơn mình xa, cho nên đem tư thái phóng tới thấp nhất, lấy lòng ngự khí tới nên hợp đối phương. Nhưng mà, sư lưng còn bên trên nam tử cũng không có đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lý Thiên Dương sợ không được tâm ý của hắn, nhất thời mồ hôi rơi như mưa, sợ hay nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, thế nhưng là cùng chúng ta đồng đảo có hiểu lầm gì đó. Ngươi không cần biết ta là ai. Lương Nôn lần đầu mở miệng, ngữ khí băng lãnh, chỉ cần biết ta là tới giết người. Lời vừa nói ra, Lý Thiên Dương lập tức đổi sắc mặt. Giết người? Hắn cảm giác khóe miệng của mình run rẩy một chút, vội vàng hỏi, tiền bối muốn giết ai? Chỉ cần là từ thất tinh thành tới tu sĩ, hết thể giết chết bất luận tội. Thanh âm lạnh như băng, từ Lương Nôn miệng bên trong truyền ra. Lý Thiên Dương nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ, sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, run rẩy hỏi, tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn đổ sát thất tinh thành người? Ngươi không nghe lầm? Lương Nôn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Thiên đạo liên minh làm điều ngang ngược, hòa loạn lạc hồn biển nhiều năm, các ngươi chín đại thượng tông cũng là đồng lõa. Bất quá ta niệm tình các ngươi bị người bức hiếp, miễn cho khỏi chết, chỉ là từ nay về sau, chỉ cần nghe ta hiệu lệnh mới được. Tiền bối. Lý Thiên Dương còn không có từ vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Lương Nôn phía sau một phen hắn cũng căn bản không nghe lọt ai, lúc này sắc mặt hoảng sợ, lẩm bẩm nói, tiền bối coi là thật muốn tàn sát thất tinh thành tu sĩ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thực không dám dâu dếm. Đồng ở trên đảo liền có một vị thất tinh thành hóa kiếp lao tổ tọa chấn, người này là huyền môn chính tông, thực lực cực mạnh, thừa dịp hắn còn không có chạy đến, tiền bối vẫn là mau chóng rời đi đi. Ngươi nói người kia là huyền chân thượng nhân a? Lương Nôn cười lạnh một tiếng, nói, huyền chân thượng nhân, tư đồ đồng ý, lạnh xương cùng phong thái tử, cái này bốn người cũng đã bị ta chém giết, ta tới đây là vì trạm thảo trừ căn, quét dọn tiên đạo liên minh dư nghiệt. Cái gì? Lần này Lý Thiên Dương kinh hãi tới cực điểm, ánh mắt của hắn có chút tăng dã, nói năng lộn xộn nói, ngươi giết huyền chân thượng nhân? Ngươi có cái gì bằng chứng? Ta cần hướng ngươi chứng minh a. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, cũng không thèm phí lời với hắn, tay phải cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền đâm vào Lý Thiên Dương thể nội. Kia Lý Thiên Dương chỉ cảm thấy mình đan điền bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức toàn thân linh lực đều không thể vận chuyển, hai chân mềm nhũn, vậy mà ngồi sập xuống đất. Trước mang ta đi Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ, lại đem chín đại thượng tông thái thượng trưởng lão đều triệu tập tới. Nhớ kỹ, ngươi này tính mạng chỉ ở ta một ý niệm, tuyệt đối không nên làm chút việc độc. Băng lãnh thanh âm tại Lý Thiên Dương vang lên bên tai, đem hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Tu vi càng cao, càng là tiết mệnh. Lý Thiên Dương có thể khuất phục tại Thiên Đạo Liên Minh, tự nhiên cũng có thể khuất phục tại Lương Nôn. Tại sinh tử đại khủng bố trước mặt, hắn không có nửa điểm do dự, điên cuồng gật đầu nói, tiền bối yên tâm, Lý Mộ nghe ngươi mệnh lệnh, tuyệt không dám lá mặt lá trái. Vậy thì tốt, dẫn đường đi. Lương Nôn vất ống tay áo một cái, đem Lý Thiên Dương nhận được lão kim trên lưng, làm cho đối phương chỉ đường, hướng phía Thiên Đạo Liên Minh vị trí bay đi. Đông đảo mặc dù được xưng là đảo, nhưng nó phạm vi cực lớn, phía trên có chín đại phạm nhân quốc gia, còn có đếm không hết viên đạn tiểu quốc, chung vào một chỗ liên miên mấy trăm vạn dặm. Lao Kim Ngự không phi hành, bỏ ra non nửa ngày, rốt cục chạy tới Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ. Chỉ thấy là một tòa kim sắc cung điện, tường thành cao lớn, tráng lệ. Cửa thành có ra ra vào vào tu sĩ, vô luận là ai, chỉ cần đến nơi này, nhất định phải tìm độn quan xuống, thành thành thật thật từ cửa thành tiến vào. Trên tường thành còn treo một khối bảng hiệu, kim quang diệu diệu, chính là Thiên Đạo Liên Minh ba chữ to. Dừng lại, cửa thành có người quát to một tiếng, lập tức có ba đạo độn quang phá không mà đến, người cầm đầu xấu xí, tướng mạo hèn mọn, nhưng khí thế lại là nửa điểm cũng không yếu, hướng Lương Nôn trợn mắt nhìn. Người là ai? Sao dám tại Thiên Đạo Minh địa bàn phi hành? Cho ta xuống tới. Xoát. Hắn phía sau lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo thanh quang phá không mà đến, ngay sau đó chán chuyển đến một cô nhoi nhoi, lời kế tiếp liền rốt cuộc không nói ra miệng. Vương đạo hữu. Cùng hắn cùng đi hai người phát ra một tiếng kinh hô, tại hai người này ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia vương họ tu sĩ bị một đạo kiếm khí đâm xuyên qua trán, thân thể giống như diều bị đứt dây hướng về sau ngược lại bay trở về, cuối cùng bị đóng đinh tại cung trên cửa. Ngươi, ngươi là ai? Đồng hành hai người há to miệng, trong lúc nhất thời đều quên hô hấp, một người trong đó phản ứng hơi nhanh, cả gan nói ra, đại, lớn mật. Nơi này chính là Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ, ngươi dám ở chỗ này giết người, chẳng lẽ không muốn sống? Lương Nôn nghe xong cười lạnh một tiếng, nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Lý Thiên Dương, hỏi, nơi này tu sĩ có phải hay không đều là thất tinh thành người? Không tệ. Lý Thiên Dương có chút đổi phế gật gật đầu. Tòa cung điện này chỉ có bọn hắn thất tinh thành tu sĩ mới có thể tiến nhập, liền xem như chúng ta chín đại thượng tông tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng nhất định phải ở ngoài cửa xin phép qua về sau mới có thể thu được chuẩn tiến bảo. Vậy thì dễ làm rồi. Lương Nôn mỉm cười, đưa tay phất ống tay áo một cái, kiếm khí từ trong tay áo bắn ra, chỉ một nháy mắt liền xuyên thủng hai người ngực. Ngươi. Hai người tựa hồ không nghĩ tới Lương Nôn ra tay sẽ như vậy hung ác, trước khi chết mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Nhanh đi báo cáo. Thủ thành tu sĩ kêu to, nhưng còn không đợi hắn có hành động, liền thấy phía trước có một đạo kiếm khí phá không mà đến, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, chỉ là siêu nhất thanh, liền không còn có ý thức. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, thủ thành hơn 10 người toàn bộ bị giết. Dì Phương đạo hưu đến ta Thiên Đạo Liên Minh. Trong cung điện truyền đến một tiếng hét lớn, ngay sau đó, ba đạo độn quang phá không mà đến, rất nhanh liền đi tới Lương Nôn trước mặt. Một người cầm đầu là cái trung niên nam tử, áo đen trường sam, khí tức trầm ổn, tu vi tại Thông Huyền trung kỳ. Còn lại hai người thì là cô gái trẻ tuổi, cách ăn mặc xinh đẹp, phong tình bạt trùng, tu vi cũng không thấp, đều có kim đan hậu kỳ. Trung niên nam tử kia nói chuyện đồng thời, cúi đầu nhìn lướt qua cung điện đại môn, phát hiện thủ vệ tu sĩ tất cả đều bị người đổ sát, lông mày lập tức nhíu một cái, trong mắt lộ ra một cỗ sát khí. Đạo hữu vì sao không thèm nói đạo lý, vừa lên đến là được này đổ sát tiến hành? Nam tử trung niên híp mắt hỏi. Chương 1620, mất tích chương 1620, mất tích Lương Nôn nghe xong, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Thiên Đạo Liên Minh đến Lạc Hồn Biển nhiều năm như vậy, đổ sát sự tình làm được ít ta, đối với những cái kia bị diệt môn tông môn đệ tử, các ngươi làm sao từng nói qua đạo lý? Hừ, hạng run rế, ta Thiên Đạo Liên Minh cần phải cùng bọn hắn giảng đạo lý sao? Các hạ đến tuột cùng là ai? Biết nói chúng ta cùng thất tinh thành quan hệ sao? Ngươi dám ở chỗ này dương oai, tương lai coi như hối hận cũng vô ích. Nam tử trung niên nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, tựa hồ muốn xem mặc ý nghĩ của hắn. Nhưng mà Lương Nôn lại là mỉm cười. Là những cái kia thực lực thấp người ở trong mắt các ngươi chẳng qua là sâu kiến, có thể tùy ý giết chóc. Kia đồng dạng đạo lý, các ngươi trong mắt ta cũng bất quá là một bầy kiến thôi. Vừa dứt lời, hắn liền tay áo phất một cái, một đạo hắc sắc kiếm quang từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Kiếm tu. Nam tử trung niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương, cho nên muốn mượn thất tinh thành tên tuổi đến chấn nhiếp đối phương, nào có thể đoán được người này căn bản không giảng đạo lý, nói bất quá hai câu, vậy mà trực tiếp động thủ giết người. Phi kiếm kia tốc độ cực nhanh, căn bản không có thời gian phản ứng, nam tử trung niên chỉ cảm thấy hoa mắt, đạo kiếm quang kia đã đến trước mặt mình. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan từ bộ ngực mình truyền đến. A. Nam tử trung niên kêu thảm một tiếng, thân thể một phân thành hai, nửa thân trên đằng không mà lên, nửa thân dưới rơi xuống dưới. Nguyên thần của hắn từ thể xác bên trong đi ra ngoài, một mặt kinh hãi, muốn hướng nơi xa thoát đi, lại bị kiếm quang tại nguyên chỗ một quái, chém hôi phi yên diệt. Cái này, làm sao có thể? Cùng tại nam tử trung niên sau lưng hai cái kim đan cảnh nữ tu, lúc này đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Ở trong mắt các nàng, ngày bình thường cao cao tại thượng thông huyền chân quân, vậy mà nói chẳng liền bị chém. Cháy mau. Hai vị nữ tu trong lòng đều là cùng một cái ý niệm trong đầu, nhưng còn không đợi các nàng thôi động đột quang, đối diện liền có một đạo kiếm khí chạy nhanh đến, tuần tự xuyên thủng hai người ngực, đem hai người đình chết tại thành trên cửa. Thiên Đạo Liên Minh cung điện bên ngoài, Lương Nôn đứng lên tới. Thần trí của hắn khuyết tán mà ra, xâm nhập trong cung điện, rất nhanh liền bao trùm tất cả ngõ ngách. Trong này tổng cộng còn có chừng 100 cái tu sĩ, trong đó có 12 cái kim đan cảnh tu sĩ, còn lại đều là tụ nguyên cảnh cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Kỳ quái, Lương Nôn nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn tìm khắp cả tòa cung điện, lại không có tìm được Cổ Hành Vân tung tích. Dựa theo Lạc Tiên liệu thuyết pháp, tại hắn trước khi rời đi, Cổ Hành Vân đã thành công lấy được phong thái tử tín nhiệm, lẫn vào đến hoạch tâm nhất địa phương, vậy tại sao hắn không ở nơi này? Nghĩ tới đây, Lương Nôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong cung điện một cái tu vi cao nhất người trộm tới nhiếp hồn. Thông qua người này ký ức, Lương Nôn biết Cổ Hành Vân mặc dù gia nhập Thiên Đạo Liên Minh thời gian không dài, nhưng rất nhanh liền thành phong thái tử bên người hồng nhân, chỉ là về sau lại không giải thích được biến mất, ngay cả hắn cũng không làm rõ ràng được Cổ Hành Vân đi nơi nào. Lương Nôn siêu hồn về sau, lộ ra vẻ do dự. Im lặng một lát, hắn đột nhiên đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, đem Lạc Thiên Liệm từ trong hồ lô hóa ra. "Tiền bối, ngươi tìm ta?" Lạc Thiên Liệm cung kính hành lễ nói. "Ừm." "Lạc Thiên Liệm, ngươi khi đó tới tìm ta trước đó, Cổ Hành Vân có cái gì chỗ cổ quái, hoặc là có hay không cùng ngươi nói tới sự tình gì?" "Cái này..." Lạc Thiên Liệm cẩn thận hồi tưởng một lát, lắc đầu nói, "Không có, ngày đó ta cùng Cổ Đạo Hưu âm thầm chấp đầu, hắn biểu hiện như thường, không có chút nào kỳ quái chỗ, mà lại hắn còn dặn dò ta nhất định phải đem Huyền Chân Thượng Nhân tình báo đưa đến, để cho tiền bối có thể làm ra chính xác phán đoán." "Cái này kỳ quái." Lương Nôn cau mày, thần thức tại trong cung điện quét, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào. Trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, đem Lý Thiên Dương cầm chế trên người giải khai. Lý Thiên Dương kiến thức thủ đoạn của hắn, lúc này phong ấn một giải, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm sợ hãi, quỳ gối trước mặt dập đầu không thôi. "Tốt, ta để ngươi vì ta làm việc, liền tạm thời sẽ không giết ngươi." Lương Nôn thản nhiên nói. "Đa tạ tiền bối quan thứ. Ngươi đi đem mặt khắc bát đại thượng tông trưởng lao triệu tập ở đây, không có mệnh lệnh của ta, tự ý rời đảo này người, giết không tha." "Rõ." Lý Thiên Dương bận bịu gật đầu không ngừng. Được Lương Nôn mệnh lệnh, hắn không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, hóa thành một đạo độn quang hướng bát đại thượng tông phương hướng bay đi. Chờ Lý Thiên Dương sau khi đi, Lương Nôn lại cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm, sau một lát, Thiên Đạo Liên Minh trong cung điện mở ra từng đóa màu đen hoa sen. Những này màu đen hoa sen xuất hiện tại cung điện hành lang, gian phòng, nóc nhà từng cái địa phương, Thiên Đạo Liên Minh dư nghiệt tổng cộng hơn 100 người, có chút phản ứng tương đối nhanh vốn định chạy trốn, nhưng bọn hắn mới vừa vặn xông ra khỏi phòng, liền gặp được những này quỷ dị hắc liên. Theo màu đen hoa sen chậm rãi chuyển động, kiếm khí tứ tán mà ra, trong cung điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lương Nôn tại cung điện bên ngoài chờ ba hơi qua đi, hắn tìm độn quan xuống, đi vào Thiên Đạo Liên Minh trong cung điện. Ánh mắt quét qua, hành lang, gian phòng, tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cả tòa cung điện yên tĩnh, đã không có một người sống. Nên giết. Lạc Thiên Liệm nhìn thấy bộ này thảm trạng, cũng không có nửa điểm đồng tình. Thiên Đạo Liên Minh bên trong không có người vô tội. Bọn hắn tại Lạc Hồn Biển việc gác bất tận, không chỉ là cướp đoạt tài nguyên, chiếm lấy linh mạch, còn muốn cầu tất cả mọi người khi bọn hắn chó, nếu có người gan dám phản kháng, không chỉ chính mình sẽ bị tàn nhẫn ngược sát, liền ngay cả phía sau tông môn, gia tộc cũng khó thoát đại nạn. Lương Nôn biết hắn cùng Thiên Đạo Liên Minh có thủ. Năm đó hắn vì không liên lụy tông môn của mình, phản môn mà ra, bị người phế đi tu vi, tại quặng mỏ luân vì một cái khổ công, kinh lịch không thể bảo là không thảm. Như hôm nay đạo minh bị mình nổ tận gốc, cũng coi là vì Lạc Thiên Liệm xả được cơn giận. Tiền bối. Lạc Thiên Liệm đống nhiên bị giảm xuống đất, sắc mặt trịnh trọng. Chuyện gì? Lương Nôn lông mày hơi đột nhiên. Vạn bối có một cái yêu cầu quá đáng, ta muốn bái tiền bối vi sư, học tập kiếm tu chi pháp. Lương Nôn nghe xong hơi kinh ngạc, ngươi muốn bái ta làm thầy? Kia ngươi sư môn của mình đâu? Nước đổ khó hốt, ta đã từng trước mặt mọi người bội phản sư môn, mặc dù nói có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng cuối cùng không còn là Thanh Hà tông môn nhân. Mà lại, ta cũng có tư tâm của mình, ta muốn theo tiền bối học tập thượng thừa kiếm pháp. Lạc Thiên Liệm chậm rãi nói. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, ừm, ngươi người này coi như trung thực, là người đều có tư tâm, hướng tới đại đạo cũng không phải chuyện sai. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi làm đồ? Lạc Thiên Liệm trầm mặc một lát, khấu đầu nói, tiền bối nếu có thể chuyển ta đại đạo, ta tất sống chết có nhau. Như thế câu nói. Lương Nôn mỉm cười, lại hỏi, ngươi học kiếm là vì cái gì? Chạm yêu trừ ma, cầm kiếm vệ đạo. Lạc Thiên Liệm trả lời không chút do dự. Lương Nôn nghe xong, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn từ trên người nọ thấy được một cỗ tự nhiên mà thành kiếm ý, kia là ninh chết ý chí bất khuất tập trung biến thành, có thể nói người này là trời sinh kiếm đạo hẳn giống. Lương Nôn muốn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tính cách, nhưng lúc này cũng có chút xúc động, suy nghĩ liên tục, cuối cùng gật đầu nói, nhớ kỹ lời ngươi đã nói hôm nay, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta cái thứ năm đệ tử. Lạc Thiên Liệm nghe xong đại hỉ, trên mặt đất ngay cả dập đầu ba cái, mới bị Lương Nôn nhẹ nhàng đỡ dậy. Vi sư trước đó cũng không có chuẩn bị, những này coi như làm là lễ bái sư đi. Lương Nôn nói, ống tay áo vung lên, trước mặt thêm ra hai kiện pháp bảo cùng một bản bí truyền. Kia hai kiện pháp bảo theo thứ tự là một bộ ngũ thải vòng cùng một mặt bảo kính, cái trước là phòng ngự pháp bảo, có thể chống cự 5 lần thông huyền trung kỳ tu sĩ công kích, cái sau thì là dò xét pháp bảo, có thể nhìn thấu rất nhiều huyền thuật cùng huyền trận. Về phần cuối cùng quyển kia bí truyền, là Lương Nôn căn cứ tự thân sở học sáng tạo ra kiếm tu pháp môn, đầy đủ Lạc Thiên Liệm từ nhập môn tu luyện tới kiếm hoàn cảnh. Nhớ kỹ, pháp không truyền lục nhĩ, bản môn sở học không thể truyền thụ người khác. Đồ nhi minh bạch. Lạc Thiên Liệm sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đem Lương Nôn lễ bái sư tiếp tới. Đi thôi. Lương Nôn mang theo Lạc Thiên Liệm đi vào nghị sự trong các, ở bên trong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu truyền thụ một chút đại đạo pháp môn. Thiên Đạo Liên Minh cung điện ở vào đồng đạo trung bộ, khoảng cách 9 đại thượng tông khoảng cách đều không xa. Lương Nôn ở đây truyền đạo, Lạc Thiên Liệm yên lặng nghe, thời gian thoáng một cái đã qua, đến ngày thứ 2 chính buổi trưa, lần lượt có độn quang phá không mà tới. Những này độn quang rơi vào phía ngoài cung điện, hiện lộ ra thân hình, mỗi người đều khí tức uyên thâm, rõ ràng là 9 đại thượng tông thái thượng trưởng lão. Trong đó có một dung mạo vũ mị cung trang nữ tử, ngưng thần nhìn một chút trước mắt tòa này túc sát cung điện, có chút kinh nghi bất định hỏi, Lý đạo hữu, ngươi nói người kia liền tại bên trong sao? Ừm. Lý Tiên Dương gật đầu, thanh âm ép tới rất thấp, sợ đã quấy rầy trong cung điện người. Hắn thật giết Huyền Chân thượng nhân cùng Phong thái tử. Một tên khác dáng người khôi ngô đại hắn hỏi. Lý Mỗ sao dám lừa gạt chư vị? Việc này là hắn chính miệng nói, mà lại hắn đều đã chu diệt Thiên Đạo Liên Minh tu sĩ, cũng không thấy Huyền Chân thượng nhân ra mặt ngăn cản, ta nhìn việc này tám thành là thật. Lý Thiên Dương chậm rãi nói. Còn lại đám người nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Thần thông quảng đại như vậy một vị tiền bối, làm sao lại đến Lạc Hồn Biển loại này vắng vẻ chi địa? Ai biết được? Mấy chục năm trước, ngươi cũng không nghĩ ra Thất Tinh Thành thế mà lại phái một cái hóa kiếp lao tổ đến đây đi. Nói cũng đúng. Đám người lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu, sau một khắc, ngay tại Lý Thiên Dương dẫn đầu hạ tiến vào trong cung điện. Bọn hắn dọc theo khí tức một đường xâm nhập, rất nhanh liền đi tới chính điện nghị sự trong các, chỉ gặp một cái áo xám nam tử ngồi tại chủ vị, chính nhàn nhã phẩm linh trà. Tham kiến tiền bối. Đám người không hẹn mà cùng xoay người hành lễ. Các ngươi chính là chín đại thượng tông thái thượng trưởng lão? Đúng vậy. Ừm, ta sự tình Lý Thiên Dương phải cùng các ngươi giới thiệu qua, như hôm nay đạo minh đã bị đổ diện, Huyền Chân thượng nhân, Tư Đồ đồng ý, Lạnh Dương, Phong Thái tử bốn người này cũng bị ta toàn bộ chém giết. Từ nay về sau, Lạc Hồn Biển không còn có Thiên Đạo Liên Minh cái thế lực này. Những này thái thượng trưởng lão nghe xong, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nhao nhao cúi đầu xuống. Lương Luân quét đám người một chút, không nhanh không chậm nói, Thiên Đạo Liên Minh đầu đảng tội ác dù chết, vẫn còn có thường nhiệt chưa chu. Những năm này bọn hắn đem một bộ phận nhân thủ sai phái ra đi, tại 64 ở trên đảo thiết lập Thiên Đạo Liên Minh phân đà, cưới tại các đại tông môn trên đầu làm mưa làm gió. Bây giờ, ta cho các ngươi ban bố một đạo chu ác, khiến các ngươi cần tại trong vòng 15 ngày, đem phân bố tại Lạc Hồn Biển các đạo Thất Tinh Thành tu sĩ chu sát, phàm là có một cái cá lọt lưới, ta tất nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, chín đại thượng tông thái thượng trưởng lão toàn đều đổi sắc mặt. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ khó xử đến cực điểm bộ dáng. Lương Luân làm sao không biết tâm tư của bọn hắn, cười lạnh nói, ta nghĩ các ngươi khả năng lầm ta ý tứ, bản tọa cũng không phải thương lượng với các ngươi, hoặc là chấp hành chu ác khiến hoặc là chết. Các ngươi hiện tại liền làm ra lựa chọn đi. Nói chuyện đồng thời, một đạo kiếm khí màu đen từ hắn tay áo bên trong bay ra, treo tại đỉnh đầu của mọi người trên không. Túc sát chi khí tràn ngập cả tòa cung điện. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, phản phất mình là một con dê lợi làm thịt, chỉ cần đối diện người kia động một chút ngón tay, đồ đao ngay lập tức sẽ rơi xuống, mà mình chắc chắn chết không toàn thây. Mồ hôi thẩm thấu quần áo của bọn hắn, loại cảm giác này đã nhiều năm chưa có. Sau một lát, kia dung mạo tú mỹ cung trang nữ tử cái thứ nhất nhịn không được, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, Đốt Hương Tông trên dưới cẩn tuân tiền bối pháp chỉ, trong vòng 15 ngày chắc chắn chu tận Thiên Đạo Liên Minh dương nghiệt, nếu không cam lĩnh trách phạt. Có nàng mở đầu, những người còn lại cũng lần lượt thỏa hiệp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, chúng ta cẩn tuân tiền bối pháp chỉ, phụ chu ác khiến chu ác vụ tận. Được. Lương Luân hài lòng gật gật đầu. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể tự mình độc thủ, diệt trừ Lạc Hồn Biển Thiên Đạo Liên Minh dương nghiệt, nhưng vì Nam Thủy cân nhắc, chuyện này nhất định phải giao cho chín đại thượng tông đi làm. Hắn muốn để những tông môn này lão tổ trong tay đều nhiễm lên Thất Tinh Thành tu sĩ máu, như vậy mọi người liền là người trên một cái thuyền, nếu như ngày sau Thất Tinh Thành phái người tới điều tra, bọn hắn cũng không dám cái gì đều hướng bên ngoài nói. Chỉ bất quá, mình cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi Lạc Hồn Biển hắn sau khi đi, Vân Cương Tông vẫn sẽ có nguy hiểm. Đối với cái này, Lương Luân trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Hắn phất phất tay, hướng mọi người nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, nhớ kỹ, ngày quy định 15 ngày, đến lúc đó nếu có ai không có xuất lực, cũng chớ có trách ta trở mặt vô tình. Rõ. Đám người cung kính lên tiếng, chậm rãi lui lại, hướng cung điện bên ngoài đi đến. Nhưng mà có một người lại lưu lại. Người này toàn thân gầy như quét ủi, làn da khô quắt giống như cây gỗ khô, trên mặt không có cái mũi, hai con mắt hám sâu đi vào, phản phất một cỗ thời khô. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, người này còn đứng trong đại điện. Ngươi là cái nào cái tông môn? Lương Luân hỏi. Tại Hạ Thiên Thi môn môn chủ, Dương Phong. Ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm tiền bối. Dương Phong cúi đầu nói, ta nghe Lý đạo hữu nói, tiền bối tựa hồ tại tìm một cái tên là Cổ Hành Vân tu sĩ. Ừm. Lương Luân lông mày nhíu lại, nói, ngươi có biết hay không cái gì? Nhanh chóng nói tới, không được có nửa điểm lừa gạt. Không dám lừa gạt tiền bối, đại khái nửa tháng trước, có cái áo bào đen tu sĩ đi tới ở trên đảo. Hắn ở chỗ này chỉ nấn ná nửa ngày, rời đi thời điểm còn mang đi một người, người này chính là Cổ Hành Vân. Chương 1621, điều tra chương 1621, điều tra mang đi. Lương Luân lấy làm kinh hãi, một lát sau bình tĩnh trở lại, ánh mắt rơi vào Dương Phong trên thân, quan sát tỉ mỉ một hồi, trầm giọng hỏi, việc này ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì ta cùng Phong thái tử giao hảo. Hắn xuất phát đi tìm Thanh Ngọc Song Xu trước đó, trong lúc vô tình hướng ta lộ ra. Dương Phong hồi đáp. Ồ. Lương Luân ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào Dương Phong trên thân, tựa hồ muốn xem mặc nội tâm của hắn ý nghĩ. Phong thái tử đã chết, người này nói lời đã không thể nào chứng thực, bất quá Lương Luân nghĩ không ra hắn lừa gạt mình lý do, cho nên vẫn là tin tưởng bảy phần. Kia Phong thái tử có hay không cùng ngươi nói đến qua, hắc bảo nhân này thân phận? Lương Luân đột nhiên hỏi. Không có. Dương Phong hồi đáp, hắn gọi là sứ giả thái độ tương đối cung kính, nhưng liên quan tới vị này sứ giả lai lịch thân phận, lại là không nói tới một chữ. Sứ giả. Lương Luân nhíu nhíu mày, tại chỗ ngồi bên trên trầm ngâm không nói. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, phất phất tay nói, biết ngươi Tấu Minh tình báo có công chờ chấp hành chu ác khiến trở về, ta sẽ đối với ngươi luận công hành đường. Đa tạ tiền bối. Dương Phong từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ba động. Hắn hướng Lương Luân không người thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Dương Phong vừa rời đi, Lạc Thiên Liệm liền nhịn không được, vội vàng hỏi, sư tôn, Cổ sư minh có phải hay không lộ trận tướng, bị người phát hiện? Lương Luân trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, không quá giống. Nếu như Cổ Hành Vân lộ tẩy, Huyền Chân thượng nhân liền sẽ dùng hắn đến dò xét nghe ta hư thực, thậm chí cầm tính mạng của hắn đến uy hiếp ta. Nhưng Huyền Chân cũng không có làm gì, cuối cùng đơn đao đi gặp, nói rõ Cổ Hành Vân không có bại lộ. Kia cổ sư minh tại sao lại bị người mang đi? Lạc Thiên Liệm chau mày. Hắn cùng Cổ Hành Vân mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng hai người cùng nhau nội ứng, tại nguy hiểm hoàn cảnh hạ tương lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau ở giữa cùng chung chí hướng, đã có thâm hậu hữu nghị. Bây giờ Lạc Thiên Liệm bái nhập Lương Luân môn hạ, cùng Cổ Hành Vân trở thành đồng môn, đối an nguy của hắn cũng liền càng thêm quan tâm. Hiện tại còn có nói, Lương Luân từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tại trong cung điện đi qua đi lại. Phong thái tử là Thất Tinh Thành thành chủ chi tử, có thể bị hắn chỗ tôn kính người, hoặc là tu vi cảnh giới cực cao, hoặc là thân phận địa vị đặc thù. Dạng này người tại sao lại đến Lạc Hồn Biển đến? Hắn cùng Huyền Chân thượng nhân ở giữa, có gì mưu đồ bí mật? Lương Luân tự lẩm bẩm, sau một lát, chợt dừng bước, hỏi: "Thiên tưởng, ta nhớ được ngươi đã nói, Đồng Trung ương đảo có một tòa Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu, chuyên cung cấp Huyền Chân thượng nhân ở lại, phạm vi ngàn dặm không được có ngoại nhân tới gần." "Không tệ, là có như thế cái địa phương, ta đến đưa chiến tiếp thời điểm còn từng đi qua." Lạc Thiên Liệm hồi đáp: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Lương Luân nói, phất ống tay áo một cái, đột quang cuốn Lạc Thiên Liệm, sau một khắc liền bay ra cung điện. Tốc độ của hắn cực nhanh, treo đeo lội suối chỉ trong nháy mắt, rất nhanh liền đi tới bồng đảo vị trí trung tâm. Xa xa nhìn lại, một tòa lầu cắt treo tại trong cao không, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều treo một cái lục giác linh đăng chung quanh sao trời lấp lánh, ánh trăng hội tụ, ngược lại phù hợp Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu cái tên này. Lương Luân thôi động đột quang, rất nhanh liền rơi vào trong lầu cắt. Huyền Chân thượng nhân lưu lại cấm chế, có lẽ có thể ngăn cản chín đại thượng tông lão tổ, lại ngăn không được Lương Luân nhẹ nhàng một kích. Hắn nhẹ nhõm phá tan cấm chế, đi vào phòng. Bên trong cổ kính, thư các bên trong bày đầy đạo quyển kinh văn, trên bàn đốt nhàn nhạt đàn hương, trên tường còn treo một bức thái cực đồ họa. Nhìn thấy bức đồ họa này một cái mắt, Lạc Thiên Liệm hai mắt bỗng nhiên trở nên có chút mê mang, toàn bộ ngơ ngác đi thẳng về phía trước, tựa hồ quên đi mình là ai. Lương Luân tay áo phất một cái, một cô nhu hòa thanh khí bay ra, tại Lạc Thiên Liệm bên cạnh lượn quanh một vòng. Lạc Thiên Liệm rất nhanh tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. "Sư tôn, ta vừa rồi giống như có một tia ngộ đạo cảm giác, trong cõi u minh bắt được cái gì, nhưng ta đang muốn tiến lên xem xét tỉ mỉ thời điểm, vật kia lại bay mất." "Ngộ đạo? Chỉ sợ ngươi ngộ chính là yêu đạo." Lương Luân cười lạnh một tiếng, tay phải cong ngón đúng ra, kiếm khí bắn ra, đâm vào thái cực đồ bên trong. "Đinh!" Kia thái cực đồ bị kiếm khí đâm trúng, thế mà phát ra nhất thanh quỷ dị tiêu thảm. Ngay sau đó, bát quái đồ án cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đoàn đen nhánh chi khí, từ trên tường rơi xuống, lại đi cửa sổ bay đi. Lạc Thiên Liệm đội vàng không kịp chuẩn bị cố khói đen này va vào một phát, lập tức cảm giác xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. "Sư phụ!" Lạc Thiên Liệm hét to nhất thanh. Dương mắt nhìn lên, hắc khí kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cửa sổ, mắt thấy là phải xông ra khỏi phòng, cửa sổ vị trí lại lóe ra một vệt kim quang. Ầm. Hắc khí đối diện đụng vào, phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó kim quang tăng vọt, hóa vì một cái to lớn thủ ấn, đem kia cô hắc khí gắt gao chộp trong tay. "Linh! Linh! Linh!" Liên tiếp chói hai tiếng quái khiếu, từ kia trong hắc khí truyền ra, nhìn qua đồ vật bên trong cực lực muốn tránh thoát chói buộc, nhưng mặc cho bằng hắc khí lan lột, nhưng thủy chung trốn không thoát kim quang thủ ấn phạm vi bao phủ. "Trở về." Lương Luân lạnh hừ một tiếng, vẫy tay, kim quang thủ ấn nắm lấy hắc khí, một lần nữa về tới trước mặt hai người. Bởi vì kim cương thần lực trấn áp, hắc khí rất nhanh liền tiêu tán không còn, hiện ra đồ vật bên trong lại là một con đám khỉ. Cái này đám khỉ toàn thân xích hồng, trên tay có cổ quái ấn phù, phía sau còn có một cái béo thịt, quỷ dị nhất chính là trên mặt hắn có ba con mắt, song song một hàng, lúc này ánh mắt chuyển động, lộ ra một cố vẻ giảo hoạt. "Sư phụ, đây là..." Lạc Thiên Liệm cũng là lần đầu tiên trông thấy loại này linh thú, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. "Là tam nhãn đám khỉ." Lương Luân thanh âm thản nhiên nói, "Đây là dị thú, con ngươi tà dị, có thể đem tu sĩ dẫn vào huyễn cảnh, ngươi vừa mới nhìn rõ cái gọi là đại đạo bất quá là con thú này là ngươi cấu trúc huyễn cảnh thôi." "Cái gì? Ta vừa rồi thấy, tất cả đều là giả." Lạc Thiên Liệm lấy làm kinh hãi, vừa rồi hắn ngưng thần quan sát bắt quái đồ, từ đó lĩnh ngộ một tia đại đạo chân lý, còn cho là mình thành công nội đạo, không nghĩ tới lại là con thú này cấu trúc huyễn cảnh. Lương Luân hồi tưởng lại mình tại Bích Hải cung trông được đến tư liệu, cảm khái nói, "Ngươi hẳn là may mắn, cái này tam nhãn đám khỉ còn tại ấu niên kỳ, này yêu thú thực lực khoảng cách cực lớn, nếu như là thành niên tam nhãn đám khỉ đồng thuận có thể vây khốn hóa kiếp cảnh tu sĩ, chỉ bằng ngươi vừa rồi cái nhìn kia, chỉ sợ sẽ làm cho mình đạo tâm sụp đổ." "Lại có như thế tà dị yêu thú?" Lạc Thiên Liệm thán phục một tiếng, lần nữa nhìn về phía tam nhãn đám khỉ thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy cảnh giác. Kia tam nhãn đám khỉ lúc này chính nhe răng trợn mắt, ba con mắt nhìn chằm chằm Lương Luân, tựa hồ đối với hắn chế trụ mình cũng không phục, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích ý vị. Nhưng mà Lương Luân đối sự khiêu khích của nó tiến hành cũng không hề để ý, mà là đưa ánh mắt về phía bụng của nó, tựa hồ có đồ vật gì đưa tới chú ý của hắn. An tĩnh một lúc sau, Lương Luân bỗng nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "A." Hắn chậm rãi đi đến tam nhãn đám khỉ trước mặt, tự quan sát kỹ một hồi, bỗng nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm hướng về phía tam nhãn đám khỉ phần bụng. Đầu ngón tay còn chưa tiếp xúc đến đối phương, đám khỉ phần bụng liền sáng lên một đạo đen trắng hào quang nhẹ nhàng nhất chuyển, hóa thành thái cực đồ bộ dáng, đem Lương Luân ngón tay cả lại. "Có cấm chế." Lương Luân sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Từ cấm chế này khí tức đến xem, hẳn là Huyền Chân thượng nhân lưu lại, xem ra tựa như là tại bảo vệ thứ gì. "Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng lưu lại cái gì." Lương Nôn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, đâm vào thái cực đồ bên trong. Sau một lát, thái cực đồ ẩm vàng vỡ nát, tam nhãn đám khỉ thân thể bỗng nhiên co quắp. Nó ba con mắt tập trung đến một điểm, ba đạo hồng sắc hào quang bắn ra, tại tiêu điểm chỗ hội tụ thành một cái mơ hồ bóng người. Lương Nôn trong lòng giật mình, bản năng phản ứng lui lại một bước, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, đây chỉ là một hình chiếu, cũng không phải là tu sĩ bản tôn. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia hình chiếu toàn thân đều bị một tầng trọc khí bao phủ, thấy không rõ hình dạng, cũng vô pháp biết rõ tu vi cảnh giới của hắn. Sư phụ, cảnh tượng trước mắt cực kỳ quỷ dị, Lạc Thiên Liệm nhịn không được mở miệng, lại bị Lương Nôn khoát tay đánh gãy. Trước không cần nói, Lương Nôn thanh âm trực tiếp tại Lạc Thiên Liệm trong đầu vang lên. Là, Lạc Thiên Liệm miễn cưỡng chấn định tâm thần, đứng tại Lương Nôn bên cạnh, ngưng thần quan sát. Sau một lát, kia trọc khí bên trong bóng người thế mà mở miệng nói chuyện, Huyền Chân Đạo Hữu làm việc cẩn thận, làm cho người bội phục. Bây giờ tang hồn khí số lượng đã đầy đủ duy trì thần uy quân vận chuyển, nhưng vì lấy phòng ngừa vất nhất, còn cần một bộ phận tang hồn khí làm dự trữ, hy vọng đạo hữu lưu tại Lạc Hồn Biển tiếp tục khai thác 10 năm, 10 năm về sau, chúng ta đồng lưu đại sự. Những lời này nói ra, Lương Nôn cùng Lạc Thiên Liệm đều là hơi sững sờ. Sư phụ, người này là ai? Hắn đang nói cái gì? Lạc Thiên Liệm bí mật truyền âm hỏi. Không cần truyền âm, đây chỉ là một hình chiếu, cũng không có mình ý thức. Lương Nôn nói, thả ra thần thức tại tam nhãn đám khỉ trên thân tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này yêu hầu thể nội có một cỗ không gian chi lực lưu lại. Tựa hồ là một loại thông tin thủ đoạn. Có ý tứ. Lương Nôn khỏe miệng nở một nụ cười, xem ra tam nhãn đám khỉ ngoại trừ huyền thuật bên ngoài, còn có một số đặc biệt thiên phú. Huyền chân thượng nhân chính là lợi dụng nó loại thiên phú này, đem nó luyện chế thành một loại chuyên môn truyền lại tin tức pháp bảo. Truyền lại tin tức. Lạc Thiên Liệm nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như chỉ là vì truyền tin, kia có rất nhiều loại pháp bảo có thể dùng. Đến huyền chân thượng nhân cảnh giới này, hẳn là không cần như thế đại phí khổ tâm a. Cũng không phải. Lương Nôn lắc đầu, cười nói, nếu như là phổ thông truyền tin pháp bảo, có rất lớn khả năng bị người âm thầm thám thính, nhất là tinh thông thuật tính toán tu sĩ, nếu như có chủ tâm châm đối bọn hắn, có khả năng đem bọn hắn truyền tin âm thầm chặn lại. Kia cái con khỉ này là tuyệt hảo truyền tin chi vật. Lương Nôn chậm rãi nói, tam nhãn đám khỉ trời sinh tinh thông miễn thuật, có thể ngụy trang mình, loại này ngụy trang cũng không phải gì đó chướng nhãn pháp, mà là thật sự đem mình hòa vào trong tự nhiên, liền ngay cả khí tức cũng phát sinh cải biến. Tựa như vừa rồi, nó biến thành một bức thái cực đồ họa, vậy liền thật sự là một bức tranh họa, nếu như không phải ngươi chúng nó yêu thuật, coi như ta gần trong gang tấc, cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Lạc Thiên Liệm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, gật đầu nói, cái này tam nhãn đám khỉ hòa vào trong tự nhiên, khí tức cũng phát sinh cải biến, cho dù có tinh thông đo lường tính toán chi thuật cao thủ, chỉ sợ cũng khó tính tới trên đầu của nó, như thế ngược lại thành tuyệt hảo thông tin pháp bảo. Không tệ, nộ tính của ngươi rất tốt. Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Tăng hồn khí. Đây chính là huyền chân thượng nhân đến Lạc Hồn Biển nguyên nhân, còn có trước đó nâng lên thần uy quân trước đây chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là thất tinh thành bồi dưỡng được lính mới. Lương Nôn lâm vào trong trầm tư, mà Lạc Thiên Liệm thì trong phòng lật tìm. Sau một lát, Lạc Thiên Liệm đống nhiên kêu lên, "Sư phụ, ngươi nhìn." Lương Nôn bị bừng tỉnh, tạm thời đem suy nghĩ dứt bỏ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lạc Thiên Liệm chính bưng lấy một quyển thẻ tre hướng mình đi tới. "Sư phụ, ngươi xem một chút cái này trên thẻ trúc viết đồ vật." "Ừm." Lương Nôn tiếp nhận thẻ tre, triển khai về sau, phát hiện phía trên viết một đoạn chữ nhỏ, "Lấy hồn thạch 6 lượng, dương hỏa 10 chi, âm hỏa 9 chi, thiêu đốt 7749 ngày, đến màu đỏ sẫm tinh khối, đặt trong lò, lại thêm ngũ độc hoa 2 lượng, thạch tâm tụy 5 tiền, tử kinh đồng tinh một chút, xích luyện ma nước một chút, cuối cùng lấy tinh thuần linh lực luyện hóa 7 ngày, đến tang hồn khí một sợi. Đây là một đoạn luyện dược tâm đắc, trình tự cực kỳ rườm rà, luyện chế thời gian thật dài, mà lại dược liệu cũng đều mười phần hi hữu. Nhìn thấy một đoạn này văn tự, Lương Nôn trong lòng bình tĩnh, gật đầu nói, xem ra Thiên Đạo Liên Minh tại Lạc Hồn Biển bí mật thu thập tài nguyên chính là hồn thạch. Lạc Thiên Liệm có chút khó hiểu, hỏi, lấy thất tinh thành cường đại, bọn hắn vì sao muốn che giấu hai mắt người, trong bóng tối bí mật thu thập đâu? Ha ha, Nam Cực Tiên Châu thế nhưng là có 7 núi 12 thành, thất tinh thành mặc dù cường đại, nhưng còn xa xa không tới một tay che trời tình trạng. Theo ta thấy, thất tinh thành có địch nhân của bọn hắn, mà cái này hồn thạch nhìn từ bề ngoài cũng không quá thu hút, cho nên địch nhân của bọn hắn cũng không có để ý, nhưng thất tinh thành lại có bí pháp, có thể từ hồn thạch bên trong thu thập được bọn hắn muốn đồ vật, cũng chính là loại này tang hồn khí. Bọn hắn vì không bị đối đầu phát hiện, liền mệnh phong thái tử cái này ngôn thế ma vương nắm giữ ân soái đến đây, mặt ngoài nhìn là vì cướp đoạt tài nguyên đồng thời tận tình hưởng lạc, sau lưng lại tại khua chiêng gõ trống khai thác hồn thạch. Nghe Lương Nôn một phen phân tích, Lạc Tiên Liệu ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, cung kính nói, sư tôn tâm tư kỳ đáo, làm cho người bội phục. Ha ha, cái này không có gì, nếu như ngươi thường xuyên bị người tính kế lai, tính toán đi, sớm muộn cũng có thể học được. Lương Nôn mỉm cười, đem thẻ tre thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Bây giờ còn có mấy vấn đề, cái này tang hồn khí đến tột cùng là cái gì? Người kia nâng lên thần uy quân vì sao muốn dựa vào tang hồn khí duy trì vận chuyển? Lương Nôn nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tam nhãn đám khỉ. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, tay phải nô ra, thế mà trực tiếp tiến vào yêu hầu trong bụng. Tại một trận tìm tòi về sau, Lương Nôn lấy ra một cái trong suốt phỉ thúy bình nhỏ. Chương 1622, lại tham tà y cốc chương 1622, lại tham tà y cốc à, đây là cái gì? Lạc Thiên Liệm nhìn xem Lương Nôn trên tay phỉ thúy bình nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Nôn không nói gì, trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tại bình trung quanh thiết trí một tầng kết giới. Người trước đừng tới đây. Lương Nôn phân phó Nhất Thanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem phỉ thúy bình nhỏ nắp bình đẩy ra một đường nhỏ. Siêu. Ngay tại nắp bình bị đẩy ra một cái mắt, một sợi khói đen từ bình bên trong bay ra, thẳng hướng hắn đỉnh đầu bên trong chui vào. Sư phụ cẩn thận. Lạc Thiên Liệm gấp đến độ hô to lên. Tại trong tầm mắt của hắn, kia khói đen tốc độ cực nhanh, mà lại hành tung phiêu hốt quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng Lương Nôn lại đã sớm chuẩn bị, hai ngón tay nổi lên kim quang, hướng mình chỗ mi tâm kẹp lấy, mười phần tinh chuẩn đem kia sợi khói đen giáp tại giữa ngón tay. Kia khói đen bị kim cương thần lực chế trụ, chẳng những không có lập tức tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh, tại Lương Nôn giữa ngón tay vặn vẹo dãy rủa, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Sợ bóng sợ gió một trận, Lạc Thiên Liệm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt nhìn về phía kia cô khói đen, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, đây là vật gì?" "Cái này chỉ sợ sẽ là kia hình chiếu nói tới tang hồn khí." Lương Nôn tự quan sát kỹ lấy giữa ngón tay khói đen, phát hiện bên trong có một cỗ hung tàn bạo ngược khí tức, tựa hồ có thể cùng thần hồn dung hợp, nếu như mới vừa rồi bị nó xông vào mình đỉnh đầu bên trong, chỉ sợ đã cùng hồn phách của mình hợp lại là một. "Cổ quái." Lương Nôn cảm khái Nhất Thanh, thầm nghĩ, không nghĩ tới nho nhỏ lạc hồn trong biển, lại còn có loại vật này tồn tại. Bọn hắn dùng bí pháp đem tang hồn khí từ hồn thạch bên trong để luyện ra, như thế đại phí khổ tâm, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Cả chuyện đều lộ ra quỷ dị, Lương Nôn ẩn ẩn cảm thấy, lạc hồn biển mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng ở chỗ này âm thầm phát sinh sự tình, có lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ Nam Cực Tiên Châu thế cục. Chỉ là, hắn tuy có đầu mối, lại khó mà lại truy tra được, bởi vì trong đó dính đến 7 núi 12 thành đánh cờ, cũng không phải là một mình hắn có thể chi phối. Chuyện nơi đây tạm thời đi lại, ai chờ trở về Vô Song thành về sau, lại hướng lệnh hồ thành chủ báo cáo. Bất quá nói đi thì nói lại, lệnh hồ bách thần long kiến thủ bất kiến mỹ, cũng không biết hắn bây giờ còn đang Vô Song thành à. Lương Nôn đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe Lạc Thiên Liệm thanh âm: "Sư phụ, cái con khỉ này vừa rồi cười." "Cái gì?" Lương Nôn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tam Nhãn đám khỉ, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. "Ngươi nói cái gì?" "Nó vừa rồi xông ngươi cười." "Đúng a, sư phụ ngươi không thấy được." "Nguy rồi." Lương Nôn chợt tỉnh ngộ đến cái gì, trong tay pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng thi triển đi ra, hóa thành một tầng thật dày kim quang, đem Lạc Thiên Liệm cùng mình tất cả đều bao phủ ở bên trong. "Đi." Vừa dứt lời, Lương Nôn độn quang đã thôi động, mang theo Lạc Thiên Liệm hướng lên phóng lên tận trời. Bọn hắn liên tiếp phá vỡ Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu hai tầng sàn nhà, đến tầng cao nhất mái nhà, trung quanh đống nhiên bắn ra ba đạo hào quang, phản phất lưới dao đâm về phía thân thể của bọn hắn. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, phù du kiếm hoàn thả ra, màu xanh kiếm quang vờn quanh ở bên cạnh, đem kích xạ mà đến cấm chế hào quang tất cả đều chém bỡ. Ầm. Một thân giòn vang qua đi, Lương Nôn mang theo Lạc Thiên Liệm xông phá mái nhà, hướng phía không trung bay đi. Cũng liền tại bọn hắn rời đi Trích Tinh Lãng Nguyệt lâu trong nháy mắt, con kia Tam Nhãn đám khỉ đột nhiên bạo tạc. Lực lượng cường đại lao nhanh mà ra, lầu cắt trong nháy mắt hóa thành một biển. Cố lực lượng kia hướng bốn phía quyết tán, rất nhanh liền đụng phải Lương Nôn hộ thể kim quang bên trên. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang từ giữa không trung truyền đến, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, hai tay pháp quyết gấp bóp, không ngừng quán chú linh lực, mới tại cô khí thế này bảng bạc lực lượng bên trong vững chắc lại mình hộ thể kim quang. Lạc Thiên Liệm mặc dù cũng tại kim quang bảo hộ bên trong, nhưng bởi vì tu vi của hắn không đủ, vẫn là bị cố lực lượng này xâm nhập thể nội, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong lòng phiền muộn không thôi. Hoa. Hắn cúi đầu phun ra một ngụm máu đen. Tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng khi ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua, lại không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, chỉ gặp phạm vi ngàn dặm phạm vi, đã hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, núi cao, rừng cây, hồ nước, hết thảy tất cả đều bị vừa rồi cố lực lượng kia phá hủy. Không chỉ như đây, trong biển lửa còn có một cỗ tanh hôi chi vị, coi như cách xa nhau thật xa cũng có thể nghe được. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Xem ra bọn hắn làm việc hết sức cẩn thận, sớm ngay ở chỗ này bày ra cấm chế, vừa rồi chúng ta bắt Tam Nhãn đám khỉ kia hình chiếu bản tôn cảm nhận được nhìn trộm, trực tiếp dẫn nổ nơi đây cấm chế. Lương Nôn trầm giai nói, bọn hắn làm việc vậy mà như thế không để ý hậu quả. Lạc Thiên Liệm hết sức kinh ngạc, nói ra, chỉ bằng một điểm hoài nghi liền phóng thích như thế lực lượng cường đại, vạn nhất là bọn hắn phán đoán sai lầm đâu, đây chẳng phải là ngay cả Thiên Đạo Liên Minh người cũng phải tao ương. Lương Nôn nghe xong, khe khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên xem thường địch nhân của ngươi, càng đừng dùng quan niệm của ngươi đi phỏng đoán tâm ý của người khác. Cái này, Lạc Thiên Liệm nghe xong, im lặng không nói, giống như có điều ngộ ra. Đáng tiếc, vốn còn muốn mang kia Tam Nhãn đám khỉ trở về nghiên cứu một chút, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Lương Nôn thở dài, tay áo phất một cái, đột quang sáng lên, mang theo Lạc Thiên Liệm rời đi phiến khu vực này. Tiếp xuống, Lương Nôn tại Đồng Đảo bên trên chờ đợi 15 ngày. Sau 15 ngày, chín đại thượng tông trưởng môn, thái thượng trưởng lão lần lượt trở về, đồng thời cũng mang đến từng cỗ thi thể. Những người này đều là thông huyền chân quân tu vi, đánh giết những ngày kia đạo minh dư nghiệt dư xài, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng, cũng đã đem Thiên Đạo Liên Minh tại Lạc Hồn Biển thế lực toàn bộ diệt trừ. Kể từ đó, tất cả mọi người dính Thiên Đạo Liên Minh máu. Kia chín đại thượng tông thái thượng trưởng lão đều biết mình đã không quay đầu lại được, chỉ có thể lựa chọn cùng Lương Nôn đứng tại trên một cái thuyền. Bất quá bọn hắn trong lòng lại có lo lắng, dù sao mình đắc tội thế nhưng là thất tinh thành, như thế quái vật khổng lồ, động một chút ngón tay liền có thể diệt bọn hắn tất cả mọi người. Coi như Lương Nôn đạo pháp thông thiên, có thể bảo vệ được bọn hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ bọn họ một thế sao? Trong mắt bọn hắn, Lương Nôn không thể nào là Lạc Hồn Biển tu sĩ, sớm muộn cũng phải đi. Mà chờ cho đến lúc đó, Thất Tinh Thành khẳng định sẽ phái người tới cửa thanh toán, bọn hắn những này tàn sát qua Thất Tinh Thành đệ tử người, có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Đại điện bên trong, Lương Nôn ngồi cao chủ vị, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. chúng ta biết các ngươi đang sợ cái gì, Thất Tinh Thành làm điều ngang ngược, các ngươi không dám phản kháng, lo lắng về sau lọt vào trả thù. Lương Nôn nói, ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng, đống nhiên cười nói, chư vị yên tâm đi, ta đã để các ngươi đi giết Thất Tinh Thành người, cũng đã lưu tốt chuẩn bị ở sau, coi như Thất Tinh Thành phái người đến đây, cũng không làm gì được ngươi nhóm. Chín đại thượng tông tu sĩ nghe hắn nói như vậy, đều là ánh mắt sáng lên, có người nhịn không được hỏi, tiền bối, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, không biết ngài lưu lại chính là hậu thủ gì? Đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, cũng không có hướng hắn giải thích dự định. Thất Tinh Thành để các ngươi vì hắn khai thác hồn thạch, chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, liền coi như các ngươi hiện tại không phản, 10 năm về sau cũng tất bị bọn hắn giết người diệt khẩu. Hiện tại là ta cho các ngươi một đầu sống sót cơ hội, khi nhìn các ngươi đừng lại vọng muốn lấy được Thất Tinh Thành rộng lượng. Tiền bối yên tâm. Trong đại điện tất cả mọi người trăm miệng một lời, chúng ta đã xuất thủ, liền tuyệt không đổi ý khả năng, vừa rồi đã tại cửa điện bên ngoài lập xuống huyết thệ, đời này cùng Thất Tinh Thành không đội trời chung. Tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn phất phất tay chờ đám người tán đi về sau, lại đem Lạc Tiên Liệp gọi, cũng không nói nhiều, trực tiếp dùng độn quang quân đối phương, hướng đảo bên ngoài bay đi. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi Nam Cực Tiên Châu sao? Lạc Tiên Liệp mang theo vẻ hứng phấn ngữ khí nói. Trước khi lên đường, ta muốn trước gặp một vị cố nhân. Lương Nôn bước xuống câu nói này, cũng không quay đầu lại, hướng Nam Thủy Phương hướng mau chóng đuổi theo. Ba ngày sau, Lương Nôn một lần nữa đổ bộ Nam Thủy. Lần này hắn mười phần địa thấp, không có gây nên bất luận người nào chú ý, một đường trèo đèo lội suối về sau, Lương Nôn tiến vào Nô Quốc cảnh nội. Đã từng ngũ đại thượng tông một trong Hoàng Tuyệt Cung ngay tại Nô Quốc, chỉ bất quá kinh lịch bảy đấu phong chi chiến hậu, Hoàng Tuyệt Cung đã hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà Nô Quốc cảnh nội cũng bắt đầu trở nên náo động. Nơi này vốn chính là ma đạo hung hăng ngang ngược địa phương, bây giờ rắn mất đầu, các môn các phái đều tại ngo ngoe muốn động, ý đồ thông qua tranh đấu chém giết đến thu hoạch càng nhiều lợi ích. Lương Nôn đối với mấy cái này tuyệt không quan tâm. Hắn không chế đột quang, phá không mà đi, không bao lâu liền đi tới một tòa ngọn núi cao vút trước. Trong trí nhớ, núi này bên trong có một môn phái, gọi là Người Chết Mộ, mà tại hậu sơn có một cái sơn cốc, tên là Tà Y Cốc. Trong mắt thế nhân, Người Chết Mộ cùng Tà Y Cốc nổi danh, nhưng theo Lương Nôn, đó bất quá là người vô tri truyền miệng, Người Chết Mộ chỉ là cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, mà Tà Y Cốc mới là lớn có lai lịch. Tới gần Tà Y Cốc, Lương Nôn không còn dám khống chế đột quang, mà là rơi vào trên đường núi, mang theo Lạc Tiên Liệm đi bộ tiến lên. Hai người rất nhanh liền đi tới Tà Y Cốc cốc khẩu. Lương Nôn ngắm nhìn một phía, trong lòng hơi có chút cảm khái, không nghĩ tới từ biệt mấy trăm năm, mình đã không là năm đó kia cái mao đầu tiểu tử, nhưng nơi đây phong cảnh lại cùng năm đó giống nhau như lúc. Xa xa nhìn lại, nhưng gặp một mảnh hành lâm, hoa nở rực rỡ, xuân ý nồng đậm. Hành trong rừng có trận pháp tồn tại, nhưng lại cực kỳ đơn giản, không phải là vì phòng ngự ngoại địch, mà là vì phòng ngừa dưới núi cư dân vô ý xâm nhập. Lương Nôn mơ hồ nghe được một cái thanh âm quen thuộc, theo tiếng đi tới, phát hiện là một người mặc nga quần áo màu vàng thiếu nữ, đang cùng một cái mục nhân, một đầu vượn giả giằng co. "Tiểu thư, ngươi vẫn là trở về đi, không để cho chúng ta khó làm." Kia vượn giả ồ một nói. "Hừ, liền biết gọi ta trở về, gia gia đang lúc bế quan, ta ra ngoài giải sầu một chút đều không được sao?" Thiếu nữ cả giận nói. "Đại tiểu thư của ta, ngươi có lần nào xuống núi không gặp rắc rối? Còn có, ngươi lần này đem cốc chủ Thanh Nhu cũng dắt đi đây không phải rõ ràng muốn ra biển sao?" Mục nhân tức giận nói. Thiếu nữ áo vàng bị người khám phá tâm tư, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng nàng lập tức liền ổn định trật cước, đem eo ưỡn một cái, khẽ nói, "Làm sao? Ta đều có kim đan cảnh tu vi, chẳng lẽ còn không thể ra biển sao?" "Tiểu thư, thế giới bên ngoài cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm, tại trong sơn cốc này ngươi có thể tùy tâm sử dụng, chỉ khi nào ra khỏi biển, ngươi phải đối mặt nhưng chính là tàn khốc tu chân giới, coi như ngươi có kim đan cảnh tu vi cũng không an toàn." Vượn giả nói mà không có biểu cảm gì nói. "Không tệ, tiểu thư ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu lòng người xảo trá, chúng ta vì an toàn của ngươi cân nhắc, là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra." Mục nhân cũng biểu thị đồng ý dừng ở đây, song phương thương lượng thất bại. Thiếu nữ mặc áo vàng kia có chút nóng nảy, lui lại một bước, trong tay bấm một cái pháp quyết, nói, "Các ngươi nhất định phải ngăn cản ta rồi." "Vậy thì tốt, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta thành quả tu luyện." Lời còn chưa dứt, một đạo thanh quang từ nàng sau đầu bay ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp mây mù, hướng vượn giả đỉnh đầu bao phủ tới. Kia vượn giả mặc dù cực lực ngăn cản thiếu nữ áo vàng, nhưng khi đối phương quyết định động thủ thời điểm, trên mặt của nó vẫn là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đối diện với mấy cái này màu xanh mây mù, vượn giả như lâm đại địch, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, trên thân vận khởi một đạo Phật quang, tựa hồ muốn đem thiếu nữ thần thông ngăn cản lại tới. Liên ở thời điểm này, giữa không trung bỗng nhiên xoát ra một đạo hắc quang, hướng đoàn kia màu xanh trong mây mù một quái, rất nhanh liền đem sương mù phá bỡ. "Quỷ Vân Nhi, ngươi lại xấu ta chuyện tốt." Thiếu nữ áo vàng liếc mắt một cái liền nhận ra đạo này hắc quang lai lịch, nàng biết mình đánh bất quá đối phương, chỉ có thể ở nguyên địa làm nũng. Sau một lát, thiếu nữ áo vàng trước người hào quang lóe lên, một nhỏ gầy nữ đồng trống rông xuất hiện. Nữ đồng này thể trạng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bao phủ tại một tầng hắc vụ nhàn nhạt bên trong, nhìn qua mười phần quỷ dị. "Ngươi không nên ồn ào, cốc chủ đã xuất quan." Nữ đồng đưa thay sờ sờ thiếu nữ áo vàng đầu, nhẹ nói. "Cái gì? Gia gia xuất quan, hắn không phải mới bế quan không bao lâu sao?" Thiếu nữ áo vàng một mặt không tin biểu lộ. "Bởi vì hôm nay có khách quý muốn tới." "Quý khách?" Mọi người ở đây nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, cái kia được xưng là Quỷ Vân Nhi nhỏ gầy nữ đồng chậm rãi quay người, hướng về phía hạnh lầm chỗ sâu thi lễ một cái, trong miệng nói ra, "Quý khách lâm môn, cốc chủ cố ý mệnh ta trước tới đón tiếp." Nàng cử động này mười phần đột ngột, không chỉ là thiếu nữ áo vàng, liền ngay cả vượn gia cùng kia một nhân cũng đều hơi sững sờ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hạnh Lâm chỗ sâu. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, an tĩnh sau một lát, thế mà thật có một bóng người từ hạnh trong rừng chậm rãi đi ra. Thiếu nữ áo vàng, vượn già, một nhân đồng thời nhìn sang, sắc mặt đều là hơi đổi. Ha ha, lại gặp mặt. Người tới mỉm cười, cử chỉ mười phần thoải mái. Lương Nôn, lại là ngươi. Thiếu nữ áo vàng kinh hô nhất thanh. Cái này từ trong rừng đi ra nam tử, chính là một đường đuổi đến nơi này Lương Nôn. Mà vừa rồi tại nơi này cãi lộn mấy người, thì là năm đó hắn mới vào Tà Y Cốc lúc, gặp phải Thà Muộn Đường, một nhân tâm cùng vượn Cửu Linh. Sau khi hết khiếp sợ, Thà Muộn Đường lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hướng Lương Nôn sau lưng nhìn một chút, nhịn không được hỏi, ngươi trở về kia A Ngốc đâu? Hắn cùng ngươi cùng nhau tới sao? Ngươi đây chỉ sợ phải thất vọng. Lương Nôn lắc đầu nói, A Ngốc đã cùng ta phân biệt nhiều năm, hôm nay là ta đơn độc tới bái phòng cốc chủ. Chương 1623, Tiêu Giao Du chương 1623, Tiêu Giao Du A Ngốc không có tới à? Thà Muộn Đường vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Lương Nôn nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ngươi là nghĩ ra biển đi tìm hắn à? Thà Muộn Đường bị nói toạc tâm tư, sắc mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, hắn ngơ ngác ngốc ngốc rời đi nhiều năm như vậy, cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm, A Ngốc đã khôi phục ký ức. Lương Nôn nói, lại thở dài nói, thực không dám giấu giếm, năm đó Càn Nguyên Thánh Cung từ biệt, hơn 200 năm quá khứ, ta cùng hắn rốt cuộc chưa từng gặp mặt, cho nên ngươi vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Hắn đã khôi phục ký ức rồi sao? Thà Muộn Đường sắc mặt có chút phức tạp, cũng không biết là cao hứng hay là thất lạc. Nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên một trận cởi mở tiếng cười, ha ha ha, Lương tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ta còn có gặp lại một ngày. Nói chuyện chính là Vượn Cửu Linh, chỉ gặp hắn tiến lên một bước, rỗi ra quạt hương bổ đại bàn tay, vỗ vỗ Lương Nôn bả vai. Đối mặt hành động này, Lương Nôn cũng không trốn tránh. Bởi vì cảnh giới của hắn đã cao hơn nhiều đối phương, không cần thiết phòng bị cái gì. Vượn tiên bối, chúng ta lại gặp mặt. Lương Nôn mỉm cười, ngữ khí bình thản, cùng hơn 200 năm trước, vẫn như cũ lấy tiền bối tương xứng. Hồ nháo. Một nhân tâm lúc này lại mở miệng ngăn cản. Tại ấn tượng bên trong, hắn một mực là cái ăn nói có ý tứ người, lúc này cũng là nghiêm mặt, đối Vượn Cửu Linh khiển trách, ngươi cho rằng còn là năm đó à, tu vi cảnh giới của hắn đã vượt xa chúng ta, đừng lại tiểu tử dài, tiểu tử ngắn được hay không? Thật sao? Vượn Cửu Linh kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ Lương Nôn một hồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mụ nội nó cái chân, thật đúng là. Ta đều nhìn không ra tu vi của ngươi sâu cạn, mau cùng lão ca nói một chút, ngươi bây giờ đến tuột cùng là cảnh giới gì? Vượn Cửu Linh, ngươi yên tĩnh một điểm đi. Quỷ Vân Nhi bỗng nhiên mở miệng, thản nhiên nói, vị này chính là cốc chủ quý khách, cốc chủ cố ý mệnh ta trước tới đón tiếp, mấy người các ngươi liền đừng ngắt lời. Dứt lời, lại hướng Lương Nôn không người thi lễ một cái, quý khách đường xa mà đến, cốc chủ đã tại hậu sơn chờ. Thà, các ngươi cốc chủ, hắn đã biết ta sắp ra rồi. Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tệ. Quỷ Vân Nhi gật đầu nói. Quái sự. Lương Nôn trong lòng nổi lên nói thầm, muốn biết mình nhưng là hoạt tử nhân thân thể, liền xem như thánh nhân cũng khó thôi diễn mình, người này làm sao biết mình muốn tới. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là mười phần khách khí chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền Quỷ Vân Nhi đạo hưu vì Lương Mô dẫn đường. Quỷ Vân Nhi nhẹ gật đầu, xoay người nói, quý khách mời tới bên này. Lương Nôn không do dự, đi theo Quỷ Vân Nhi rời đi Hạnh Lâm, hai người đi bộ, đi ngang qua sân cốc, ước chừng nửa nén hương về sau, đi tới một đầu thành tịnh dòng sông trước. Cái này dòng sông lòng sông mười phần rộng lớn, nhưng dòng nước lại không chảy xiết, thượng du chỗ sương mù mênh mông, nhìn không thấy đầu nguồn. Bên bờ sông ngừng lại một chiếc thuyền gỗ, trên thuyền không có một ai. Mời quý khách lên thuyền. Quỷ Vân Nhi tại bên bờ cung kính nói. Lương Nôn ngừng chân, nhìn một chút trước mắt dòng sông, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta Y Cốc mình cũng đã tới, năm đó không gặp có như vậy một đầu sông a. Vẫn là nói thời điểm đó mình tu vi không đủ, không biết Tà Y Cốc toàn cảnh. Lương Nôn thoáng ngâm nghĩ một hồi, hỏi, cốc chủ có thể đối ngươi có cái gì bàn giao? Cũng không có gì đặc biệt phân phó, chỉ là để cho ta đi Hạnh Lâm nên đón quý khách. Vậy làm sao không trong cốc gặp mặt? Cái này, ta cũng không biết. Quỷ Vân Nhi gãi đầu một cái nói, cốc chủ ngay tại thả câu, đống nhiên nói với ta, trên núi gió, trong nước cá, thuyền hành thủy, quý khách đến. Thế là ta liền ra lên tiếp. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, tốt, kia đi thôi. Hắn đạp vào thuyền nhỏ, ở đầu thuyền vào chỗ, Quỷ Vân Nhi cũng đi theo lên, tại đuôi thuyền nhặt lên hai cây mái chèo, chậm rãi hoạch bắt đầu chuyển động. Cái này một người một quỷ, đi ngược dòng nước, rất nhanh liền tiến vào mênh mông trong sương mù. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, Lương Nôn bỗng nhiên ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Đến. Theo Quỷ Vân Nhi âm thanh ầm vang lên, phía trước mê vụ dần dần tan đi, trung quanh cảnh sắc rộng mở trong sáng. Chỉ gặp dòng sông thượng du là một mảnh to lớn trong núi hồ nước, xa xa nhìn lại, núi xanh ngập thúy, mây trắng điểm điểm, lũ gió như nước, trời xanh không mây, núi trong nước gần chứa có vô hạn phong tình, làm cho người không uống từ say. Lại nhìn hồ nước bốn phía, có thật nhiều vách núi treo leo, trong đó có hai ngọn núi ở giữa không trung uốn lượn dựa vào, thế mà tạo thành một đầu kỳ dị cầu hình vòm. Cầu hình vòm phía trên ngồi một thả câu lão giả. Lão giả kia thân mặc hoàng y liễu, đầu đội mũ rộng vành, mũ rộng vành hạ khuôn mặt có thật nhiều nếp nhăn, hai mắt giống như bế không phải bế, tựa hồ ngay tại suy nghĩ viển vông. Hắn cần câu trong tay cũng rất đặc biệt, lại là từ nước chảy tạo thành, dưới ánh mặt trời lộ ra óng ánh sáng long lanh. Một cây ngân sắc dây câu từ cần câu cuối cùng rủ xuống, khoảng chừng mấy ngàn trượng chi trường, hướng phía dưới một mực rủ xuống đến hồ nước bên trong. Lúc này gió êm sóng lặng, dây câu trung quanh không có nửa điểm động tĩnh. Vạn bối Lương Nôn, bái kiến cốc chủ. Lương Nôn từ đầu thuyền đứng lên, hai tay ôm quyền, cao giọng nói. Thanh âm của hắn truyền khắp cả cái sơn cốc, lại tựa hồ như không làm kinh động bị kia thả câu lão giả. Gió nổi lên. Sau lưng đột nhiên truyền đến Quỷ Vân Nhi thanh âm, Lương Nôn nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy Quỷ Vân Nhi hướng phía mình mỉm cười, thân thể thế mà tại dần dần trở thành nhạt. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Quỷ Vân Nhi đã hóa thành khói xanh, ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm tích. Có ý tứ. Thấy cảnh này, Lương Nôn sắc mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, phơ phất thanh gió đập vào mặt, làm cho người thần thanh khí sảng. Gió thổi càng lúc càng lớn, mới đầu chỉ là nhu hòa thanh phong, dần dần biến thành cuồng bạo cương phong. Gió thổi mặt hồ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đẩy lên trăm trượng sóng lớn, hướng phía Lương Nôn vị trí đánh tới. Lương Nôn đứng thẳng đầu thuyền, đối mặt trăm trượng sóng lớn, chợt cười băng nói: "Tiền bối, nơi đây sơn thủy tinh tốt, cần gì phải vén thao thiên cự lãng? Theo ta thấy, cái này sóng gió không cần cũng được." Nói chuyện đồng thời, hắn chắp tay sau lưng, túc hạ bất động, một vệt kim quang từ phía sau xuất ra, hóa thành bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vậy mà đem tiêu cao trăm trượng sóng lớn cho ngạnh sinh sinh đè xuống. Sóng lớn gào thét không ngừng, lực lượng cường đại lao nhanh mà ra, tựa hồ nghĩ muốn xông ra kim quang chói buộc. Nhưng kim quang kia bàn tay lồng lộng bất động, cưỡng ép đè lại sóng lớn, một tấc hướng xuống phủ bình, cuối cùng càng đem sóng lớn một lần nữa theo trở về trong hồ nước, toàn bộ mặt hồ lại trở nên giống gương sáng đồng dạng chớp nhãn. Sóng mặc dù dừng, gió lại không yên tĩnh. Trong cuồng phong, cây diệp phiêu linh, cát bay đá chạy, hết thảy tất cả đều tại lay động không thôi. Duy chỉ có kia cầu hình vòm bên trên lão giả như bất động, vẫn như cũ tay cầm cần câu, nhắm mắt thả câu. Lương Luân thấy tình cảnh này, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, chợt cảm thấy dưới chân trầm xuống, một cỗ hấp lực từ phía dưới truyền đến, vậy mà kéo lấy mình thuyền gỗ không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn ngã vào một cái vực sâu không đáy bên trong. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp lấy thuyền gỗ làm tâm điểm, phương viên trăm dặm nước hồ cũng bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái cự đại trong hồ vòng xoáy. Đúng lúc này, kia cầu hình vòm bên trên lão giả rốt cục mở miệng, giống như tại nói mê, chậm chậm ngâm nói: "Thiên địa phân âm dương, thanh trọc từ từng giết, đóng thần du chi biến hóa, khí trùng mà hư, khí du lịch mà doanh." Nương theo lấy tiếng nói, trên mặt hồ thanh phong tràn vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt tại vòng xoáy bên trong lẫn nhau đối xông, khi thì thanh khí nổi lên, khi thì trọc khí hạ xuống, cường đại xé rách chi lực truyền đến, tựa hồ muốn vòng xoáy bên trong hết thảy phá tan thành từng mảnh. Xoát, vòng xoáy bên trong, một cỗ thủy triều đánh tới, lao thẳng tới Lương Nôn chô thuyền gỗ. Vừa rồi đối mặt trăm trượng sóng lớn, Lương Nôn đàm tiếu phủ bình, nhưng lúc này đối mặt cái này nho nhỏ đầu sóng, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Tay trái quanh tròn, tay phải đưa đẩy, Lương Nôn sử xuất nhiều năm không dùng tâm vô định ý pháp để thuyền nhỏ xảo diệu tránh đi cái này đầu sóng, đồng thời nước chảy bèo trôi, thuận thế mà xuống, vậy mà hướng vòng xoáy chỗ sâu bước đi. Tâm vô định ý pháp vốn là kim đan cảnh công pháp, từ khi Lương Nôn tiến vào thông huyền cảnh sau cũng rất ít sử dụng, nhưng hắn lúc này sử xuất, lại không phải dụng công pháp đối địch, mà là mượn dùng trong đó hướng dẫn theo đà phát triển chi pháp, tại vòng xoáy âm dương thanh trọc ở giữa duy trì một cái xảo diệu cân bằng. Âm dương đối sông, thanh trọc khó phân, thủy thế biến hóa, doanh hư khó lường. Nho nhỏ hồ vòng xoáy nước, lại ẩn chứa cao thâm mạt chắc biến hóa, Lương Nôn nhìn ra huyền cơ trong đó, biết cái này là đối phương đại thần thông. Tại tình huống không rõ trước đó, hắn cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lợi dụng tâm vô định ý pháp khẩu quyết, ổn định dưới chân thuyền gỗ, không cho nó bị sóng gió lật tung. Rất nhanh, Lương Nôn liền đi tới vòng xoáy vị trí trung tâm. Âm dương chi lực ở chỗ này hội tụ, thanh trọc chi khí không ngừng biến hóa, đặt mình vào trong đó, phản phất ở vào khai thiên tích địa hỗn độn vòng xoáy bên trong, hết thảy tất cả đều trở nên mông lung. Núi không phải núi, nước không phải nước, âm dương khó phân biệt, thanh trọc khó phân. Đột nhiên, từ vòng xoáy thủy nhãn xoát ra một cỗ khó mà kháng cự hấp lực. Phảng phất có một con bàn tay vô hình phá vỡ thuyền gỗ cân bằng, muốn đem trên thuyền người kéo vào trong nước. Tốt một cái âm dương biến. Lương Nôn từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh. Tại cái này cố lực lượng quỷ dị phía dưới, hắn cũng không còn cách nào ổn định tốt hạ thuyền gỗ, bất đắc dĩ chỉ có thể mũi chân một điểm, hướng lên đằng không mà lên. Người còn chưa tới giữa không trung, cầu hình vòm bên trên thanh âm vang lên lần nữa, chỉ nghe lão giả kia lo lắng nói: "Đi vô danh, đạo vô tướng, đám mây che trời, hóa mà vì gió, lên như diều gặp gió, bay lượn bạn giảm." Lời còn chưa dứt, cuồng phong được khởi. Âm dương chi lực xen lẫn trong gió, từ bốn phương tám hướng của tới, phản phất có ngàn vạn đầu nhìn không thấy dây thừng, gắt gao mặc lên người Lương Nôn, muốn đem hắn hướng phía dưới lôi kéo, một lần nữa trở lại vòng xoáy bên trong. Lương Nôn thân thể bị trói, sắc mặt lại không thay đổi, ở giữa không trung cuồng cười một tiếng, đã là hành vô danh, đạo vô tướng tiền bối vì sao còn muốn ép buộc, không bằng theo gió quay về, chẳng phải sung sướng. Nói chuyện đồng thời, kiếm khí từ hắn tay áo bên trong bay ra, lưu loát, đâm vào bốn phía trong cuồng phong. Hắn dùng tới phong nhã 13 kiếm thần thông, kiếm khí nhìn như phân loạn, kỳ thực không bản mà hợp âm luật lớn nói, chọn phát đâm chạm ở giữa, đem trong cuồng phong ẩn chứa âm dương chi lực toàn bộ xáo trộn. Âm dương đã phân, thanh trọc cũng loạn, nguyên bản trói buộc toàn thân quỷ dị lực lượng dần dần biến mất, Lương Nôn độn quang sáng lên, thẳng phóng hướng thiên, rất nhanh liền thoát đi trong hồ nước vòng xoáy. Đúng lúc này, kia cầu hình vòm bên trên lão giả bỗng nhiên ngồi thẳng người, mặc dù hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, sắc mặt lại không còn lười biếng, thanh âm cũng dần dần trở nên cao vút. Nhỏ không biết lớn, không lớn bằng có không bằng không, tiên thiên hóa sáu khí, vô tướng làm gốc tướng, vạn hóa nhập huyền tận, hoàng đỉnh sinh một tuyến. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mười phần phấn khởi, cùng lúc đó mặt hồ vòng xoáy đông nhiên tàn đi, vô tận nước hồ hướng lên phóng lên tận trời, thế mà hội tụ thành mấy chục cỗ thủy long quyển. Những này thủy long quyển lôi cuốn thiên địa chi uy, từ phương hướng khác nhau, hướng Lương Nôn vị trí của tới. Đến lúc này, Lương Nôn sắc mặt đã 10 phần nghiêm trọng. Hắn hai tay nắm chặt thành quyền, hướng phía bốn phía liên tục vung ra số quyền, nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, kim sắc quyền ảnh đi tứ tán, rất nhanh liền đánh vào những cái kia thủy long quyền bên trên. Nhưng mà những cái kia thủy long bên trong, tựa hồ ẩn chứa kỳ quỷ lực lượng, vậy mà có thể đem pháp thuật thần thông hóa thành vô hình. Liền xem như Lương Nôn lấy kim cương thần lực ngưng tụ ra quyền ảnh, tại gặp được thủy long quyền một mấy mắt, cũng bị dòng nước nuốt vào, khí tức dần dần biến mất, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Lương Nôn thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn không chần chờ, kiếm trong tay quyết gấp bóp, hai đạo kiếm quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, theo thứ tự là Phù Du, Hắc Liên song kiếm. Cái này hai đạo kiếm quang, một thanh một hắc, quay chung quanh tại Lương Nôn bên cạnh cấp tốc xoay tròn, từng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, vậy mà cũng hóa thành hai cỗ kiếm khí vòi rồng, xông về chung quanh thủy long quyển. Dòng nước chảy xiết, kiếm khí tung hành. Lương Nôn đặt ngàn vạn sóng nước bên trong, thân hình biến hóa không chừng, kiếm khí vòi rồng lao nhanh gào thét, tại vạn quân bụi bên trong ra sức chém giết, phảng phất hai quân giao chiến, song phương đấu cái lực lượng ngang nhau. Mà liền tại Lương Nôn ra sức chém giết thời khắc, cầu hình vòm bên trên lão giả đã đứng lên. Hắn cầm trong tay cần câu ném đến một bên, hai mắt khép hở, khoa tay múa chân, trong miệng hắn nói: "Thừa thiên địa chi chính, ngự sáu khí chi biện, du lịch vô tận, độ vô tận, bắt đầu đến âm dương từ ta phân, thanh trọc từ ta định, hóa ta vì đạo, ta tức là thánh." Vừa dứt lời, dây câu rủ xuống chỗ, gợn sóng dập dờn, một lát sau, một đầu kim lân cá lớn từ trong hồ nước một nhảy ra. Kia cá lớn xông lên trên trời, thân hình biến đổi lớn, hóa mà vì chim, xuề hai cánh, che khuất bầu trời. Lương Luân túi đầu thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế." Trong núi gió, trong nước cá, nói là cái này côn bằng biến. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia đại điểu đã lên như diều gặp gió, phóng lên tận trời. Ngang, nhất thanh tê minh, dương cánh bay hừng hực. Côn bằng thân thể, ngàn dặm mênh mông, côn bằng chi dực, đám mây che trời, mênh mông chi khí chạm mặt tới, cho dù Lương Luân có đủ kiểu thần thông, nhưng ở cố khí tức này quá chặt phía dưới cũng vô pháp đào thoát, chỉ có thể chính diện mạnh kháng. "Khá lắm, chúng ta đến rồi." Lương Luân trong lòng run lên, đầu đội trời tượng thần mục ra, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào côn bằng đỉnh đầu. Hắn vốn định cầm cố lại đối phương, lại không nghĩ rằng kia côn bằng hai cánh khẽ vỗ, một cỗ mênh mông chi lực quét sạch mà ra, vậy mà đem hắc quang chấn động đến vỡ nát. Chương 1624, tâm trai chương 1624, tâm trai thiên tượng thần mục bị phá, Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này côn bằng lực lượng quá mức bá đạo, liền ngay cả không gian giam cầm chi lực cũng không làm gì được nó, nếu quả như thật bị nó đâm đầu vào, cho dù có kim cương thần lực hộ thể, chỉ sợ cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, Lương Luân trong tay pháp quyết gấp bóp, phụ dù, Hắc Liên hai đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, chém về phía Phù Diêu mà lên to lớn côn bằng. Nào có thể đoán được, kia côn bằng mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại hết sức linh hoạt, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, vô tận cuồng phong mãnh liệt mà ra, bay đến hai đạo kiếm quang trệ hướng quy tích, thế mà dán cánh của nó bay lượn mà qua. Côn bằng đổi tư thế, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hào quang, phản phất một tầm chân nhắn mặt kính, cho dù có kiếm khí rơi vào trên người, cũng sẽ dán tầm này hào quang lướt qua, căn bản là không có cách tổn thương mảy may. Rất nhanh, côn bằng liền đi tới Lương Nôn phía dưới. Khí tức cường đại đập vào mặt, đem cả người hắn một mực khóa chặt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lương Nôn biết, đầu này côn bằng lực lượng mình không cách nào chính diện chống lại, cũng may đối phương cũng không có ẩn chứa sát ý, mình ngược lại là có thể hướng dẫn theo đà phát triển, nghĩ biện pháp hóa giải cố lực lượng này. Nghĩ tới đây, hắn ở giữa không trung biến hóa thân hình, không ngừng tan mất côn bằng va chạm chi lực, đồng thời thôi động đột bằng, tránh đi côn bằng hai con cánh, trực tiếp rơi vào sau lưng của đối phương. Ngang. Côn bằng lần nữa hí nhất thanh, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một chút tức giận. Nó ở giữa không trung không ngừng run run, khi thì trùng thiên bay hừng hực, khi thì hướng phía dưới cắm rơi, khi thì sóc nảy chập trùng, khi thì bỗng nhiên dừng. Nhìn ra được, cái này côn bằng phi thường muốn đem Lương Nôn từ trên lưng mình run hạ xuống, nó tựa như là một thất không bị trói buộc ngựa hoang, dễ vốn không muốn làm cho bất luận kẻ nào khống chế chính mình. Lương Nôn đứng tại côn bằng trên lưng, bị một cỗ cường đại khí tức xông nhập thể nội, mạnh mẽ đâm tới, bay đến hắn khí huyết sôi trào, suýt nữa liền muốn khống chế không nổi thân thể, từ côn bằng trên lưng bị quật bay ra ngoài. Khá lắm. Lương Nôn trong lòng kinh hô nhất thanh. Mặc dù tình cảnh hiện tại 10 phần không ổn, nhưng hắn lại cũng không lo lắng. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Tà Y Cốc Cốc chủ đối với mình cũng không có ác ý, bởi vì những này thủ đoạn thần thông bên trong cũng không có mang theo sát ý, ngược lại còn tích chứa không ít huyền cơ hào diệu, để hắn có một loại được kích lợi không nhỏ cảm giác. Tại vừa rồi liên tiếp trong lúc giao thủ, Lương Nôn từ đầu đến cuối ở thế yếu, bất quá cái này cũng không để cho hắn sinh ra cảm giác thất bại, ngược lại khơi dậy hắn lòng hào thắng. Không phải liền là thuần thú sao? Ta ngược lại muốn xem có thể hay không thuần phục ngươi. Lương Nôn nói, đem tám bộ diễn nguyên toàn lực thôi động, kim cương thần lực trào lên mà ra, liều mạng chấn áp xông nhập thể nội kia cô ngang ngược lực lượng, ý đồ đem khu trục ra ngoài thân thể. Cùng lúc đó, toàn thân của hắn cũng bị kim quang bao trùm, lực lượng quán chú tại song trên chân, cả người giống như một tòa hùng vĩ núi cao, gắt gao đặt ở côn bằng trên lưng, ý đồ đem nó chấn trụ. Nhưng mà, cái này côn bằng kiệt ngạo bất tuần, căn bản không đem Lương Nôn để vào mắt. Lực lượng của nó cực kỳ cường đại, xuê hai cánh, giống như đám mây che trời, vô luận Lương Nôn hai chân dùng lực như thế nào đều không thể đem nó ngăn chặn, ngược lại càng bay càng cao, rất nhanh liền bay tới bầu trời, xông vào mây trời. Mên ngông trong tầng mây, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ bốn phương tám hướng tràn vào Lương Nôn thể nội, coi như hắn toàn lực thôi động kim cương thần lực, cũng dần dần không chấn áp được. Khu khu. Lương Nôn thể nội khí huyết sôi trào, đột nhiên ho khan nhất thành, không thể kìm được, đem trong lồng ngực một ngụm tụ huyết phun ra. Tụ huyết phun ra, thần thức thoáng thanh minh, nhưng hắn cũng bị côn bằng từ trên lưng vung bay ra ngoài, thân thể giống như sợi thô hướng lên tung bay. Hô, côn bằng trở mình, cánh khổng lồ vung bắt đầu chuyển động. Lương Nôn vốn là đầu váng mắt hoa, đột nhiên cảm thấy chung quanh biến đến vô cùng lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện to lớn bóng ma che khuất bầu trời, côn bằng cánh giống như một tòa hùng vĩ núi cao, hướng mình vị trí đón đầu đánh tới. Lần này nếu là bị đập thực lấy Lương Nôn nhục thân cường hãn, mặc dù không đến mức trọng thương, nhưng ít nhất cũng phải bị đập xuống lòng đất, còn chó gặm bùn, đến lúc đó nhưng không là bình thường chật vật. Hắn không muốn mất mặt, thế là liệu mạng ổn định thân hình, đồng thời thôi động đột quang, muốn một lần nữa trở lại côn bằng trên lưng. Làm sao côn bằng trên thân có một cỗ cường ngạo không bị trói buộc lực lượng, chỉ cần Lương Nôn hơi tới gần, cỗ lực lượng này liền sẽ xông vào trong cơ thể của hắn, quấy rối linh lực của hắn vận hành, mang lệch khí tức của hắn, để hắn không cách nào đứng vững, cuối cùng từ côn bằng trên lưng bị quật bay ra ngoài. Lương Nôn thử mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào đạt được, mắt thấy côn bằng cánh càng ngày càng gần, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, chợt nhớ tới cốc chủ trước đó nói qua kia mấy câu, chợt tỉnh ngộ đến cái gì. Tiên tiên hóa sau khí, vô tướng làm gốc tướng, vạn hóa nhập huyền tẫn, hoàng đỉnh sinh một tuyến. Thì ra là thế. Lương Nôn hai mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, thế mà chủ động tán đi quanh thân kim quang, liền ngay cả tám bộ diễn nguyên cũng không còn vận chuyển. Hắn một lần nữa rơi vào côn bằng trên lưng, lần này lại vận khởi Hỗn Nguyên Cửu Chuyển Bất Diệt Kim Đan. Theo Hỗn Nguyên Kim Đan vận chuyển, Lương Nôn thể nội bốn hệ linh lực hoàn mỹ dung hợp, cả người bao phủ tại một mảnh xương mù xám xịt bên trong. Kia cô nóng nảy lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, lần này lại lạ thường yên tĩnh, bởi vì Lương Nôn khí tức trên thân đã kinh biến đến mức hoàn mỹ không một tí vết, trên thân không có chút nào sơ hở. Cố lực lượng kia dò xét một vòng, cuối cùng thế mà chậm rãi thối lui ra khỏi Lương Nôn thân thể. Quả là thế. Lương Nôn nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, dưới chân sinh ra Hỗn Nguyên chi khí, gắt gao dính trụ côn bằng phần lưng. Sau đó, vô luận côn bằng như thế nào sốc này, như thế nào run run, Lương Nôn giống như là trên người nó một bộ phận, theo nó trên dưới đông đường, tả diêu hữu hoàng, căn bản không có nửa điểm chấn áp đối phương ý tứ. Liền ngay cả trên người hắn màu xám sương ngủ, cũng theo côn bằng tư thế biến hóa mà không ngừng cải biến hình dạng, tựa như côn bằng trên lưng một sợi gió. Côn bằng theo gió mà lên, gió cũng theo côn bằng mà bay. Thời gian dần trôi qua, côn bằng lắc lư số lần càng ngày càng ít, run run biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Thật giống như nó đã thừa nhận Lương Nôn, thừa nhận người này có tư cách đứng tại trên lưng mình. Ngang, nương theo lấy nhất thanh kéo dài kêu to, côn bằng hai cánh bát khai vân vụ, tươi đẹp ánh nắng tung xuống, chiếu thấy phía trước vạn dặm không mây, trời xanh không mây. Giờ này khắc này, Lương Nôn chắp tay sau lưng, đứng tại côn bằng trên lưng, phù diêu vạn dặm, thuận gió khoái ý. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, luyện không bay lên không, khói trên sông mênh mông, núi cao biển rộng, kỳ quỷ mỹ lệ, vạn dặm non sông chậm chậm triển khai, giống như một bức rung động đến tâm can bức tranh, hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Trong cõi u minh, tựa hồ nghe đến côn bằng tiếng hít thở. Thanh âm này cực kỳ kỳ lạ, tại Lương Nôn trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn, mơ hồ trong đó, Lương Nôn cảm giác mình giống như có lẽ đã nắm giữ côn bằng vận khí chi pháp, thậm chí có thể nhìn thấy nó linh lực trong cơ thể vận hành. Cái này ẩn chứa trong đó vô số huyền cơ biến hóa, vốn là vô cùng phức tạp, nhưng giờ phút này lại trật tự rõ ràng hiện ra tại trong đầu của mình. Lương Nôn càng ngày càng mê mẩn, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác mình cùng côn bằng hòa làm một thể, ngàn dặm thanh phong, vạn dặm sơn hà, đều tại hai cánh của mình phía dưới, chỉ cần một hít một thở, liền có thể thuận gió vạn dặm. Tiêu giao khoái ý trong lòng của hắn kích động, nhịn không được cầm ý thét dài, âm thanh chấn trời cao, vang vọng đất trời. Lại tại lúc này, côn bằng thu hai cánh, dưới thân thể chìm, rơi thẳng chín tầng mây tiêu, từ bên mông tương cùng, một nháy mắt lại về tới tà y trong cốc. Chỉ nghe một tiếng nói giản mua trong cốc quanh quẩn. Thiên đạo mịt mờ, nhân đạo có chút, trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, không ta vô tướng, là vì tiêu giao du. Lương Nôn túi đầu xem xét, dưới chân côn bằng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hồ nước mặt ngoài gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên có con cá nổi lên mặt nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nhưng tuyệt không có cái gì cuồng phong sóng lớn, cũng không có côn bằng dương cánh. Liền ngay cả kia chiếc vốn nên nát bấy thuyền gỗ, lúc này cũng còn tại trên mặt hồ, bởi vì hồ thủy vô ba, thuyền kia cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu lại nhìn, phát hiện kia hoàng y lão ông đang ngồi ở cầu hình vòm phía trên, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời, lúc này chính giống như cười mà không phải cười, toàn vẹn không có vừa rồi loại kia điên cuồng thái. Hết thảy đều giống như chỉ là ảo giác của mình. Là ảo giác sao? Lương Nôn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt, không cách nào xác định. Đúng lúc này, câu hình vòm bên trên lão giả bỗng nhiên cầm trong tay cần câu vừa thu lại, hơn ngàn trượng dây câu bị hắn từ trong hồ nước rút ra, phía dưới không có lưới câu, chỉ có một con cá tuyến, không ngừng hướng lên, cuối cùng bị lão giả thu tay về bên trong. "Tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn là về đến nơi này." Lão giả thản nhiên nói. "Ngươi biết ta muốn tới?" Cái nghi vấn này, từ hắn tiến vào sơn cốc lúc liền có, hiện tại nghe lão giả kiểu nói này, vô ý thức liền hỏi lên. "Phải biết, người chết sống lại là không thể bị thôi diễn, điểm này từ lệnh hồ bách nơi đó liền có thể biết được, ta y cốc cốc chủ mặc dù cao thâm mặt chắc, nhưng cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Như vậy, hắn là làm thế nào biết mình muốn tới đâu? Ngươi giống như có chút kinh ngạc. Lão giả một bên nói, một bên đem cần câu bên trên dây câu có tốt, kỳ thật cái này không có gì lạ, một cái hợp cách câu tẩu, coi như hắn dây câu thả lại dài, sớm muộn cũng có thu hồi một ngày. Ngươi quả nhiên có mục đích của mình. Lương Nôn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vốn nên biểu tình như vậy. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất nghi hoặc, mình năm đó cùng Tà Y Cốc cốc chủ không thân chẳng quen, đối phương vì sao muốn đem vô tướng kiếm kinh môn này kỳ dị công pháp truyền thụ cho mình, bây giờ xem ra, việc này có huyền cơ khác. Bất quá cái này cũng bình thường. Nhiều năm tu chân kiếp sống, nói cho Lương Nôn trên đời này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, đối phương có chỗ cho, có chỗ cầu đây là chuyện rất bình thường, cũng không ảnh hưởng quan hệ giữa hai người. Thà cốc chủ, Lương Nôn chắp tay nói, Lương Mô đã về đến nơi này, ngài đến tột cùng có mục đích gì, cũng là nên nói cho ta biết ta. Ha ha, tiểu tử đừng nội. Linh Bất Quy đem cần câu cất kỹ, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, ha ha cười nói, mới cảm giác như thế nào? Lương Nôn trầm ngâm một lát, thành thật trả lời, âm dương huyền cơ, thanh trọc biến hóa, ảo diệu vô tận, không thể tưởng tượng. Đây là lão phu sáng tạo công pháp, tên là Tiêu Giao Du bên trong huyền cơ, ta đã vì ngươi hiện ra, không biết tiểu tử lĩnh ngộ mấy thành. Tiêu Giao Du. Lương Nôn nhíu mày, trầm mặc một lát, hồi đáp, tiểu tử ngu dốt, tiền bối công pháp huyền diệu, mới nhìn liếc qua một chút, chỉ lĩnh ngộ hai thành tả hữu. Hai thành. Linh Bất Quy sờ lên cái cằm, cười ha ha nói, tốt ngươi cái Lương Nôn, khẩu khí không nhỏ. Lão phu mấy trăm năm mới sáng lập ra công pháp, ngươi vậy mà nói mình đã lĩnh ngộ hai thành. Vạn bối không dám nói dối. Lương Nôn nói, đưa tay ở giữa không trung nhẹ nhàng gỗ, chỉ gặp hắc bạch hai đạo hào quang từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ xoay quanh, thế mà hóa thành một đầu dài khoảng 3 tấc âm dương ngư. Cái này âm dương ngư tại đầu ngón tay hắn tới lui, trên thân phân ra thanh trọc nhị khí, lúc tụ lúc tán, lại bị Lương Nôn dùng ngón tay chọ vẩy một cái, vậy mà xông lên không trung, hóa mà vì chim, giận mà bay lên. Bất quá cái này chim cũng không phải là côn bằng, chỉ có dài khoảng 10 trượng, ở giữa không trung bay ra vài dặm, liền biến hóa thành một cỗ nhàn nhạt khói xanh, tiêu tán tại giữa không trung. Nhìn trước mắt một màn này, Linh Bất Quy hơi kinh ngạc, hồi lâu sau mới gật đầu cười nói, nguyên lai là Hôn Nguyên Kim Đan. Tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói hai tiếng tốt trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi có thể diễn hóa âm dương, phân ra thanh trọc chắc hẳn cũng học xong ta nghe hơi thở pháp. Nghe hơi thở pháp. Lương Ngôn nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới vừa rồi tại côn bằng trên lưng nghe được hô hấp thanh âm, ẩn ẩn có chút minh ngộ. Thế gian vạn vật đều có linh, một hít một thở chính là tiên tiên đại đạo. Núi có hô hấp, biển có hô hấp, người cũng như thế. Đem nghe hơi thở pháp tu luyện tới cực chỗ, có thể làm cho người lắng nghe thế gian vạn vật chi tức, mà từ đối phương hô hấp bên trong, ngươi có thể hiểu hắn tâm tư cùng động tĩnh, từ đó sớm làm ra phán đoán. Có ý tứ gì? Lương Luân con ngươi hơi co lại, hắn kỳ thật nghe hiểu đối phương giải thích, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi đem nghe hơi thở pháp tu luyện tới cực hạn, liền có thể hiểu rõ đối thủ tâm ý, sớm dự đoán chiêu thức của hắn, từ đó nhanh người một bước, đánh đòn phủ đầu. Đây cũng là nghe hơi thở pháp cảnh giới tối cao, thâm trai. Sớm dự đoán. Lương Luân lắc đầu, cười nói, loại thuyết pháp này ta nghe qua rất nhiều, phần lớn là một chút thôi diễn chi pháp. Đối với tu vi so với mình thấp người có lẽ hữu hiệu, nhưng gặp được thực lực cùng mình xê xích không nhiều người, loại thần thông này căn bản không phát huy được tác dụng. Thôi diễn chi pháp không thể, nhưng tâm trai có thể. Lão giả chậm rãi nói, nếu như ngươi ta giao thủ, ngươi thế nào biết ta chi chiêu số? Ha ha, ngươi không phải ta, làm sao biết ta không biết ngươi chi chiêu thuật? Vậy liền thử một lần. Vừa dứt lời, Lương Luân quanh thân kiếm khí xâm nhiên, đồng nhiên nhấc vung tay lên, phù du kiếm hoàn từ bên hông xoát ra, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, thẳng đến Linh Bất Quy trước người chém tới. Nhưng mà Linh Bất Quy lại là mỉm cười, đồng nhiên đưa tay, tại vai trái của mình bên trên hướng về sau bắn ra. Cong, một đạo thanh thủy kiếm minh ở giữa không trung văng lên, ngay sau đó vô hình kiếm quang vỡ vụt, một viên ngân sắc kiếm hoàn ở giữa không trung hiện lộ hành tung, bị một sợi thanh khí gắt gao chống đỡ ở giữa không trung bên trong, không cách nào hướng về phía trước nửa tấc. Linh Bất Quy cười ha ha một tiếng, trước người lại thêm ra một cái thái cực vòng tròn, phân ra hai khói trắng đen, đem ánh kiếm màu xanh kia quét một cái, vậy mà thêm ra đến một đạo kiếm quang. Nguyên lai, phù du kiếm quang bên trong còn ẩn tàng một viên khác màu đen kiếm hoàn, chính là Hắc Liên kiếm hoàn. Lương Luân thấy thế, sắc mặt đại biến, không tự chủ được theo ngừng ba đạo kiếm quang. Ngươi thế nào biết ta ra chiêu? Lần này, Lương Luân là khiêm tốn tỉnh giáo. Nghe hơi thở phân biệt tâm, là vì tâm trai. Linh Bất Quy chậm rãi đáp. Chương 1625, chân tướng chương 1625, chân tướng nghe hơi thở phân biệt tâm. Lương Luân lặp lại nhất thanh, ánh mắt chuyển động, giống như có điều ngộ ra. Linh Bất Quy cười ha ha, nói, nghe hơi thở pháp là Tiêu Giao Du bên trong thần thông, ngươi vừa rồi đã có linh ngộ, ngày sau nếu là siêng năng tu luyện, nói không chừng cũng có thể luyện đến tâm trai cảnh giới, đến lúc đó ngươi liền chi kỳ bên trong huyền diệu. Lương Luân hồi tưởng lại vừa rồi tại côn bằng trên lưng cảm ngộ, một hít một thở, tựa hồ còn ở bên thai mình, loại cảm giác này mười phần thần kỳ, để hắn lần lần lĩnh ngộ được cái gì. Hồi lâu sau, Lương Luân lấy lại tinh thần, hai tay ôm quyền, hướng Linh Bất Quy làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối truyền pháp. Tiểu tử không cần đa lễ, ngươi ta duyên phận một trận, truyền ngươi pháp thuật là ta tự nguyện. Linh Bất Quy sờ lên cái cằm, ha ha cười nói, còn nhớ rõ năm đó ta truyền thụ cho ngươi vạn hóa vô tướng sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Lương Luân gật đầu nói, năm đó tiểu tử mới vào tu chân giới, ánh mắt không cao, không biết tuyệt châu. Càng đi về phía sau mới càng hiểu rõ, Vạn Hóa Vô Tướng quả nhiên là một bộ thần kỳ công pháp, coi như đặt ở Nam Cực Tiên Châu, chỉ sợ cũng ít có công pháp có thể cùng sánh vai. Kia là đương nhiên. Linh Bất Quy trong mắt lộ ra một tia ít có vẻ đắc ý, đây chính là lao phu cuộc đời kỳ tác. Dung hợp Tiêu Giao Du cùng Không Ánh Sáng Kinh hai đại thần công, lấy thừa bù thiếu, tốn thời gian mấy trăm năm mới sáng chế bộ công pháp kia. Đáng tiếc chính ta không cách nào tu luyện, ngược lại là tiện nghi ngươi cùng A Ngốc tiểu tử kia. Lương Luân nghe đến đó, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chắc không được mình lần thứ nhất nhìn thấy Không Ánh Sáng Kinh thần thông lúc sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết, nguyên lai cái này Vạn Hóa Vô Tướng chính là thoát thai từ Không Ánh Sáng Kinh. Như vậy, liền có nhiều vấn đề theo nhau mà đến. Linh Bất Uy vì sao mình không cách nào tu luyện? Hắn vì sao muốn đem môn công pháp này truyền thụ cho A Ngốc của mình? Còn có, nhất làm cho người khó hiểu chính là, hắn như thế nào suy tính ra bản thân hôm nay một tới. Cái này liên tiếp nghi hoặc xuất hiện tại Lương Nôn trong óc, nhưng hắn mặt ngoài lại là không nhanh không chậm, khẽ mỉm cười nói, tiền bối vạn hóa vô tướng huyền diệu phi thường, bất quá ta cùng A Ngốc tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được cũng không giống nhau, ta lĩnh ngộ ra chính là vô tướng kiếm kinh mà hắn lĩnh ngộ thì là vạn hóa huyền kinh, vì sao cùng một môn công pháp sẽ có hai loại khác biệt lĩnh ngộ? Bởi vì vạn hóa vô tướng không phải một bản thông tục ý nghĩa công pháp, lý niệm của nó chính là tùy tâm sử dụng, không ta vô tướng. 10 người học nó, 10 người cũng không giống nhau, 100 người học nó, 100 cái đều không giống nhau. Linh Bất Quy nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, kỳ thật ngươi từ vạn hóa vô tướng bên trong lĩnh ngộ công pháp, là căn cứ ngươi bản tâm của mình sở ngộ, đạt được cũng là thích hợp ngươi nhất công pháp. Còn môn công pháp này tương lai thành tựu như thế nào, cần dựa vào chính ngươi đi định nghĩa, có lẽ nó có thể giúp ngươi trực chỉ đại đạo, lại có lẽ nó thành một bộ luyện khí kỳ tu sĩ đều chướng mắt pháp thuật. Nghe Linh Bất Quy giải thích, Lương Luân chậm rãi gật đầu. Kỳ thật cái này hơn 200 năm đến, hắn đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, đạt được đáp án cùng Linh Bất Quy giải thích rất tiếp cận. Cùng nói vạn hóa vô tướng là một bộ công pháp, chẳng bằng nói nó là một môn lợi mở bí thuật, nó dẫn đạo ngươi tìm kiếm chân thật nhất mình, cuối cùng sáng chế chuyên thuộc tại công pháp của mình. Đây cũng là vạn hóa vô tướng tinh túy, vô tướng dẫn bản tướng. Học tập bộ công pháp kia người, đã là học giả, cũng là người khai sáng. Tại quá khứ những trong năm này, theo Lương Luân tu vi tiến tiến, vô tướng kiếm kinh cũng tại bị hắn không ngừng hoàn thiện, cuối cùng mới có được hôm nay uy lực. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Lương Luân chắp tay, lại nói, bất quá vãn bối còn có một chuyện không hiểu. Ngươi là muốn hỏi ta tính thế nào đến ngươi hôm nay sẽ đến a? Linh Bất Uy mỉm cười. Không tệ, tiền bối có thể vì ta giải hoặc. Kỳ thật rất đơn giản. Mặc dù ta không biết vì sao tính không ra có liên quan đến ngươi hết thảy, nhưng ta có thể thôi diễn vận mệnh của mình. Linh Bất Uy quét Lương Luân một chút, thản nhiên nói, sự tình muốn từ rất nhiều năm trước nói đến, lão phu năm đó cũng là nửa bước thánh nhân, chỉ kém cuối cùng một hai liền có thể độ kiếp thành thánh, chỉ tiếc bị gian nhân làm hại, tại trong cơ thể ta lưu lại cực lớn ẩn tật. Cái này ẩn tật để cho ta không cách nào bình thường độ kiếp, từ đây cùng đại đạo vô duyên, lão phu nản lòng thoái chí phía dưới, từ bỏ thân phận của mình, viễn độ lạc một biển, đi tới tòa này không tranh quyền thế đảo hoang bên trên, dự định ở chỗ này lại cuối đời. Bất quá, lão phu như cũ ôm lấy một tia hy vọng, thường xuyên lấy vô lượng nhất tinh châu dự đoán tương lai của mình, hy vọng có thể tìm tới cải tử hồi sinh biện pháp. Đáng tiếc mấy trăm năm quá khứ, ta thôi diễn thủy chung là hoàn toàn u ám, không nhìn thấy nửa điểm ánh dạng đông. Cũng là trong đoạn thời gian này, ta kết hợp tiêu giao du cùng không ánh sáng kinh hai đại thần thông, sáng chế ra vạn hóa vô tướng. Môn công pháp này cực kỳ kỳ lạ, nhất định phải từ trúc cơ kỳ bắt đầu tu luyện mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất, tu vi càng cao, thần thông càng nhiều người, ngược lại là cho mình tăng lên công xưởng, trừ phi tán công trùng tu, nếu không nhất định tẩu hỏa nhập ma. Đoạn thời gian kia, bởi vì ta không thấy mình tương lai, mất hết can đảm phía dưới, dần dần từ bỏ trường sinh dự định, ngược lại chuyên chú vào công pháp khai sáng, trước trước sau sau bỏ ra mấy trăm năm, cuối cùng đem vạn hóa vô tướng triệt để hoàn thiện, dự định đem nó chuyển về sau thế. Nhưng ngay lúc này, ngươi cùng A Ngốc tuần tự đi tới trong cốc. Linh Bất Quy nói đến đây, nhìn chăm chú lên Lương Ngôn, ánh mắt sáng ngời nói, ngày đó ta tâm huyết dâng trào, cho mình bốc tính một quẻ, phát hiện mệnh cách của mình thế mà xuất hiện biến hóa, nguyên bản một đầm nước đọng tương lai, thế mà xuất hiện một tia như có như không chuyển cơ. Đạt được kết quả này, cho dù lão phu tu đạo nhiều năm, cũng không khỏi đến nỗi lòng khó yên, kích động không thôi. Chỉ là, mệnh cách không có khả năng vô duyên vô cớ cải biến, lão phu suy đi nghĩ lại, xác nhận trên người mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tà ý cốc dã giống nhau thường ngày, nếu như nhất định phải nói có thay đổi gì, đó chính là trong cốc nhiều hơn hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Từ lúc kia bắt đầu, lão phu liền ý thức được, cái này có thể mang đến cho ta một chút hy vọng sống người, chính là hai người các ngươi bên trong một cái. Thế là, ta phân biệt cho hai người các ngươi bốc tính một quẻ. Kỳ quái là, A Ngốc trên thân tựa hồ có một tầng nhìn không thấy mê vụ, ngăn trở ta thôi diễn. Ta chỉ có thể coi là ra, người này mệnh cách cực kỳ hung thần, rất dễ dàng thai họa bên người thân cận người. Trừ cái đó ra, tất cả có quan hệ hắn hết thảy đều bị mê vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng. Về phần ngươi, Linh Bất Quy nhìn trước mắt Lương Nôn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiểu dung, ngươi thì càng để lão phu kinh ngạc. Nếu như nói A Ngốc mệnh cách có chút quỷ dị, nhưng ta tối thiểu còn có thể suy tính ra hắn một bộ phận mệnh cách, nhưng khi lão phu thôi diễn đến ngươi thời điểm, vô lượng nhất tinh châu lại không có phản ứng chút nào, cho dù lão phu dùng hết các loại thủ đoạn, cũng suy tính không ra có liên quan đến ngươi một tơ một hào. Lương Luân yên lặng nghe Linh Bất Quy tự thuật, trong lòng chỗ nào vẫn không rõ, mình là hoạt tử nhân thân thể, Linh Bất Quy đương nhiên không tính toán ra được, bất quá A Ngốc khi đó mới bất quá luyện khí kỳ, thế mà cũng vô pháp bị thôi diễn, như thế có chút kỳ quái. Linh Bất Quy cảm khái nhất thành, lại tiếp lấy nói ra, hai người các ngươi trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị, lão phu không biết ai mới là cái kia có thể mang đến cho ta chuyển cơ người, thế là khai đàn làm phép, hao hết ta chân tàng nhiều năm bí bảo, cho mình lại lần nữa bốc một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, có chỗ cầu trước phải có chỗ cho, nói cách khác, ta muốn cho mình tranh thủ một con đường sống, nhất định phải trước trợ giúp cái kia có thể mang đến cho ta chuyển cơ người. Thế là, nắm lấy bạn vô nhất thất nguyên tắc, ta đem mình lĩnh ngộ vạn hóa vô tướng đồng thời chuyển thụ cho hai người các ngươi, vì phòng ngừa hành tung của mình tiết lộ, bị cửu gia đuổi cửa, ta còn cố ý dặn dò các ngươi không muốn tiết lộ ở chỗ này học đạo sự tình. Về sau ta liền trong cốc lặng lặng chờ đợi. 200 năm sau hôm nay, chính là năm đó quẻ tượng dự đoán này, chỉ muốn hai người các ngươi bên trong, có thể có một người về tới đây, vậy đã nói rõ ta suy tính những nghiệm. Thì ra là thế. Nghe Linh Bất Quy một phen giải thích, Lương Luân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn một mực liền kỳ quái, năm đó Ninh Bất Quy tại sao lại chuyển thụ mình cùng A Ngốc Vạn Hóa Vô Tướng bây giờ mới hiểu được, đây hết thể đều là Ninh Bất Quy vì cầu sinh mà làm chuẩn bị. Người này thật là một cái câu tẩu, trong tay hắn con cá này tuyến, thả trọn vẹn hơn 200 năm, bây giờ rốt cục thu hồi lại. Chỉ bất quá, dây câu bên trên không có lưới câu, đây là người nguyện mắc câu. Đối mặt Ninh Bất Quy thản nhiên, Lương Luân khẽ gật đầu, mặc dù mình bị hắn tính kế, nhưng trong lòng không có nửa điểm khó chịu, ngược lại mười phần cảm kích. Bởi vì Ninh Bất Quy là thật sự trợ giúp chính mình. Nếu như không có Vạn Hóa Vô Tướng, mình sao có thể điều khiển nhiều thanh phi kiếm? Nếu như không có những phi kiếm kia, mình khả năng đã sớm chết tại trong tranh đấu. Coi như mình có thể cầu sống sót, cũng tất nhiên sẽ bởi vì thực lực không đủ, không cách nào tranh đoạt đến bây giờ những cơ duyên này, cũng liền không khả năng có tu vi hiện tại cùng thực lực. Đối với Lương Luân tới nói, đây không phải âm mưu, đây là hợp tác. Tiền bối rộng rãi, đa tạ giải hoặc. Lương Luân lần nữa thi lễ một cái. Ha ha, tiểu tử không cần đa lễ, ta chỉ là làm đối ta có chuyện lợi. Linh Bất Quy cười ha ha nói thực ra, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta cũng không biết hôm nay tới sẽ là ai, có thể là ngươi, cũng có thể là Áng Ốc. Bất quá với ta mà nói đều như thế, ngươi đã về tới đây, chắc hẳn đã mang đến thứ ta muốn à. Lương Ngôn nghĩ, mình hôm nay tìm đến Linh Bất Quy đích thật là có việc thương lượng, mà lại vì đặt thành mục đích của mình, cũng hoàn toàn chính xác mang đến một chút thẻ đánh bạc. Chỉ là không biết đồ trên tay mình, có thể hay không khiến Linh Bất Quy hài lòng. Tiền bối, theo ta được biết, ngươi không gọi Linh Bất Quy, ngươi phải gọi Thả Thiên Tưởng, năm đó là Vĩnh Dạ Thành hai vị á thánh một trong, đúng không? Nghe Lương Ngôn tra hỏi, Linh Bất Quy trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, mà là gật đầu nói, không tệ, xem ra ngươi hẳn là đi qua Vĩnh Dạ Thành. Ngươi là căn cứ lao phu chuyển công pháp của ngươi để phán đoán ra thân phận của ta. Tiền bối liệu sự như thần, bất quá điểm này thế nhưng là tính sai, Lương Mộ cũng không có đi qua Vĩnh Dạ Thành, bất quá ta xác thực gặp qua Không Ánh Sáng Kinh. Nghe được Không Ánh Sáng trải qua ba chữ, Ninh Bất Quy sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là sau một khắc, Lương Ngôn lời nói ra, để hắn càng thêm giật mình. Không Ánh Sáng Kinh cả bộ, bây giờ đang ở trên tay của ta. Cái gì? Trong tay ngươi có Không Ánh Sáng Kinh? Ninh Bất Quy sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lương Ngôn. Không tệ, bởi vì ta gặp qua Vĩnh Dạ Thành lao thành chủ. Bộ này Không Ánh Sáng Kinh đúng là hắn tự tay giao cho ta. Lương Luân thành thật trả lời. Ngươi gặp qua cầu lão thành chủ. Linh Bất Quy ít có kích động lên, liền liền hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Hắn còn tốt chứ? Cầu gia thành chủ tình cảnh không tốt lắm. Lương Luân lắc đầu nói, ta nhìn thấy hắn thời điểm, đã chỉ còn lại một sợi du hồn, mà lại cái này sợi hồn phách 10 phần yếu ớt, cần cũng bị người dùng đặc thù vật chứa đựng, nếu không tùy thời đều có thể hồn phi phách tán. Vậy hắn hiện ở nơi nào? Đi theo một cái tên là Lạc Tình bên người thân. Lạc Tình? Linh Bất Quy nhíu mày, giống như đang suy tư, một lát sau lắc đầu nói, không có ấn tượng, lão phu năm đó tung hoành Nam Cực Tiên Châu, thánh nhân phía dưới hắn hữu địch thủ, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Lạc Tình cái tên này. Có lẽ cái này không phải tên thật của hắn. Lương Luân thở dài nói, người này thập phần thần bí, theo ta suy đoán, hắn rất có thể là á thánh tu vi, mà lại trong tay có một bản cổ thư pháp bảo, có thể phục chế người khác thủ đoạn thần thông, cực khó đối phó. Phục chế người khác thần thông? Linh Bất Quy trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên chưa nghe nói qua loại pháp bảo này. Ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua. Lương Luân đối Lạc Tình trong tay pháp bảo liền càng thêm tò mò, cũng may mình trong nhận chứa đồ bảo lưu lại 10 trang trang giấy, tương lai có lẽ có cơ hội có thể nghiên cứu một chút. Tiền bối không cần lo lắng quá mức, theo ta quan sát, cầu lão thành chủ không giống như là bị Lạc Tình cầm tù, hai người liền xem như không phải minh hữu, chí ít cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nói cách khác, tạm thời không cần lo lắng cầu giả thành chủ an nguy. Nghe Lương Luân một phen, Linh Bất Quy sắc mặt thoáng trầm dần. Đa tạ tiểu hữu cáo chi, cầu lão thành chủ đối ta có đại ân, năm đó nếu không phải hắn, Linh Mộ đã sớm rời thây hoang dã. Cầu lão thành chủ mất tích về sau, ta vẫn luôn trong bóng tối truy tra, phát hiện chuyện này tựa hồ cùng Tiên Cung Thành có chút quan hệ, mà đang lúc ta phải sâu nhập điều tra thời điểm, Phùng Không có lỗi gì lại đột nhiên tuyên bố muốn cùng ta tranh đoạt chức thành chủ. Người này mặc dù cùng ta đồng bị A Thánh, nhưng hắn thần thông thực lực cũng không như ta, trước đây vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng đoạn thời gian kia lại chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên cường ngạnh. Ta cùng hắn ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng hẹn nhau tại Nát Hư núi một trận chiến, vốn là ta phần thắng khá lớn, nhưng hết lần này tới lần khác tại tranh đấu thời điểm công pháp xuất hiện vấn đề, bị Phùng Không có lỗi gì bắt lấy sơ hở, đem ta đánh thành trọng thương. Đồng thời cũng tại trong cơ thể ta lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, từ đây rốt cuộc vô duyên đại đạo. Lương Luân nghe đến đó, rất nhanh bắt lấy mấu chốt, lông mày nhíu lại, hỏi: "Công pháp của ngươi xuất hiện vấn đề, là có người hay không sớm động tay động chân?" "Không tệ." Linh Bất Quy gật đầu nói, "Người kia chính là hảo hữu của ta Công Tôn Đồ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, người này thủ đoạn quỷ dị, thừa dịp cùng ta luận đạo thời cơ, trên người ta làm một chút tay chân, bình thường căn bản không phát hiện được, nhưng ở cùng vùng không có lỗi gì tranh đấu thời điểm lại để cho ta lộ ra sơ hở. Ta trọng thương trốn sau khi đi, biết rõ bị người mưu hại, coi như trở lại Vĩnh Dạ Thành, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, lại thêm mình đã vô duyên đại đạo, nản lòng thoái chí phía dưới, lựa chọn nam đi ra biển, tại tòa này vắng vẻ trên đảo nhỏ tị thế không ra. Chương 1626, Thành Thánh Chi Pháp. Chương 1626, Thành Thánh Chi Pháp. Nghe Linh Bất Quy hồi ức, Lương Luân trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhìn, chuyện này cùng Phùng không có lỗi gì thoát không khỏi liên quan, theo ta được biết, hắn hiện tại đã là thánh nhân cảnh giới, đồng thời cũng kế thừa Vĩnh Dạ Thành chức thành chủ. Lương Luân trầm rãi nói, ngươi nói ta cũng biết. Linh Bất Quy thở dài, chuyện năm đó mười phần quỷ dị, ngoại trừ Công Tôn Đồ, ta mấy tên đệ tử cũng có chỗ khả nghi, chỉ bất quá đám bọn hắn làm được mười phần bí ẩn, ta không có bất kỳ chứng cứ nào, lại không dám trở về Vĩnh Dạ Thành, cho nên chỉ có thể ở tòa này Nam Thủy trên đảo nhỏ kéo dài hơi tàn.
Ừm.
Lương Nôn khẽ gật đầu, hắn hiểu được Ninh Bất Quy tình cảnh, cũng lý hiểu hắn khó xử, nghĩ nghĩ hỏi, tiền bối, ngươi năm đó đến tột cùng thương tổn tới nơi nào, vậy mà tuyệt mình đại đạo con đường. Vấn đề này, nếu như thả tại cái khác bất cứ lúc nào, đều có thể nói là phạm vào người khác tối kỵ. Bởi vì không có có bất luận là một tu sĩ nào sẽ chủ động đem trên người mình nhận tật nói ra. Nhưng bây giờ lại không giống. Vừa rồi Ninh Bất Quy nói đến rất rõ ràng, Lương Nôn chính là cái kia mang đến cho hắn chuyển cơ người, nói cách khác, Ninh Bất Quy hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cho nên Lương Nôn hỏi được không hề cố kỵ. Ninh Bất Quy nghe Lương Nôn vấn đề, khe khẽ thở dài, nói, ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho ngươi, bất quá việc này cực kỳ bí ẩn, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Vừa dứt lời, hắn liền đem tay áo phất một cái, trung quanh cảnh sắc trời đất quay cuồng, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp cơ vu, hai người đã xuất hiện tại một tòa đơn giản trong nhà lá. Nơi đây có ta kết giới, trừ phi thánh nhân đích thần đến, nếu không không người có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện. Linh Bất Quy nói, tại một trương cổ pháp thạch trước bàn ngồi xuống, cho Lương Nôn cùng mình phân biệt pha một chén linh trà. Nhàn nhạt sương ngủ phiêu tán tại giữa hai người. Tiền bối. Lương Nôn vừa muốn nói chuyện, lại bị Linh Bất Quy đưa tay đánh gãy. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá tại làm rõ vấn đề này trước đó, ngươi cần trước minh bạch một vấn đề khác.
Vấn đề gì?
Như thế nào thành thánh?
Thành thánh.
Lương Nôn trong lòng hơi động, hết sức giữ vững bình tĩnh, hỏi, tiền bối chẳng lẽ muốn sắp thành thánh chi pháp cáo chi văn bối?
Ha ha.
Linh Bất Quy nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, ngươi cũng không cần kích động, đây không phải bí mật gì. Tất cả mọi người biết, nhưng tất cả mọi người làm không được mới là khó khăn nhất.
Xin lắng hay nghe.
Ừm. Linh Bất Quy vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói, đầu tiên ngươi phải biết, tu sĩ chia làm pháp tu, thể tu, kiếm tu các loại, khác biệt phương thức tu luyện tu sĩ, thành thánh điều kiện hoặc nhiều hoặc ít có chút khác nhau. Trong đó kiếm tu là viễn cổ lưu truyền xuống cực đoan pháp môn, hầu hết đã thất truyền, nhìn chung toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, cũng không có một cái nào kiếm tu thành thánh tu sĩ. Còn thể tu nha, cái pháp môn này đồng dạng gian nan, tu luyện sơ kỳ có lẽ chiến lực không tầm thường, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó tu luyện, bây giờ Nam Cực Tiên Châu, lấy thể tu thành thánh người, chỉ sợ cũng không đủ 3 người. Cho nên, trong miệng mọi người nói tới thành thánh, bình thường đều là chỉ pháp tu thành thánh. Nhân tộc hiện nay Phật, Ma đạo, Nho tứ đại thống, lại thêm chư tử bách gia, cơ hồ đều là đi cái này đường đi. Pháp tu giả, tu luyện chính là 3000 đại đạo, sử dụng chính là lực lượng pháp tắc, đây cũng là đại đạo chính thống, dễ dàng nhất bị thiên đạo chỗ tiếp nhận. Bất quá, thiên đạo dung thân hứa cực hạn, cũng liền đến á thánh mà thôi. Cái gọi là ba thai cửu nạn trước mặt những cái kia thai kiếp có lẽ tùy từng người mà khác nhau, không giống nhau, chỉ khi nào có tu sĩ tấn cấp á thánh, tất cả mọi người thứ ba thai đều như thế, đó chính là bị thiên đạo vô tình xóa bỏ.
Thiên đạo xóa bỏ.
Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng giật mình, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên.
Không tệ.
Linh Bất Quy rồi nói tiếp, tại á thánh trước đó, ngươi mỗi vượt qua một kiếp, đều sẽ có được khí vận tẩy lễ cùng thiên địa linh khí quán thể, đây là bởi vì ngươi còn không có xúc phạm thiên đạo ranh giới cuối cùng, chỉ cần ba thai cửu nạn còn chưa vượt qua, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Mà sau khi ngươi chết, vô luận khi còn sống tu vi cao bao nhiêu, hội tụ ở trên thân thể ngươi thiên địa khí vận đều sẽ trả lại cho thế giới này, thiên đạo cũng sẽ đem trên người ngươi lực lượng pháp tắc hấp thu, bổ sung đến đại đạo bên trong, từ đó đạt tới một cái cân bằng, như thế sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, mới là thiên chi nói. Chỉ khi nào có người thành thánh, liền có thể trường sinh bất tử, thu hoạch được vô cùng vô tận võ nguyên, cái này hiển nhiên vi phạm với thiên đạo chuẩn tắc. Cho nên, đương tu sĩ trở thành á thánh, đồng thời ý đồ tiến thêm một bước thời điểm, thiên đạo liền sẽ đích thân xuất thủ đem nó xóa bỏ.
Thì ra là thế.
Lương Nôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đã vượt qua hóa kiếp cảnh trước ba khó, mặc dù những này hai kiếp phía sau đều có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng, nhưng dù sao cùng hắn tranh đấu những người kia cùng bật đều còn tại mình nhận biết phạm vi bên trong. Về phần Linh Bất Quy trong miệng nói tới thiên đạo, Lương Nôn chưa bao giờ thấy qua, hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, có cơ hội ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là thiên đạo đến tột cùng là dạng gì tồn tại.
Linh tiền bối, đã thứ ba thai như thế nguy hiểm, á thánh muốn thế nào vượt qua?
Ha ha. Linh Bất Quy hướng hắn nháy mắt, cười nói, tiểu tử ngươi tinh tiến nhanh như vậy, chỉ là 200 năm thời gian, liền từ trúc cơ kỳ đột phá đến hóa kiếp cảnh, hẳn phải biết phong hiểm càng lớn, cơ duyên cũng càng lớn đạo lý a.
Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, cũng không nói lời nào.
Linh Bất Quy nói tiếp, thiên đạo xuất thủ, mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Bởi vì vì thiên đạo xuất thủ đồng thời, sẽ hiển lộ đại đạo bản nguyên chi lực, mà loại này đại đạo bản nguyên chi lực chính là trợ giúp tu sĩ thành thánh mấu chốt.
Đại đạo bản nguyên chi lực.
Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, đây là cái gì?
Đại đạo tức thiên đạo diễn hóa 3000 đại đạo, chính là chúng ta quen thuộc 3000 pháp tắc. Đến hóa kiếp cảnh về sau, mọi người tu luyện đều là lực lượng pháp tắc, mà khi ngươi tiến giai á thánh về sau, tự thân lực lượng pháp tắc đã đạt tới một cái đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, nhất định phải nắm giữ tự thân tu luyện đại đạo bản nguyên. Thế gian có 3000 pháp tắc, thiên đạo liền có 3000 loại đại đạo bản nguyên. Tỷ như tu luyện hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, một khi gặp gỡ hỏa diễm bản nguyên chi lực, đem không có chút nào sức phản kháng. Mà những này đại đạo bản nguyên đều bị thiên đạo nắm trong tay, chúng ta căn bản là không có cách chạm đến.
Một lần duy nhất cơ hội, chính là thiên đạo tự mình xuất thủ diệt sát ngươi thời điểm nó đã hiển lộ chân thân, ngươi cũng liền có dấu vết mà lần theo. Nó muốn đem ngươi diệt sát, ngươi cũng có thể trái lại đánh cắp nó đại đạo bản nguyên. Cho nên thứ ba thai mấu chốt ngay tại ở, đến tột cùng là thiên đạo đi đầu đưa ngươi xóa bỏ, vẫn là ngươi đi đầu cướp đoạt đại đạo bản nguyên, đồng thời đem dung hợp thành thánh.
Lương Nôn nghe hắn một hơi nói đến đây, không khỏi nỗi lòng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nguyên lai đây chính là thành thánh điều kiện, lại muốn theo thiên đạo trong tay giật đổ. Thành thánh chi nạn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Ha ha, không phải đâu. Nam Cực Tiên Châu bao nhiêu năm lịch sử, bây giờ tổng cộng mới có bao nhiêu vị thánh nhân? Trong lúc này có khó mà vượt qua hừng câu, nhiều ít người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng lại chết tại một bước cuối cùng. Không tệ. Lương Luân khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại, dần dần bình phục tâm tình của mình. Lại quay đầu nói cái này pháp tu thành thánh. Linh Bất Quy rồi nói tiếp, thiên đạo tự mình xuất thủ, cho dù là chúng ta á thánh thân thể, cũng không có khả năng kháng trụ. Thời kỳ viễn cổ, vô số nhân tộc tu sĩ chết bởi kiếp nạn này, đông đảo tổ tiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng cuối cùng đều bị thiên đạo vô tình xóa bỏ, cho đến có người sáng chế ra một loại pháp môn. Ồ, Lương Luân lông mày nhíu lại, nhịn không được hỏi, phương pháp gì? Đạo giải chi pháp. Đạo giải chi pháp. Lương Luân thì thảo nhất thanh, sắc mặt có chút mê mang, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua phương pháp này. Đạo giải chi pháp đồng đẳng với tự sát. Linh Bất Quy nói, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, đã tu sĩ nhục thân không cách nào chống cự thiên đạo chi uy, kia dứt khoát tại thiên đạo giáng lâm trước đó trước một bước tự sát. Chỉ bất quá loại này tự sát phương thức có chút đặc biệt, là đem thân thể của mình hòa tan làm vô số đoàn nhỏ bé lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc như đom đóm lóe ra yêu đất quang huy, bị thế nhân thành chi vì đạo hình. Tu sĩ nói giải vì đạo hình về sau, nhục thân cùng nguyên thần đều không còn tồn tại, nhưng sẽ giữ lại mình một điểm chân linh. Từ chính độ nào đó tới nói, tu sĩ đã chết, cho nên thiên đạo đủ loại thủ đoạn đều không thể thi triển, nhưng vì ngăn cản tu sĩ thành thánh, nó sẽ dùng tương ứng đại đạo bản nguyên đến hấp thu những này đạo hình, đồng thời dùng hết các loại thủ đoạn đến tiêu diệt tu sĩ kia một điểm chân linh. Đây là một trận cùng thiên đạo thẳng chính diện giao phong, hoặc là nó đưa ngươi chân linh đả diện, đồng thời hút đi ngươi tất cả đạo hình, hoặc là ngươi thành công cướp đoạt nó bản nguyên chi lực, trợ giúp mình tái tạo nhục thân, từ đây thân cùng đạo hợp, thành tựu thánh nhân chính quả. Lương Luân nghe xong, như ở trong mộng mới tỉnh, giật mình nói, nguyên lai đây chính là đạo giải chi pháp, tìm đường sống trong chỗ chết. Tổ tiên chi trí, làm cho người kính nể. Linh Bất Quy khẽ bước cằm, cười nói, hiện tại ngươi biết, vì sao nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến a? Hiện thánh cảnh tu sĩ đã dung hợp đại đạo bản nguyên chi lực tương đương với nói, thánh nhân chính là lớn đạo một bộ phận, trên thế gian thế thiên hành đạo. Lấy một thí dụ, một cái tu luyện hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, nếu như vô tình gặp hắn dung hợp hỏa diễm đại đạo bản nguyên thánh nhân, như vậy hắn tu luyện pháp tắc căn bản là không có cách sử dụng, thậm chí còn khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy, mình đem mình tiêu chết. Đây là một loại tuyệt đối nghiền ép, căn bản không có đối kháng khả năng. Hoàn toàn chính xác. Nghe Ninh Bất Quy một phen, Lương Luân cũng rốt cuộc minh bạch, thánh nhân cùng á thánh ở giữa có một đạo không thể vượt qua hừng câu. Á thánh cuối cùng còn không phải thánh nhân, hắn tu luyện vẫn như cũng là lực lượng pháp tắc, chỉ bất quá đem mình nắm giữ lực lượng pháp tắc tu luyện đến cực chỗ. Nhưng thánh nhân cũng đã có được đại đạo bản nguyên, cũng chính là thân cùng đạo hợp, mình chính là lớn đạo một bộ phận, ngươi nghĩ ở trước mặt hắn mượn dùng lực lượng pháp tắc, kia là si tâm vọng tưởng. Coi như hai người tu luyện pháp thì lại khác, á thánh cũng sẽ nhận thánh nhân đại đạo áp chế, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Kia thể tu lại là như thế nào thành thánh đây này? Lương Luân trong lòng có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Thể tu sẽ phải gian nan nhiều, bởi vì bọn hắn không tu luyện lực lượng pháp tắc, không cách nào sử dụng đạo giải chi pháp, chỉ có thể đem nhục thân của mình rèn luyện đến nghịch thiên tình trạng, từ đó ngạnh kháng thiên đạo bản nguyên, lấy nhục thân thành thánh. Phàm là có thể làm được điểm này thực lực không mạnh mẽ, tuyệt đối là thánh nhân bên trong người nổi bật. Kiếm kia tu đâu? Kiếm tu là thời kỳ thượng cổ tu chân pháp môn, rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, có thể lấy kiếm tu tiến giai đến hóa kiếp cảnh tu sĩ đã là phượng mao lân giác, mà lấy kiếm tu thành thánh người căn bản không có, cho nên lão phu cũng không biết kiếm tu thành thánh chi pháp. Linh Bất Quy nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, bất quá, vô luận loại nào thể hệ tu sĩ, thành thánh thời điểm đều muốn trực diện thiên đạo, điểm này là khẳng định. Chỉ bất quá chống lại thiên đạo phương thức có chỗ khác biệt thôi. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Tự mình lựa chọn con đường này thật đúng là gian nan, một đường đi tới, không có bao nhiêu tiền lệ có thể tham chiếu, càng đến chỗ cao càng là như thế, rất nhiều nơi đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi. Thoáng ngẫm nghĩ một hồi, Lương Luân hướng Linh Bất Quy chắp tay, nói, đa tạ tiền bối cáo chi thành thánh chi pháp, vạn bối hôm nay được lợi rất nhiều. Bất quá chúng ta vẫn là trở lại vừa mới bắt đầu vấn đề đi, tiền bối đến tuột cùng tổn thương ở đâu? Vì sao nói mình vô duyên đại đạo? Linh Bất Quy ho khan nhất thành, thản nhiên nói, ngươi như là đã rõ ràng thành thánh chi pháp, liền hẳn phải biết thành thánh điều kiện chủ yếu chính là đem mình nắm giữ lớn đạo pháp tắc tu luyện tới cực chỗ. Không tệ. Lương Luân nhẹ gật đầu. Thế gian pháp tắc phần lớn không thuần, pháp tu thành vì á thánh về sau, sẽ tại thể nội xuất hiện một loại tên là linh nguyên đồ vật, tồn tại trong đan điền, tác dụng chính là đem tự thân lực lượng pháp tắc chiết xuất. Linh Bất Quy trầm giai nói, trải qua chiết xuất sau lực lượng pháp tắc, uy lực mạnh, đây cũng là á thánh cùng phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ thực lực trên lệch cách xa nguyên nhân. Bởi vì chỉ có cửu nạn biên mãn về sau, tu sĩ thể nội mới có thể xuất hiện linh nguyên, mà linh nguyên một khi xuất hiện, chiêu thức giống nhau thần thông, uy lực đem không thể so sánh nổi. Nát hư núi một trận chiến, ta bị người mưu hại trước đây, công pháp vận hành xảy ra sai sót, cuối cùng bị phùng không có lỗi gì đánh bại. Nay người hạ thủ cực kỳ ngoan độc, không chỉ có đem ta đánh thành trọng thương, còn lấy bí thuật hủy hoại ta trong đan điền linh nguyên. Linh nguyên một hủy, ta liền đã mất đi độ kiếp thành thánh khả năng, từ đây cùng đại đạo vô duyên. Lương Luân nghe Linh Bất Quy một phen, rốt cuộc minh bạch hắn thương ở nơi nào, cũng biết hắn vì sao không dám độ kiếp rồi. Nguyên lai là linh nguyên bị hủy. Lương Luân thoáng ngâm nghĩ một hồi, hỏi, có thể để vãn bối trai nhìn một chút thương thế? Đương nhiên có thể. Linh Bất Quy gật đầu đồng ý, không có nửa điểm chần chờ. Đắc tội. Lương Luân lần nữa thi lễ một cái, sau đó nhấc tay khẽ vẫy, nhà tranh bên ngoài lá cây bị rút thành từng đầu tóc xanh, bay đến trước mặt hắn. Những này tóc xanh một mặt rơi trên người Ninh Bất Quy, một chỗ khác thì rơi trước mặt Lương Nôn. Lương Nôn rũi ràng ngón tay, nhẹ nhàng gậy, thần niệm rất nhanh liền tiến vào Ninh Bất Quy thể nội, khi hắn chìm xuống đến vùng đan điền thời điểm, quả nhiên phát hiện một đoàn hơi có vẻ ảm đạm quang cầu. Xem ra, đây chính là linh nguyên. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh. Chương 1627, bế quan tu luyện chương 1627, bế quan tu luyện Lương Nôn tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện linh nguyên bên trên có một cái hắc ám chỗ trống, phảng phất vượt sâu không đáy, không ngừng ma diệt linh nguyên bên trong lực lượng pháp tắc. Đây là không ánh sáng kinh. Lương Nôn nhận ra lô đen lai lịch, năm đó Lạc Tình đã từng sử xuất qua tương tự thủ đoạn, bất quá kém xa tít tắp nơi này lô đen, hai chênh lệch cực lớn, không thể tính theo lẽ thường. Sau một lát, thần niệm từ Ninh Bất Quy thể nội lui ra. Từ đầu đến cuối, Ninh Bất Quy đều không có nửa điểm lòng đề phòng, hiển nhiên hắn đối Lương Nôn hoàn toàn tín nhiệm, hoặc là nói, đối với mình thôi diễn kết quả hoàn toàn tín nhiệm. Tha cấp chủ, theo ta thấy, ngươi là bị không ánh sáng kinh gây thương tích, loại thần thông này cực kỳ quỷ dị, hắc động kia cùng ngươi linh nguyên đồng sinh cộng trưởng, phổ thông phương pháp căn bản là không có cách diệt trừ nó. Lương Nôn trầm giai nói. Ngươi nói không sai. Ninh Bất Quy thở dài nói, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, ngoại trừ Cầu Lão Thành chủ bên ngoài, cũng chỉ có ta cùng Phùng không có lỗi gì hai vị á thánh có tư cách tu luyện không ánh sáng kinh chỉ bất quá chúng ta hai người tu luyện đều không hoàn chỉnh, riêng phần mình chỉ có nửa bộ kinh văn. Năm đó ở Nát Khư núi, Phùng không có lỗi gì sở dĩ không có lập tức giết ta, liền là muốn bức bách ta giao ra không ánh sáng kinh một nửa khác, đáng tiếc hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng bị Lao Phu đào thoát ra. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ. Nếu như cho ngươi một nửa khác không ánh sáng kinh ngươi có thể lấy thôi diễn xuất thủ đoạn, tự hành chữa trị linh nguyên thương thế. Cái này, ta không xác định, bất quá có thể thử một lần. Lương Nôn nghe xong, không do dự, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên màu đen ngọc bội, bỏ vào Ninh Bất Quy trước mặt. Ninh Bất Quy nhìn thấy ngọc bội một mấy mắt, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn đem ngọc bội cầm trong tay, cẩn thận vuốt nhẹ một lát, nhẹ khẽ thở dài, quả nhiên là gia thành chủ trạm đài ngọc này, ngọc hắn từ bất ly thân, tha thứ lão hủ lắm miệng hỏi một chút, hắn vì sao muốn đem ngọc bội kia giao cho ngươi đây? Bởi vì hắn cùng ta làm cái giao dịch, để cho ta buông tha Lạc Tình. Lương Nôn không e dè, chi tiết cáo chi. Ninh Bất Quy nghe xong, nhẹ gật đầu. Đa tạ tiểu hữu thẳng thắn bẩm báo, xem ra lão thành chủ tính tạm thời mệnh không lo, hắn cùng Lạc Tình ở giữa thật là quan hệ hợp tác. Nói xong, hắn hắc ngọc nắm trong lòng bàn tay, thần thức thả ra, tiến vào hắc ngọc nội bộ, xem xét tỉ mỉ. Trong nhà lá, đàn hương lượn lờ. Rất lâu về sau, Ninh Bất Quy mới mở hai mắt ra, chậm rãi nói, đích thật là không ánh sáng kinh cả bộ, Phùng không có lỗi gì sử dụng thần thông phép thuật, ở bên trong đều có ghi chép, lão phu nghiên cứu một đoạn thời gian, có lẽ có thể tìm tới chữa trị thương thế biện pháp. Nói đến đây, hắn từ trước bàn đá vươn người đứng dậy, hướng Lương Nôn làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiểu hữu tặng sách, lão phu khốn tại á thánh cảnh giới nhiều năm, đã sớm nản lòng phái trí, may mắn có ngươi cái này chúng đích người xuất hiện, nếu không đời ta cũng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cốc chủ không cần đa lễ. Lương Nôn khoát tay áo, cười nói, năm đó ngươi chuyển thụ cho ta vô tướng kiếm kinh giúp ta từ không tới có, bây giờ Lương mộ tặng sách, cũng coi là có qua có lại. Ha ha ha. Vừa dứt lời, Ninh Bất Quy liền phá lên cười, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nụ cười của hắn xuất phát từ nội tâm, nhìn qua mười phần thoải mái. Cười qua một trận về sau, Ninh Bất Quy lại nhìn về phía Lương Nôn, ánh mắt sáng ngời, hỏi: "Lương Nôn, những năm này ngươi nhưng từng tu luyện không ánh sáng kinh bên trên công pháp?" Lương Nôn nghe xong, cao mày nói: "Thực không dám giấu giếm, Lương Mộ hoàn toàn chính xác tu luyện qua một đoạn thời gian, bất quá bên trong kinh văn tối nghĩa khó hiểu. Qua nhiều năm như thế, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ hai thành tả hữu, rất nhiều tinh thâm ảo diệu địa phương, vẫn là nhất khiếu bất thông." Bình thường, Ninh Bất Quy sờ lên cằm nói ra: "Không ánh sáng kinh thế nhưng là Vĩnh Dạ Thành truyền thừa chí bảo, ta cùng Phùng không có lỗi gì riêng phần mình học được một nửa, liền đã luyện đến á thánh cảnh giới. Đối với cái này nửa bộ công pháp, lão phu thế nhưng là nghiên cứu cả một đời, ngươi tại không người hướng dẫn tình huống dưới có thể lĩnh ngộ hai thành, kỳ thật đã là thế gian hiếm có ngộ tính." Nói đến đây, thoáng dừng lại, rồi nói tiếp: "Lương đạo hữu, như được không bỏ, nhưng nguyện tại tà y cốc dừng lại mấy năm. Người ta cộng đồng nghiên cứu không ánh sáng kinh cùng một chỗ cầu chứng đại đạo, như thế nào?" Lương Nôn nghe xong, chỉ hơi do dự một lát, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Nói đùa, loại chuyện tốt này, hắn sẽ không đáp ứng sao? Ninh Bất Quy nói cộng đồng nghiên cứu, kia thuần túy là cho hắn mặt mũi, phải biết này người đã tới A Thánh, mà lại tu luyện không ánh sáng kinh dài đến mấy ngàn năm lâu, chỗ nào còn cần người cùng nhau nghiên cứu, thuần túy chính là nghĩ chỉ điểm Lương Nôn, để hắn tại ngắn nhất thế gian nội luyện thành không ánh sáng kinh. Nhận mông cốc chủ hậu ái, Lương Mỗ sao dám cự tuyệt? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều là vô cùng thoải mái. Từ khi ý kiến đạt thành nhất trí về sau, Lương Nôn ngay tại tà y trong cốc ở lại. Hắn vừa cùng Ninh Bất Quy nghiên cứu không ánh sáng kinh một bên cũng đang chờ đợi vô tâm tin tức. Trong đoạn thời gian này, Ninh Bất Quy có thể nói dốc túi tương thụ, không có nửa điểm tàng tư. Mà Lương Nôn lúc đầu ngộ tính liền không kém, trước đó rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, bị Ninh Bất Quy hơi chút chỉ điểm, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Chỉ dùng không đến thời gian nửa năm, Lương Nôn cũng đã đem không ánh sáng kinh dung hội quán thông, đồng thời bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, hắn cũng đang trợ giúp Ninh Bất Quy trấn trị thương thế. Thần nông đế kinh bên trong có không ít đặc lập độc hành y thuật, Lương Nôn trước đây cũng không có người thử tay nghề, bây giờ hết thể dùng tại Ninh Bất Quy trên thân, mặc dù chợt có sai lầm, nhưng Ninh Bất Quy năng lực chống cự cực mạnh, cũng coi là cái y bất tử đối tượng. Như thế thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng thật đúng là bị Lương Nôn tìm tới hai loại chữa trị thương thế biện pháp. Đương nhiên, hai loại biện pháp đều là xây dựng ở không ánh sáng kinh trên cơ sở, cần trước tu luyện không ánh sáng kinh cả bộ, sau đó mới có thể bắt đầu trị liệu. Mà lại chữa trị tốc độ cũng không nhanh, muốn triệt để trừ tận gốc, nhất định phải hoa một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù hai loại phương pháp đều có thật nhiều thiếu hụt, nhưng dầu gì cũng là giúp Linh Bất Quy tìm được phương hướng, Linh Bất Quy đối với cái này không có chút nào phàn nàn, ngược lại đối Lương Nôn càng thêm cảm kích. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Hai người trong sơn cốc nghiên cứu y thuật, cùng ngồi đàm đạo, trong nháy mắt liền đi qua 7 năm. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, tinh không vật lý. Ta y trong cốc, một mặt nhìn như phổ thông bóng loáng vách núi bên trong, lại ẩn giấu đi một cái quỷ dị sơn động. Trong sơn động không có một tia sáng, nhưng mơ hồ có thể nghe được có tiết tấu hô hấp vận khí thanh âm. Đột nhiên, trong sơn động ở giữa xuất hiện một cái vòng xoáy. Trung quanh tất cả hắc ám đều giống như thủy triều hướng vòng xoáy trung tâm dũng mãnh lao tới, khiến cho nơi đó hắc ám càng phát ra hắc ám, phản phất một cái vực sâu không đáy, cho dù có lại nhiều sáng ngời, cũng không chiếu sáng cái này vòng xoáy, cuối cùng đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng là mỗi xoáy đi một vòng, đều sẽ thu nhỏ một phần, từ vừa mới bắt đầu 10 trượng vuông biên, rất nhanh liền thu nhỏ đến 3 tấc ở giữa. Nho nhỏ 3 tấc vòng xoáy, đã hắc ám đến cực hạn. Tựa hồ hết thảy pháp tắc đến nơi này, đều sẽ mẫn diệt là giả không. Chỉ có như vậy một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen, cuối cùng lại rơi tại một tay nắm trong lòng bàn tay. Sâu trong bóng tối, bàn tay kia chủ nhân như ẩn như hiện. Hắn thân hình cao lớn, bả vai quan hậu, lúc này chính ngồi xếp bằng mặt cho bóng tối vô cùng vô tận từ nọc sơn động rơi xuống, khuynh tả tại đỉnh đầu của hắn. Người này giống như là ngồi tại một đầu dưới thác nước, chỉ bất quá thác nước kia bên trong chảy xuôi không phải nước sông, mà là hắc ám. Xong rồi, tĩnh mịch trong sơn động, vang lên nam tử thanh âm hưng phấn. Người kia túi đầu nhìn một chút trong tay vòng xoáy màu đen, đột nhiên tại bên hông hồ lô bên trên nhẹ nhàng vỗ, một đạo kiếm quang xoát ra, treo tại trên sơn động không. Nam tử lại đem tay áo dương lên, hắc ám vòng xoáy tuột tay mà đi, cũng tới đến trên sơn động không, thế mà cùng đạo kiếm quang kia dung hợp là một. Dung hợp về sau kiếm quang biến thành một vòng thâm thúy hắc ám, phản phất có thể thôn vệ chúng quanh hết thảy sáng ngời, mang theo như chết túc sát chi khí. Đi. Theo quát khẽ một tiếng, hắc sát kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía trước mặt vách núi. Không có nửa điểm thanh âm, cao lớn ngàn trượng vách núi, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phản phất bị phi kiếm kia mũi kiếm cho cắn nuốt hết. Trên ngọn núi xuất hiện một cái lô đen thật lớn, ngay sau đó một đạo hắc sát kiếm quang lao vùng vụt mà ra. Đạo kiếm quang này những nơi đi qua, vạn vật khó khăn, sinh cơ không còn. Liền ngay cả những cái kia ánh mặt trời sáng rỡ cũng khó thoát được thủ, phàm là bị kiếm khí đâm trúng đồ vật, hay là bị kiếm quang bao trùm địa phương, đều trở nên tối sầm, phản phất rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, trong sơn cốc phi hành, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã đem một nửa sơn cốc biến thành hỗn độn hắc ám. Ngay lúc này, sơn cốc nào đó tòa sơn phòng, truyền đến một tiếng nói giàn mua, được rồi, tiểu tử thúi, ngươi còn như vậy giày vò xuống dưới, lao phu tả y cốc liền nếu không có. Nghe được thanh âm này, trong sơn động truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, cái kia đạo hắc sắc kiếm quang bay ngược mà quay về, một lần nữa bay vào trong sơn động. Ngay sau đó, một cái vóc người bóng người cao lớn, từ đen nhánh trong sơn động chậm rãi đi ra. Đã lâu ánh nắng chiếu xạ trên mặt của hắn. Ha ha, cái này vừa bế quan, không nghĩ tới chính là 7 năm a. Thanh âm quen thuộc, chính là 7 năm trước đi vào tà y cốc Lương Nôn. Hắn tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy ánh nắng, nhịn không được ngẩng đầu, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ một hồi. Nơi xa sơn phong, một cái đạo nhân áo vàng ngồi xếp bằng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn vị trí, quan sát tỉ mỉ một hồi, khẽ bước cằm, cười nói, "Tiểu tử, ta cái này ngầm linh động như thế nào? Ở đây tu luyện, có phải hay không làm ít công to a?" Lương Nôn nghe xong, thu hồi ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía áo vàng lão giả, cười ha ha nói, "Tiền bối nói không sai, cái này ngầm linh động hoàn toàn chính xác thích hợp tu luyện không ánh sáng kinh, tiểu tử ở đây tu luyện 7 năm, rốt cục đạt được ta muốn thành quả." Áo vàng lão giả tự nhiên chính là Ninh Bất Uy. Lương Nôn đưa tới cho hắn không ánh sáng kinh, đồng thời lại dùng thần nông đế kinh bên trên y thuật vì hắn chẩn bệnh, Ninh Bất Uy trong lòng cảm kích, không chỉ có dốc túi tương thụ, còn đem mình chỗ tu luyện chắp tay mừng cho. Cái này ngầm linh động là hắn tốn hao cái giá rất lớn xây dựng mà thành, bên trong màu đen thác nước nhưng thật ra là các loại thiên tài địa bảo, chuyên môn dùng để nhằm vào không ánh sáng kinh tu luyện, chỉ cần tắm rửa tại tầng này trong thác nước, tu luyện không ánh sáng kinh tốc độ đem sẽ tăng lên gấp bội. Vì để cho Lương Nôn tốt hơn tu luyện, Ninh Bất Quy còn đem nửa viên hắc ám thánh quả tặng đưa cho hắn. Đây là tiên thiên đạo quả, có thể giúp người cảm ngộ hắc ám pháp tắc, chính Ninh Bất Quy là a thánh, năm đó ăn nửa viên, đã lĩnh ngộ ra hắc ám pháp tắc, cho nên còn lại cái này nửa viên cũng liền đưa cho Lương Nôn. Lương Nôn tự nhiên là vui vô cùng, ăn vào nửa viên hắc ám thánh quả về sau, liền bắt đầu tại ngầm linh động bên trong tu luyện. Hắn không chỉ có muốn lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, còn muốn đem hắc ám pháp tắc dung nhập của mình kiếm đạo bên trong. Cho nên lần bế quan này, ngồi xuống chính là 7 năm. Không ánh sáng kinh bên trong huyền diệu công pháp, trải qua cùng Ninh Bất Quy cùng một châu nghiên cứu thảo luận, hắn đã nắm giữ 7-8 phần. Trong sơn động tu luyện 3 năm về sau, Lương Nôn thành công lĩnh ngộ ra hắc ám pháp tắc, hơn nữa có thể đem sơ bộ vận dụng. Về sau 4 năm, Lương Nôn tiếp tục trong sơn động nghiên cứu. Kết hợp không ánh sáng kinh bên trong thần diệu công pháp, cùng mình trên kiếm đạo đặc biệt cảm ngộ, hắn cuối cùng đã được như nguyện, khai sáng ra một môn mới kiếm pháp. Lương Nôn đem nó đặt tên là Không Ánh Sáng Kiếm Quyết. Môn này kiếm pháp đem hắc ám pháp tắc hòa vào mũi kiếm bên trong, chuyên phá đối thủ thần thông phép thuật. Dĩ vãng đối địch, có chút lấy nu thắng cương thần thông phép thuật, thường xuyên để Lương Nôn phi kiếm không thể nào gắng sức, nhưng loại pháp thuật này tại Không Ánh Sáng Kiếm Quyết trước mặt, sẽ chỉ bị hắc ám mũi kiếm thôn vệ, không có chút nào sức phản kháng. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cái này vừa bế quan, không chỉ có thành công lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, thậm chí còn tự sáng chế một môn kiếm pháp, coi là thật khiến Lao Phu mở rộng tầm mắt. Đinh Bất Quy nói, từ sơn phong đỉnh núi rơi xuống, đi vào Lương Nôn trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Lương Nôn mỉm cười. Có câu nói không biết có nên nói hay không, Lão Phu từng tại dưới cơ duyên xảo hợp biết được, kiếm tu muốn đột phá kiếm tâm cảnh, chỉ có thể chuyên tu một thanh phi kiếm, trên người ngươi có như thế nhiều phi kiếm, có lẽ sẽ trở thành ngươi trở ngại. Đinh Bất Quy cân nhắc nói. Lương Nôn nghe xong, trong lòng âm thầm có chút buồn cười. Còn không phải là bởi vì ngươi vô tướng kiếm kinh mới khiến cho ta có cái này phiền nhiễu. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Lương Nôn trong lòng cũng không có oán hận, chỉ có cảm kích. Hắn chắp tay, cười nói, "Thà cốc chủ yên tâm, việc này Lương Mộ đã sớm biết, trong lòng cũng có đối sách, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi ra một đầu không giống bình thường kiếm tu con đường." "Như thế tốt lắm." Linh Bất Quy sờ lên cái cằm, lại trên dưới đánh giá Lương Nôn một chút, cảm khái nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh à. Năm đó mới gặp ngươi thời điểm, vẫn chỉ là một cái vừa mới trúc cơ mao đầu tiểu tử, không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi đã có thể cùng lão phu ngang hàng luận giao." Nói đến đây, thoáng dừng một chút, hỏi, "Ngươi sau này có tính toán gì, còn muốn trở về Nam Cực Tiên Châu sao?" "Không tệ." Lương Nôn gật đầu nói, "Thực không dám giấu giếm, Lương Mộ đã là vô song thành một viên, bây giờ Nam Cực Tiên Châu đại loạn sắp nổi, ta nhất định phải chạy trở về nhìn xem. Mà lại ta tại Nam Cực Tiên Châu còn có mấy tên đệ tử, thực sự có chút yên lòng không hạ." Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng lại che giấu trọng yếu nhất một đầu. Đó chính là tại Nam Cực Tiên Châu triệt để lâm vào hỗn loạn trước đó, nhất định phải tìm tới thiên cơ các truyền thừa chi địa. Chương 1628, rời đi chương 1628, rời đi Ninh Bất Quy nghe Lương Nôn một phen, khẽ thở dài nói, "Đã ngươi trên thân gánh vác nhiều chuyện như vậy, vậy lão phu cũng không giữ lại ngươi. Chỉ tiếc lão phu không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới Nam Cực Tiên Châu, ta phải bỏ chút thời gian ở chỗ này trị liệu thương thế của mình, sau đó tìm kiếm cơ duyên, nhìn có thể hay không phá kiếp thành thánh." Những lời này nói ra có chút phiền muộn, mà Lương Luân cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Mặc dù năm đó nát hư núi một trận chiến thảm bại cho Phùng không có lỗi gì, cuối cùng bị bức phải trốn xa ra biển, thậm chí dưới cơn nóng giận đổi tên là không về, nhưng hắn tâm kỳ thật một mực là hướng về Vĩnh Dạ Thành. Bây giờ Nam Cực Tiên Châu đại loạn, Vĩnh Dạ Thành cũng khó chỉ lo thân mình. Linh Bất Quy khẳng định lên trở về Nam Cực Tiên Châu tâm tư, nhưng làm sao Vĩnh Dạ Thành hiện tại là Phùng không có lỗi gì làm chủ. Người này cùng hắn là sinh tử đối đầu, đồng thời đã đắc đạo thành thánh, Linh Bất Quy một ngày không thành thánh, liền một ngày không dám trở về Nam Cực Tiên Châu. Linh tiền bối, đến tiếp sau trị liệu chi pháp ta đã khắc vào sơn động trên vách đá tiền bối được cả bộ không ánh sáng kinh lại dựa theo ta lưu lại biện pháp trị liệu thương thế, ta nhìn không được bao lâu, là có thể trị càng linh nguyên thương thế. Lương Ngôn trầm giai nói. Linh Bất Quy nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức lại sắc mặt nghiêm túc nói, "Lương tiểu tử, ta muốn nhờ ngươi một việc." Lương Nôn nhìn hắn biểu lộ, đại khái đoán được mấy phần, quả nhiên, tiếp xuống liền nghe Ninh Bất Quy nói ra, "Nếu như ngươi tại Nam Cực Tiên Châu gặp cầu gia thành chủ tàn hồn, còn xin tại phạm vi năng lực bên trong giúp hắn một chút." Đối mặt Ninh Bất Quy thỉnh cầu, Lương Nôn do dự một lát. Chuyện này không coi là chuyện nhỏ, dù sao Kỳ Ti thần trước đó thế nhưng là thánh nhân tu vi, chuyện của hắn khẳng định rất phiền phức, mà lại hiện tại lại cùng Lạc Tình hôn cùng một chỗ, sau này rốt cuộc là địch hay bạn, hiện tại còn rất khó nói. Nhưng Ninh Bất Quy cuối cùng đối trợ giúp của mình quá lớn, vô tướng kiếm kinh tiêu giao dù còn có nửa viên tiên tiên đạo quả, suy đi nghĩ lại, Lương Nôn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như cầu lão thành chủ thật cần ta hỗ trợ, mà lại tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ta có thể cân nhắc xuất thủ." "Đa tạ." Linh Bất Quy đại hỉ, sắc mặt chỉnh trọng hướng đạo tạ. "Tha cốc chủ không cần đa lễ, ngươi cùng ta có ân, Lương Mộ cũng làm hết sức báo đáp. Bất quá nói đi thì nói lại, Lương Mộ đồng dạng có một chuyện, muốn Tha cốc chủ hỗ trợ." "Ồ." Linh Bất Quy hơi có chút kinh ngạc, hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì là cần ta hỗ trợ?" "Thất tinh thành tu sĩ tại Lạc Hồn Biển làm điều ngang ngược, việc ác bất tận, đoạn thời gian trước càng là đi tới chúng ta trên tòa đảo này." Lương Mô dưới cơn nóng giận, đem thất tinh thành tu sĩ tàn sát hầu như không còn, cử động lần này tất nhiên sẽ đắc tội thất tinh thành. "Tương lai ta sau khi đi, chỉ sợ bọn họ còn sẽ phái người đến đây, cho nên ta muốn nhờ Thả Cốc chủ giúp ta trông nom một chút nơi này." "Nguyên lai là chuyện này." Linh Bất Quy ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, "Thất tinh thành người ở chỗ này sáng lập một cái gọi làm Thiên Đạo Liên Minh tổ chức, việc này ta cũng hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có đến chỗ của ta nháo sự, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ bọn hắn sờ ngươi rủi ro, quả nhiên là tự chịu diệt vong." Nói đến đây, Linh Bất Quy bỗng nhiên nhìn về phía Lương Nôn, thâm ý sâu sắc nói, "Lương tiểu hữu cũng không giống như là sẽ bị phẫn nộ thúc đẩy người, ngươi diệt Thiên Đạo Liên Minh chỉ sợ còn mục đích gì khác à?" Lương Nôn nghe đến đó, không khỏi sờ lên cái mũi, cười nói, "Quả thật là người già thành tinh, cái gì đều không thể gạt được ngươi." "Không tệ, ta diệt Thiên Đạo Liên Minh thuần túy là bởi vì người mục đích, bất quá ta tại bọn hắn tổng bộ phát hiện cái này, không biết Thả Cốc chủ nhưng nhận biết." Nói, rũa ra hai ngón tay, từ trong nhận chứa đồ kẹp một cái phỉ thúy bình nhỏ ra. Linh Bất Quy ngưng thần nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đây là cái gì?" "Cái này bị Thiên Đạo Liên Minh xưng là tang hồn khí, là từ Lạc Hồn Biển hồn thạch bên trong để lựa ra." "Hồn thạch?" Linh Bất Quy nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Lạc Hồn trong biển hoàn toàn chính xác có loại vật này. Theo ta được biết, Lạc Hồn Biển sở dĩ hung hiểm vô cùng, cũng là bởi vì đáy biển có loại này quỷ dị tảng đá tồn tại, trên mặt biển những cái kia giống hắc vụ đồng dạng khí độc, cũng đều là từ loại này tảng đá tại đáy biển sinh ra." "Ngươi nói là, trên mặt biển những cái kia phiêu đãng hắc vụ đầu nguồn nhưng thật ra là đáy biển hồn thạch?" Lương Luân hỏi. "Không tệ." Linh Bất Quy mười phần khẳng định nói ra, "Ta sơ tới nơi đây thời điểm, cũng từng nghiên cứu qua, phát hiện mặt biển những cái kia xương độc cùng đáy biển hồn thạch có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại xương độc có thể ảnh hưởng tu sĩ thần hồn, liền xem như Thông Huyền chân quân đi ngang qua lạc hồn biển cũng sẽ có nguy hiểm. Về phần kim đan cảnh trở xuống tu sĩ, càng là muốn bằng mượn vượt biển thuyền lớn mới có thể ra biển. Nghe Linh Bất Quy một phen, Lương Nôn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Việc này mười phần kỳ quặc, đáng tiếc Huyền chân bên trên người đã tự bạo mà chết, mà hai tên đồ đệ của hắn cùng Phong Thái tử cũng đều hình thần câu diện, ngược lại là không có cách nào đi siêu hồn. Đa tạ trà cốc chủ chỉ điểm. Lương Nôn nói, đem phỉ thúy bình nhỏ một lần nữa thu hồi trong nhận chứa đồ, trong lòng thầm nghĩ, thất tinh thành tốn công tốn sức, không tiếc phái ra Phong Thái tử đến che giấu hai mắt người, đồng thời lại để cho Huyền chân thượng nhân âm thầm vượt biển, nói rõ nơi này phát sinh sự tình tuyệt không đơn giản, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Nam Cực Tiên Châu đại thế. Chờ ta sau khi trở về, phải tìm cơ hội hảo hảo điều tra thêm việc này. Trong lòng làm ra quyết định, Lương Nôn lập tức hướng Ninh Bất Quy chắp tay cáo tử. Tiền bối, trong khoảng thời gian này nhận được ngươi chỉ điểm, vãn bối cảm ơn tại tâm. Đáp ứng của ngài sự tình, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh, Lương Mộ nhất định hết sức đi làm. Tốt. Ninh Bất Quy gật đầu cười nói, có câu nói này ta an tâm, ta cũng đồng dạng hứa hẹn ngươi, tại ngươi sau khi đi thủ hộ vùng biển này, chỉ cần không phải thất tinh thành thành chủ tự mình đến đây, ai cũng không thể tại vùng biển này làm cản. Hai người đạt thành hiệp nghị, nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình đều rất thoải mái. Đã như vậy, kia Lương Mỗ liền cáo tử. Tiểu hữu trân trọng. Hai người riêng phần mình liền ôm quyền, Lương Ngôn quanh thân sáng lên đột quang, xông lên phía trên trời mà đi, trong nháy mắt liền đã rời đi Tả Y Cốc. Ra Tả Y Cốc về sau, Lương Ngôn thôi động đột quang, một đường hướng tây, rất nhanh liền đi tới Kim Tiền Tông địa bàn. Kim Tiền Tông là thương hội thế lực, không giống tông môn khác như thế xây ở sông núi linh mạch phía trên. Bọn hắn quản lý bộ thiết lập tại Phồn Hoa Tu Chân Thành thị, chiếm diện tích cực lớn, vàng son lộng lẫy, vãng lai tu sĩ núi liền không dứt, từ ban ngày đến đêm tối đều là phi thường náo nhiệt dáng vẻ. Lương Ngôn ở ngoài thành dừng lại một lát, lập tức bấm niệm pháp quyết biến mất khí tức của mình, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ tiềm nhập Kim Tiền Tông nội bộ. Hắn ven đường thả ra thần thức, rất nhanh liền tại một cái phỉ thúy trong đình viện tìm được Kim Ngọc Diệp. Kim Ngọc Diệp vẫn như cũ là một bộ áo trắng, ngồi một mình ở bên hồ nước bên trên, cầm trong tay một cây gỗ tròn, tựa hồ chính đang điêu khắc lấy cái gì. Lương Ngôn lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau của nàng, cúi đầu xem xét, phát hiện nàng điêu khắc chính là một người giống, chỉ là ngũ quan còn có chút mơ hồ, tạm thời không cách nào phân biệt. Kim Ngọc Diệp không có làm dùng pháp lực, mà là cầm một thanh tiểu đao, rất nghiêm túc điêu khắc. Ánh mắt của nàng mười phần chuyên chú, có lẽ là bởi vì quá mức đầu nhập vào, hồng hồng miệng nhỏ có chút chu, mình lại còn không biết. Theo tiểu đao không ngừng rơi xuống, ảnh hình người dần dần rõ ràng. Tóc, con mắt, lỗ tai, miệng. Rất nhanh, những này bộ vị đều bị nàng từng cái điêu khắc rõ ràng, gỗ tròn trô điêu ảnh hình người sinh động như thật, thình lình chính là Lương Nôn dáng vẻ. Hoàn thành. Kim Ngọc Diệp duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về sau nằm xuống, dựa tại sau lưng trên một khối nham thạch. Gỗ tròn pho tượng trôi nổi ở trước mặt nàng, rõ ràng là một cái phiên bản thu nhỏ Lương Nôn, nhìn qua giống như lúc, sinh động như thật. Thật đáng yêu. Kim Ngọc Diệp ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh lại bị một vòng thất lạc thay thế. Đáng tiếc, ngươi chỉ là khúc gỗ. Nếu như là Lương ca ca làm bạn với ta, thật là tốt biết bao a. Thiếu nữ tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, dựa nghiêng ở trên núi đá, ánh mắt trôi hướng phương xa, ánh mắt bên trong có một sợi nhàn nhạt sầu bi. Lương luôn ngay tại đỉnh trong nội viện, đem hết thể đều thu hết vào mắt. Mặc dù trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Mình cùng Vô Tâm cũng sớm đã thể non hẹn biển, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến lên, không chỉ là đạo lữ, càng là bền chắc không thể phá được chiến hữu. Tại hai người bọn họ ở giữa, đã không có người thứ ba vị trí. Mà lại, đối với Kim Ngọc Diệp tới nói, đi theo Lương Nôn cũng không phải gì đó chuyện tốt. Nam Cực Tiên Châu đại loạn sắp nổi, Lương Nôn sắp dấn thân vào vòng xoáy bên trong, lấy Kim Ngọc Diệp tu vi nếu như đi theo Lương Nôn, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. Mà lại nàng này tâm tư đơn thuần, chỗ nào đấu qua được những cái kia tâm cơ khó lường hạng người, còn không bằng lưu tại Kim Tiền Tông làm cái tiêu giao tiểu thư, tối thiểu vô ưu vô lự. Lương Nôn đối tương lai của mình có một cái rất rõ ràng nhận biết, cho nên cho dù hắn biết Kim Ngọc Diệp đối với mình mối tình thâm thiết, cũng sẽ không thay đổi tâm ý bất quá. Kim Ngọc Diệp qua nhiều năm như vậy một mực ra tầm tìm hắn, muốn nói không cảm động cũng là giả. Hắn lại tới đây, là muốn vì Kim Ngọc Diệp cuối cùng lại lưu một chút đồ vật. Khe khẽ thở dài về sau, Lương Nôn ống tay áo phất một cái, trong đình viện trống rỗng sinh ra một cô gió nhẹ. Kim Ngọc Diệp tựa ở trên núi giả, nguyên vốn đã lâm vào trong hồi ức. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ nhu hòa luồng gió mát thổi qua gương mặt, hai mắt lại có chút bắt đầu mông lung. A. Kim Ngọc Diệp ngồi thẳng người, lại đưa tay cẩn thận rủi rủi con mắt chờ nàng lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện đỉnh trong nội viện hết thảy như trước, kia cô đột nhiên xuất hiện thanh phong đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái. Kim Ngọc Diệp ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sau một lát, nàng đột nhiên tỉnh lộ ra cái gì, đột nhiên xoay người lại, phát hiện phía sau mình trên núi giả, thế mà thả một cái bóng ánh sáng long lanh nhận chữ vận. Kim Tiền Tông bên ngoài, Lương Luân đã ra khỏi thành, thân hóa đột quang, một đường phi nhanh. Hắn cho Kim Ngọc Diệp lưu lại rất nhiều bảo vật, bao quát đan dược, pháp bảo, đột phá dùng thiên tài địa bảo, cùng một chút thích hợp công pháp của nàng tu luyện. Những vật này đầy đủ nàng đột phá đến Thông Huyền hậu kỳ, trong đó còn có mấy chương bảo mệnh phụ lục, có thể ngăn trở hóa kiếp cảnh độ một khó khăn một kích toàn lực. Có những vật này ở trên người, Kim Ngọc Diệp con đường tu chân có thể nói một mảnh đường bằng thẳng, tại Lạc Hồn biển loại địa phương này không có người nào có thể uy hiếp được nàng, mà Lương Luân có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Rời đi Kim Tiền Tông về sau, Lương Luân thôi động đột quang, tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đi tới Vân Cương Tông dãy núi. Lần này hắn không có giống chống thua chiêng, mà là đi thẳng tới Ngư Huyền Cơ chỗ trong lầu cát. Ngư Huyền Cơ lúc này ngay tại một cái bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tính toán. Mặc dù cặp mắt của hắn khép hờ, lông mày lại nhíu lại, nhìn qua tâm tình cũng không bình tĩnh. Đột nhiên, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó có người nói khẽ, "Sư phụ." Nghe được thanh âm này, Ngư Huyền Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Chỉ gặp trong lầu các nhiều một người, áo xám trường sam, dáng người thẳng tắp, lúc này đang đứng tại chỗ không xa, mặt mỉm cười mà nhìn mình. "Lương Nôn." Ngư Huyền Cơ kinh hô nhất thành, thanh âm bên trong có kinh hỉ, cũng có an ủi. "Ngươi..." Hắn vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng ngay lúc đó liền ngừng lại. Lương Nôn lại là khẽ mỉm cười nói, "Sư phó muốn nói, ta lại còn không chết, đúng không?" "Tiểu tử thối." Ngư Huyền Cơ trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, "Ngươi không rên một tiếng liền chạy đi đối phó Thiên Đạo Liên Minh, về sau lại bật vô âm tín lâu như vậy, ai biết ngươi thế nào? Ta nghe nói Thiên Đạo Liên Minh cũng có một hóa kiếp lao tổ tọa trấn, còn tưởng rằng ngươi đấu không lại hắn đâu." Lương Nôn nghe xong, có chút không tim không phổi cười nói, "Sư phụ yên tâm, đánh không lại ta còn sẽ không chạy sao? Huống hồ ta mệnh cứng rắn cực kỳ, coi như lão thiên muốn ta chết, ta cũng không chết được. Cái kia ngược lại là, ngươi chính là một khối vừa thối vừa cứng ngân thạch, thiên lôi đều phách không chết ngươi." Sư đồ hai người nói đến đây, nhìn nhau một chút, rốt cuộc không kèm được, ha ha phá lên cười. "Hảo tiểu tử, mạng ngươi là thật cứng rắn, còn biết trở về." Ngư Huyền Cơ vừa nói vừa cười, nhìn ra được phi thường bông lòng, treo mấy năm một trái tim, hôm nay rốt cục buông xuống. Bất quá, hai người cười một trận về sau, lại không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, vẫn là Lương Nôn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Sư phụ, Đồ Nhi là hướng ngài từ giã." "Đã sớm đoán được." Ngư Huyền Cơ ung dung thở dài. "Đồ Nhi bất hiếu, vốn nên ở chỗ này nhiều bồi bồi sư phụ, nhưng..." Lương Nôn lời còn chưa nói hết, liền bị Ngư Huyền Cơ khoát tay ngắt lời nói, "Không cần nói nhiều, ngươi vốn là không thuộc về nơi này, có thể trở về nhìn vi sư một lần, vi sư đã rất thỏa mãn." "Sư phụ." Lương Nôn ngẩng đầu nhìn một chút Ngư Huyền Cơ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. "Ta nghe Nguyên Giang sư thúc nói, ba thai cửu nạn không tốt độ a. Hy vọng tương lai ngươi có thể gặp dự hóa lành đi." Ngư Huyền Cơ thở dài, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, rồi nói tiếp, "Đúng rồi, trước ngươi để cho ta tìm nữ tử kia, những năm này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta nhớ nàng có thể là sẽ không tới." Lương Nôn nghe xong, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu. Vô Tâm nếu như còn tại Lạc Hồn Biển, tất nhiên sẽ đến Nam Thủy tìm kiếm mình, dòng dã 7 năm đều không có tin tức, nói rõ Vô Tâm đã không tại Lạc Hồn Biển. Lương Nôn không có khả năng một mực ở chỗ này chờ xuống dưới, chỉ có thể đi đầu trở về Nam Cực Tiên Châu. "Nữ tử kia, nàng là đạo lữ của ngươi sao?" Ngư Huyền Cơ đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, sư phụ." "Tốt, tốt a." Ngư Huyền Cơ sờ lên cái cằm, liên tiếp hai cái tốt chữ, hiện lộ ra hắn vui mừng tâm tình. "Sư phụ." Lương Nôn nỗi lòng chập trùng. Hắn trong Trần Thế phụ mẫu sớm đã không tại, năm đó Hoài Viễn Trấn cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử, bây giờ Ngư Huyền Cơ liền xem như trưởng bối của hắn, đáng tiếc Vô Tâm không có tới Nam Thủy, nếu không nhất định phải mang nàng đến gặp sư phụ của mình. Ngư Huyền Cơ nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, "Không cần phiền toái như vậy, sư phụ tin tưởng ánh mắt của ngươi, trong biển người mênh mông, có thể tìm tới một vị cùng ngươi sóng vai tiến lên đạo lữ, kia là phúc phận của ngươi. Hy vọng hai người các ngươi có thể tu thành chính quả, chứng được đại đạo." "Đa tạ sư tôn chúc phúc." "Đồ Nhi muốn đi." "Đồ vật trong này liền để cho Vân Cương Tông đi." Lương Nôn nói, tại Ngư Huyền Cơ trước mặt buông xuống một viên chữ vật giới chỉ, sau đó hướng hắn làm một lễ thật sâu, quay đầu ra lầu cát, hóa thành một đạo đội băng, hướng bắc bay đi. Chương 1629, mây trắng am chương 1629, mây trắng am Lạc Hồn Biển sóng lớn ngập trời, hắc vụ tràn ngập, hung hiểm dị thường. Thông huyền cảnh trở xuống tu sĩ, nhất định phải cưỡi vượt biển thuyền lớn mới có thể ra biển, mà cho dù là thông huyền chân quân, nếu như không có cường đại thần thông phép thuật hoặc là tương ứng pháp bảo bản thân, cũng rất dễ dàng tại lạc hồn trong biển mê thất. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, khoảng cách Lương Nôn rời đi Nam Thủy đã qua nửa năm. Một ngày này, Lạc Hồn Biển bên bờ biển, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã đi tới trên bờ. Độn quang tán đi, hiện ra nhân dạng mạo, chính là một đường đuổi đến nơi này Lương Nôn. Hắn lần này tới Nam Cực Tiên Châu, cũng không có lựa chọn ngắn nhất lộ tuyến, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, hướng phía đông bắc phương hướng một đường bay đến, cuối cùng tại mảnh này vô danh bờ biển đổ bộ. Mục đích làm như vậy, là vì tránh đi Thất Tinh Thành. Mặc dù Lương Nôn cùng Thất Tinh Thành đã triệt để trở mặt, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là một thân một mình, mà lại Thất Tinh Thành có thánh nhân tọa trấn, hắn sẽ không cùng đến một người đi khiêu chiến cả tòa thành trì. Vì để tránh cho xung đột, Lương Nôn lựa chọn đường vòng mà đi. Về phần hắn phi hành lộ tuyến, cùng năm đó Vô Tâm tại Lạc Hồn trên biển đi thuyền lộ tuyến giống nhau như lúc. Làm như vậy vì tìm tới Vô Tâm đổ bộ địa điểm, bởi vì Vô Tâm nói qua, nàng đến Nam Cực Tiên Châu không lâu về sau, liền đem Hùng Nguyệt Nhi gửi tại một cái tên là Mây Trắng Am chùa trong miếu. Lương Nôn điềm độn quan xuống, ngừng ở bên bờ biển một gốc ngàn năm cổ thụ bên trên, ngón tay cực nhanh bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, tự nhủ, nếu như Vô Tâm không có nhớ lầm, Mây Trắng Am hẳn là liền ở phụ cận đây. Nhớ tới Hùng Nguyệt Nhi, Lương Nôn khỏe miệng nổi lên một vòng lơ đãng tiêu dung. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết đầu này gấu ngốc tu luyện tới cảnh giới gì. Hùng Nguyệt Nhi là hắn cái thứ nhất đồ đệ, cũng là tình cảm sâu nhất một cái đồ đệ. Mặc dù nhiều năm như vậy một mực không có mang theo trên người, nhưng Lương Nôn chưa từng có quên nàng, lúc đầu tính toán đợi mình tại Nam Cực Tiên Châu đứng vững góp chân về sau, liền đi đem Hùng Nguyệt Nhi tiếp đến, lại không nghĩ rằng Vô Tâm trước một bước đem nàng mang đi qua. Lần này trở về Nam Cực Tiên Châu, Lương Nôn nghĩ tới chuyện làm thứ nhất chính là đi đón về Hùng Nguyệt Nhi. Rời đi quá lâu, cũng không biết Nam Cực Tiên Châu thế cục bây giờ như thế nào, vẫn là trước tiên đem Hùng Nguyệt Nhi tiếp về Vô Song Thành, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn thả ra thần thức, lần nữa cảm ứng một lát, sau đó hóa thành một đạo đột quang, tiếp tục hướng bắc phi hành. Hắn một đường nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Lương Nôn đột quang đứng tại một ngôi chùa cổ trước. Tòa này chùa miếu xây ở sơn phong đỉnh núi, cây xanh vây quanh, hoa cỏ chen chúc. Môn tường phần lớn là trắng loang chi sắc, chỉ có ngói nóc nhà đá sỏi mới dùng màu vàng kim nhạt tô điểm. Cả tòa chùa miếu tắm rửa dưới ánh mặt trời quang huy bên trong, nhìn qua mười phần nhu hòa. Chùa cửa miếu đứng hai cái trẻ tuổi Nico, quần áo mộc mạc, tướng mạo hiền lành, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Lương Nôn tại chùa triển trên không quan sát một lát, khẽ cho mày. Sau một khắc, hắn rìm xuống đội quang, rơi vào chùa cửa miếu, nhanh chân đi vào trong. Thủ tại cửa ra vào hai cái nữ ni trò chuyện đang vui, không nghĩ tới lại đột nhiên thêm ra đến người, đều là hơi sững sờ. Nhưng các nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, một người trong đó tiến lên ngăn lại nói, "Đạo hữu xin dừng bước, mây trắng am không đối nam khách mở ra. Ta là tới tiếp người." Lương Nôn quét các nàng một chút, thản nhiên nói, "Tiếp người?" Hai cái ni cô đều rất kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ trong bóng tối trao đổi cái gì. Sau một lát, bên trong một cái nữ ni gật đầu cười nói, "Đã quý khách có việc tới cửa, vậy liền mời đi phủ sinh trong điện chờ đi, chúng ta am chủ sau đó liền đến." Nàng này sau khi nói xong, chủ động đem Lương Nôn đưa vào trong chùa, dẫn hắn một đường xuyên qua vài tòa điện đường, cuối cùng đi đến một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Mà liền tại Lương Nôn tiến vào chùa miếu sau không bao lâu, trong hậu viện, một gian cổ phát trong tiệm phòng, vang lên giọng nghi ngờ. "Cái gì?" "Là cái áo xám tóc dài nam tử, không phải tên hòa thượng sao?" Người nói chuyện là một cái vũ mị nữ tử, người mặc xanh nhạt tăng bảo, mặc dù cách ăn mặc bộ mạc, nhưng lại khó nén tú lệ tư sắc. Tại nàng bên cạnh, còn có mấy cái đồng dạng ăn mặc ni cô, tư sắc cũng đều không kém. "Ngươi sẽ không tính sai đi?" vũ mị nữ tử hỏi. Vừa dứt lời, nàng bên cạnh một nữ tử liền hồi đáp, "Tỷ tỷ, không có sai." Bên ngoài vừa mới tin tức truyền đến thăm người là người nam tử, vừa đến đã nói muốn tiếp người. "Thế nhưng là, tới không phải là hòa thượng mới đúng không?" Vũ mị nữ tử vẫn còn có chút không xác định. "Cái này có cái gì?" "Tỷ tỷ, ngươi quên La Thiên Sơn cũng có tục gia đệ tử a?" Bên cạnh lại có một cái nữ ni hồi đáp. "Đúng, hắn cũng nói là tới đón người không có khả năng có trùng hợp như vậy, tám thành chính là La Thiên Sơn tục gia đệ tử." Tam tỷ cùng Lục muội nói đến cũng không tệ, La Thiên Sơn có chính tục phân chia, tục gia đệ tử cũng có thể tu thành xá lợi, chúng ta chỉ cần y kế hành sự liền có thể. Trong thiện phòng nữ ni ngươi một lời ta một câu, mà cô gái quyến rũ kia đang nghe xong đám người phân tích về sau, thoáng suy nghĩ một lát, liền gật đầu nói, "Vậy thì tốt, đã bọn tỷ muội đều nghĩ như vậy liền y kế hành sự." Mặc kệ hắn có phải hay không La Thiên Sơn hòa thượng, đã vào chùa miếu, trước hết đem bắt giữ hắn lại nói. Nếu thật là La Thiên Sơn đệ tử, vậy liền có thể đoạt hắn xá lợi, cầm đi dâng cho đại vương. Lại nói Lương Nôn tiến vào phụ sinh bọc hậu, trước đó dẫn đường nữ nhi liền cáo từ lui ra, hùng vĩ trong đại điện, liền chỉ để lại một mình hắn. Lương Nôn từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có quá đại biến hóa. Hắn tại trống trải trong cung điện chắp tay sau lưng, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp đại điện hậu phương đứng vững một tòa cao khoảng 10 trượng kim thân Phật đà. Cái này Phật đà hai mắt sáng ngời, dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy kim sắc hào quang, khiến cho toàn bộ đại điện đều biến đến vô cùng trang nghiêm. Nhưng vào lúc này, một cái trang nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Đây là La Thiên Tám Tôn chi một, đạo hữu nếu là La Thiên Sơn đệ tử, vì sao gặp chỉ không bái?" Nghe thấy thanh âm này, Lương Nôn ánh mắt quét tới, chỉ gặp đại điện hậu phương, 10 cái nữ ni chậm rãi đi đến. Một người cầm đầu thân mặc đồ trắng tăng bảo, cách ăn mặc bộ mạc, tựa hồ là tòa này mây trắng am am chủ. Chỉ là, rộng lượng tăng bảo che không được nàng kia linh lung tinh tế tư thái, vẻ mặt nghiêm túc cũng che lấp không được nàng vũ mị dung mạo, mặc dù là cái nữ ni, dung mạo lại là thượng giai. "La Thiên Tám Tôn." Lương Nôn lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa kim thân Phật đà. Nghe đồn La Thiên Sơn có 8 lớn tôn giả, 8 người sở tu thần thông không giống nhau, nhưng đều là hóa kiếp cảnh tu vi, chẳng lẽ cái này kim thân Phật đà chính là một người trong số đó tôn giả pho tượng? Làm càn. Kia áo trắng nữ ni gặp hắn tại trong đại điện tùy ý dò xét Phật tượng, không khỏi phẫn nộ quát, "Đây là 8 tôn chi một nằm rồng tôn giả, ngươi thân là La Thiên Sơn tục gia đệ tử, gặp chi pháp tướng, vì sao còn không quỳ lạy?" Thanh âm của nàng so vừa rồi còn muốn nghiêm khắc, tựa hồ muốn thúc giục Lương Nôn đối cái này Phật đà quỳ lạy. "Ngươi muốn ta quỳ?" Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, đột nhiên nhấc vung tay lên, một vệt kim quang bắn ra, thẳng đến Phật đà pho tượng đánh tới. Ầm ầm. Lớn như vậy trong cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn, phản phất có đồ vật gì bị kim quang đánh vỡ, trung quanh vách tường xuất hiện từng tấc vết rách, vô số lưu quang từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng lại quy về hư vô. Về phần tôn này Phật đà pho tượng, vậy mà tại đạo kim quang này chiếu rọi bên trong, chậm rãi hòa tan. "Ngươi dám đối nằm rồng tôn giả pho tượng xuất thủ?" Áo trắng nữ ni sắc mặt đại biến, hiển nhiên, trước mắt một màn này cũng không tại dự liệu của nàng bên trong. "Hừ, không cần giả bộ nữa, cái này trong chùa huyết tinh chi khí ta thật xa liền người thấy. Còn có các ngươi bố trí trận pháp này, sẽ không thật coi là đối ta hữu dụng a?" Lương Nôn cười lạnh nhất thanh, mà liền tại hắn nói chuyện đồng thời, kia kim thân Phật đà pho tượng cũng dần dần hòa tan, cuối cùng vậy mà biến thành một đầu to lớn con rết màu đen. Con rết tại kim quang chiếu rọi bên trong không ngừng kêu thảm, không ra mấy hơi thở công phu, liền đã hóa thành một bãi hát thủy. "Tiểu thất." Áo trắng nữ ni nhìn thấy con rết màu đen bị giết, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Còn lại đông đảo nữ ni thấy cảnh này, cũng đều hai mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. "Tỷ muội nhóm, hắn giết tiểu thất, chúng ta liều mạng với ngươi." Áo trắng nữ ni lấy lại tinh thần, gầm lên giận dữ, đương xuất thủ trước. Nàng đem tăng bảo vung tay háo một cái, vô số cây tơ trắng từ miệng bên trong phun ra, hình thành một trường to lớn lưới tơ, phô thiên cái địa, hướng Lương Nôn vào đầu che đậy tới. Còn lại nữ ni thì nhao nhao bỏ đi trên người tăng y liễu, lộ ra yêu diễm thân thể. Có người ôm ấp tỉ bà, tận tình đàn đấu, có người vặn vẹo vòng eo, vũ mị đa tình, còn có người bành ca yến hót, thẹn thùng vô hạn. Ngắn ngủi một mấy mắt, giữa sân bầu không khí đột nhiên biến hóa. Nguyên bản trang nghiêm Phật đường bên trong, lúc này vậy mà tràn ngập tà âm, hơn 10 cái yêu diễm mỹ nữ không đến sợi bại, ở đây tao thủ lập tư, nghiêm nhiên thành một chỗ phong nguyệt trận. Hừ. Ngay tại kia màu trắng lưới tơ sắp rơi xuống một mấy mắt, Lương Nôn đông nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong đại điện tất cả nữ ni đều tại thời khắc này sững sờ ngay tại chỗ. Sau đầu tựa hồ bị người một cái trọng truy, đừng bảo là tao thủ lộng tư liền ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Sau một khắc, những này nữ ni đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều rất mờ mịt, duy chỉ có kia áo trắng nữ ni không có mê thất, lúc này tựa hồ tỉnh ngộ ra cái gì, ánh mắt thẳng vào nhìn về phía Lương Nôn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi vậy mà không nhận trời mị linh em ảnh hưởng. Áo trắng nữ ni còn muốn nói cái gì, nhưng mà to lớn sợ hãi khiến nàng căn bản nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Lương Nôn cũng không có nghe nàng cầu xin tha thứ kiên nhẫn, phất ống tay áo một cái. Phật đường bên trong kiếm khí tung hành, rất nhanh liền vang lên liên tiếp tiếng đều thảm thiết. Sau một lát, ngọn núi này đỉnh chùa miếu một lần nữa quy về yên tĩnh. Phật đường bên trong, huyết thủy nhuộm đỏ vết tường, toái thi khắp nơi đều là, những cái kia nữ ni bị kiếm khí chém thất linh bát lạc, không có một khối hoàn chỉnh thi thể. Những người này sau khi chết không bao lâu liền hiện ra nguyên hình, thế mà đều không phải nhân tộc, mà là yêu vật thành tinh. Nghệ, gián độc, con rết, độc hạ, đủ loại độc trùng yêu thú xuất hiện tại tòa này Phật đường bên trong, nguyên vốn phải là Phật môn thanh tĩnh chi địa mây trắng am, bây giờ lại trở thành độc cổ mây trắng am, làm sao lại biến thành dạng này? Lương Nôn đứng tại phù sinh trong điện, nhìn xem chung quanh yêu vật thi thể, hai mắt khẽ híp một cái. Mây trắng am không phải là Thiên Sơn chi nhánh sao? Nếu là Phật môn đại tông truyền thừa, vậy liền không nên tàng ô nạp cấu mới đúng, chẳng lẽ nơi này xuất hiện biến hóa gì, Hùng Nguyệt Nhi lại ở nơi nào đâu? Nghĩ như vậy, Lương Nôn tiện tay câu một đạo còn chưa triệt để tiêu tán hồn phách, dự định đối sư hồn. Nhưng ngay lúc này, mây trắng am bên ngoài, một vệt kim quang rơi xuống đất, hiện ra nhân dạng mạo, rõ ràng là một cái tuổi trẻ tăng nhân. Hắn tay trái cầm một cây thiền trượng, tay phải cầm một chuôi Phật châu, còn chưa tiến vào mây trắng am, liền đã tại miệng tụng kinh văn, tựa hồ là siêu độ một loại pháp thuật. Lương Nôn thần thức đã sớm bao trùm cả tòa mây trắng am, đương nhiên đối với người này đến nhất thanh nhị sở. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không có ngăn cản đối phương mặc cho trẻ tuổi hòa thượng đi vào phủ sinh trong điện. A Di Đà Phật. Tuổi trẻ hòa thượng hát một tiếng niệm Phật, đem thiền trượng cắm ở bên cạnh, chắp tay trước ngực, đọc thầm kinh văn, ánh mắt lộ ra buồn yêu chi sắc. La Thiên Sơn hòa thượng thật sự là từ bi, những này độc trùng yêu thú có cái gì tốt siêu độ? Lương Nôn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Tiền bối có chỗ không biết. Tuổi trẻ hòa thượng ngẩng đầu lên, nói khẽ: Tiểu tăng siêu độ không phải những yêu vật này, mà là mây trắng trong am những cái kia thảm chết oan hồn. Ồ. Lương Nôn lông mày nhíu lại, hỏi: Ngươi tựa hồ đối với tình huống nơi này có hiểu biết? Tuổi trẻ hòa thượng thở dài nói: Mây trắng am là ta La Thiên Sơn chi nhánh, nơi đây mặc dù không tại tông môn phạm vi thế lực bên trong, nhưng cũng coi như hương hỏa cường thịnh. Am chủ Trần Thanh Sư thái Phật pháp cao thâm, chiêu mộ không ít có tuệ căn nữ đệ tử, tại mảnh này man hoang khu vực chướng áp dương thiện, giữ gìn chính đạo, thanh danh là cực tốt. Chỉ tiếc, hiện tại Nam Cực Tiên Châu thế cục náo động, các lộ yêu ma thẳng hề đều đi ra gây sóng gió, tiểu tăng đoạn đường này đi tới, gặp quá nhiều cực kỳ bi thảm sự tình, vốn đang ôm lấy một tia hy vọng, không nghĩ tới mây trắng am cũng không có may mắn thoát khỏi. Nói đến đây, tuổi trẻ hòa thượng sắc mặt càng thêm buồn yêu, hắn cầm trong tay Phật châu để dưới đất, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu thấp giọng tụng kinh. Lương Luân quét mắt nhìn hắn một cái, tạm thời không có cái giày, mà là thôi động linh lực, đối con nhện tinh kia tàn hồn tiến hành siêu hồn. Rất nhanh, nơi này hết thảy hắn đều giải. Quả nhiên như tuổi trẻ hòa thượng lời nói, phía khu vực này yêu ma làm loạn, khoảng cách mây trắng am 6000 dặm có hơn, có một tòa núi cao tên là Cổng Phong Sơn, Cổng Phong Sơn bên trên có một cái đắc đạo yêu tinh, tự xưng Hoàng Phong lão tổ. Tại nhện tinh trong trí nhớ, cái này Hoàng Phong lão tổ mánh khóe thông thiên, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ là hắn luyện công đến bình cảnh chỗ, nhu cầu cấp bách cao tăng xá lợi mới có thể đột phá bình cảnh, thế là rộng phát tin tức, để chung quanh yêu tinh vì hắn thu thập xá lợi. Phật môn xá lợi thì tương đương với nho, đạo tu sĩ kim đan, mây trắng am am chủ là tụ nguyên định phong cảnh giới, còn không có đột phá kim đan, tự nhiên cũng không có xá lợi. Chỉ là những này yêu tinh cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nói trắng ra mây trong am có một cái người rất trọng yếu, La Thiên Sơn sẽ ở mấy ngày nay phái một kim đan cảnh đệ tử tới đem người kia tiếp đi. Thế là vì định bợ Hoàng Phong lão tổ, những này yêu tinh liên hợp lại, máu tẩy trắng mây am, đồng thời thiết hạ đại trận, chuẩn bị phục kích đến chỗ này La Thiên Sơn đệ tử. Chỉ là các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lương Luân thế mà trước một bước đến nơi này, dưới cơ duyên xảo hợp, các nàng đem cái này sắt thần trở thành La Thiên Sơn đệ tử, từ đó tự chịu diệt vong. Chương 1630, Nam Cực Tiên Châu thế cục. Chương 1630, Nam Cực Tiên Châu thế cục. Biết rõ đầu đuôi sự tình về sau, Lương Luân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Tại cái này yêu tinh trong trí nhớ, các nàng vì phục kích La Thiên Sơn đệ tử, liên hợp lại máu tẩy trắng mây am, ngay cả một cái tu sĩ đều không có buông tha. Nói như vậy, Hùng Nguyệt Nhi chẳng phải là cũng gặp độc thủ? Đáng chết. Lương Luân trong lòng phẫn nộ, tại siêu hồn về sau, thôi động kiếm khí, dùng kinh khủng nhất thủ đoạn tra tấn những cái kia còn lại yêu vật tàn hồn. Sự thao khống của hắn năng lực diệu đến điên hảo, kiếm khí cho những yêu vật này mang đến thống khổ to lớn, lại không đến mức để các nàng lập tức chết đi, như thế lặp đi lặp lại liên tục, Phật đường bên trong rất nhanh liền vang lên liên tiếp kêu thê lương thảm thiết. Cùng tiếng kêu thảm thiết đem đối ứng là tên kia La Thiên Sơn đệ tử tụng kinh thanh âm, hai bên tựa hồ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lương Nôn không để ý đến kia cái trẻ tuổi hòa thượng, thi triển thủ đoạn, đem Phật đường bên trong còn lại tàn hồn sinh sinh giàn vật đến chết, tâm tình mới thoáng bình phục một điểm. Sau một lát, hắn khẽ cho mày. Không đúng. Tựa hồ phát hiện cái gì, Lương Nôn xài bước đi hướng Phật đường hậu phương. Hắn tại nguyên bản đứng lặng lấy kim thân Phật tượng địa phương nhìn một chút, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực quyết tán ra, bám vào ở trên tường, mặt tường rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Theo từng đạo hào quang lấp lóe, trên mặt tường xuất hiện nồng đậm kim quang, những kim quang này bị Lương Nôn linh lực xông lên, lập tức hướng bốn phía quyết tán, lộ ra một cái rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất có mấy cái tướng mạo thanh tú nữ nhi, phần lớn là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vi, lúc này chính thò đầu ra nhìn hướng bên ngoài nhìn quanh, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. "Ra đi." Lương Nôn bình phục một hạ tâm tình, dùng hết sức nhu hòa ngữ khí nói. Trong thạch thất nữ nhi nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn đánh bạo đi ra. Các nàng vừa ra tới, liền thấy thi thể đầy đất, nghệ, gián độc, con giết, độc hạt, đủ loại yêu vật phơi thây ở đây, thanh hôi chi khí đập vào mặt. Trong đó một chút nhát gan, đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám hướng bốn phía nhìn quanh. Cầm đầu nữ nhi ngược lại là tương đối bình tĩnh, mặc dù ánh mắt cũng có chút sợ hãi, nhưng tối thiểu không có rối loạn tâm lòng. "Các ngươi là ai?" Lương Nôn nhẹ giọng hỏi. "Chúng ta là Mây Trắng Am đệ tử, xin ra mắt tiền bối." Cầm đầu nữ nhi thấp giọng nói. "Toàn bộ Mây Trắng Am đều bị tàn sát, các ngươi là làm sao sống được?" Nghe được vấn đề này, những này nữ nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hốc mắt xoát một chút liền đỏ lên, rất nhiều người khóc không thành tiếng, liền ngay cả vị kia nguyên bản trấn định nữ nhi, lúc này cũng không nhịn được nước nở. Lương Nôn cũng không thúc giục, an tĩnh chờ đợi một hồi. Sau một lát, liền nghe kia nữ nhi đức quãng nói ra, "Mạng của chúng ta đều là sư phụ cho. Ngày đó, những này yêu tinh không có dấu hiệu nào bao vây Mây Trắng Am, đối với chúng ta đại khai sát giới. Sư phụ tự biết đánh không lại những yêu vật này, liền dùng Mây Trắng Am bí bảo đem chúng ta che giấu, mình thì ở bên ngoài đẫm máu giết địch." Nói nói, nữ nhi lại lần nữa khóc cổ lên. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng đã minh bạch, không khỏi thở dài một cái. Vị này Trần Thanh sư thái mặc dù tu vi không cao, nhưng lại làm kẻ khác bội phục, nàng rõ ràng có bí bảo có thể ẩn tàng, mình nhưng không có sống tạm bợ dự định. Bởi vì nàng biết, mình thân là Mây Trắng Am am chủ, nhất định phải ở bên ngoài huyết chiến cho đến chết, nếu không những cái kia yêu vật tất nhiên sẽ coi hoài nghi, đến lúc đó những này ẩn tàng đệ tử liền có bại lộ phong hiểm. Cho nên, vì Mây Trắng Am hương hỏa truyền thừa, nàng nhất định phải chịu chết. "Sư phụ ngươi thật là khiến người khâm phục, bất quá các ngươi yên tâm, tàn sát Mây Trắng Am yêu vật đã bị ta toàn bộ chém giết, cũng coi là cho các ngươi sư phụ còn có những cái kia chết đi đồng môn báo thủ. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ." Ở đây mấy cái nữ nhi lên dây cót tinh thần, nhao nhao hướng hắn hành lễ nói tạ. Lương Nôn khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần đa lễ, lập tức hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, "Các ngươi Mây Trắng Am có phải hay không có một cái gọi là Hùng Nguyệt Nhi nữ tử, nàng có hay không tránh thoát lần này đổ sát?" "Hùng Nguyệt Nhi?" Tu vi cao nhất vị kia nữ nhi nghĩ hỏi, tiền bối hỏi, "Có phải hay không thân cao cao, thường xuyên mang cái mũ, phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng làm việc rất nghiêm túc một nữ tử?" Lương Nôn nghe sự miêu tả của nàng, lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy. Nguyên lai nàng gọi Hùng Nguyệt Nhi a." Nữ nhi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức hồi đáp, "Hùng Nguyệt Nhi sớm tại 5 năm trước, liền đã bị người đón đi." "Bị người đón đi?" Lương Nôn có chút ngoài ý muốn, vội vàng truy vấn, "Đón nàng người là ai?" "Ta cũng không biết. Người đến là một nữ tử áo tím, dáng người cao gầy, trên mặt mang theo mạng che mặt, Hùng Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng sau hết sức cao hứng, còn giống như kêu nàng sư mẫu." "Sư mẫu?" Lương Nôn trong lòng hơi động, dựa theo sự miêu tả của nàng, tiếp đi Hùng Nguyệt Nhi nữ tử tuyệt đối là Vô Tâm. Nói cách khác, Vô Tâm so với mình trước một bước đến Nam Cực Tiên Châu. Có lẽ nàng đã nhận ra Nam Cực Tiên Châu náo động thế cục, sợ hãi Hùng Nguyệt Nhi lưu tại nơi này không an toàn, cho nên sớm một bước đón đi gấu đốc. Nhưng nàng vì cái gì không đi Nam Thủy tìm mình đâu? Lương Nôn trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt đến xem, duy nhất giải thích hợp lý là Vô Tâm gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, chuyện này lửa xém lông mày, đến mức nàng không có thời gian đi tìm mình, chỉ là tại đến Nam Cực Tiên Châu về sau, tiện đường đem Hùng Nguyệt Nhi mang đi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn không khỏi vì Vô Tâm lo lắng. Phải biết, nàng này thần thông thực lực cũng không kém chính mình, nếu như ngay cả nàng đều cảm thấy khó giải quyết, vậy chuyện này nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Bất quá đáng tiếc, Vô Tâm đi được vội vàng, cũng không để lại mảy may manh mối, Lương Nôn chính là có lòng muốn giúp đỡ, hiện tại cũng là vô kế khả thi. Tin tức tốt duy nhất là Hùng Nguyệt Nhi không có ngộ hại. Đã nàng bị Vô Tâm tiếp đi, chỉ cần Vô Tâm không có việc gì, liền không khả năng để đầu này gấu ngốc thụ thương. Nói lên đầu này gấu ngốc, tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm, có như thế nhiều tài nguyên gia trì, lại thêm Vô Tâm chỉ điểm, đến Nam Cực Tiên Châu thời điểm vẫn là chỉ có tụ nguyên cảnh. Bây giờ hơn 100 năm quá khứ, không biết nàng hiện tại như thế nào, có hay không xung kích kim đan cảnh khả năng. Gấu ngốc cảnh giới quá thấp, bọn này yêu vật bên trong có 6 cái ngưng kết yêu đan, tương đương với nhân tộc kim đan cảnh thực lực, nếu như nàng còn lưu tại Mây Trắng Am, chỉ sợ không phải những yêu vật này đối thủ. Lương Nôn nghĩ tới đây, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Hùng Nguyệt Nhi tại Mây Trắng Am lộ hại, hắn sợ rằng sẽ ấy náy cả một đời, còn tốt Vô Tâm tại thời khắc mấu chốt giúp mình, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lương Nôn tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, nhìn thoáng qua còn tại nước nở mấy cái nữ nhi, trong lòng đông nhiên có chút thương hại. Hắn thả ra thần thức, tại Mây Trắng trong am tìm tòi một hồi, rất nhanh liền tại hậu viện tìm được mấy bộ thi thể. Trải qua chúng nữ phân biệt, những thi thể này chính là chết đi Mây Trắng Am đệ tử, bên trong một cái diện mục hiền hòa trung niên nữ tử, chính là Mây Trắng Am am chủ Trần Thanh. Nhìn thấy nhà mình sư phụ cùng đồng môn thi thể, mấy vị nữ nhi càng là buồn từ đó đến, nhịn không được lên tiếng khóc giống. Lương Nôn thở dài, dùng kiếm khí tại hậu viện đào một mảnh mộ địa, đem những này chết đi tu sĩ chôn xuống lòng đất, đồng thời ở trong đó một khối trên bia mộ khắc xuống mây trắng cư sĩ Trần Thanh chi mộ. Làm xong đây hết thể về sau, Lương Nôn quay người về tới phủ sinh trong điện. Giờ này khắc này, vị kia La Thiên Sơn đệ tử đã siêu độ hoàn tất, chắp tay trước ngực, mắt lộ ra buồn yêu chi sắc. Người tên là gì? Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. A Di Đà Phật, tiểu tăng pháp hiệu Thông Minh. Người đến mây trắng am tới làm cái gì? Lương Nôn lại hỏi. Thực không dám giấu giếm, tiểu tăng là tới nơi này tiếp người. Tiếp ai? Một cái tên là Tú Cầm nữ tử. Lương Nôn nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn vừa rồi siêu hồn lúc sau đã biết, tên này La Thiên Sơn đệ tử cùng mình mục đích đều là đến mây trắng am tiếp người, cho nên chính mình mới sẽ bị những cái kia yêu tinh hiểu lầm. Các ngươi La Thiên Sơn không phải không thu nữ đệ tử sao? Làm sao lại tới đón một nữ tử? Lương Nôn hỏi tiếp. Thông Minh do dự một chút, cuối cùng thở dài nói, thôi, cũng không phải bí mật gì, liền nói cùng tiền bối nghe đi. Sự tình còn muốn từ 3 năm trước đây nói lên. 3 năm trước đây, Sơn chủ đông nhiên có rõ ràng cảm ngộ, truyền xuống pháp chỉ, nói có Phật tử giáng lâm tại thế. Vì đón về Phật tử đông đảo đồng môn cũng bắt đầu xuống núi tìm kiếm, trong đó có Diệu Ngộ Sư Thúc. Diệu Ngộ Sư Thúc chính là chúng ta La Thiên Tám Tôn chi một độ biển tôn giả thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Theo lý mà nói, lấy lão nhân ra ông ta dưới thực lực núi hành tẩu, cơ hội rất khó gặp được đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại Sư Thúc rời đi La Thiên Sơn sau không đến 1 năm, hồn đăng liền dập tắt. Trong tông Sư Thúc các sư bá đều rất kinh ngạc, thế là phái người 4 phía điều tra, trải qua 2 năm thăm viếng, phát hiện Diệu Ngộ Sư Thúc cuối cùng đi địa phương là một cái gọi Mặc Trúc thôn nhỏ. Chờ sư huynh đệ chúng ta đuổi tới thôn thời điểm, lại phát hiện Mặc Trúc thôn đã bị người đổ sát, mà lại thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, ngay cả một điểm tàn hồn đều không có để lại. Ngay tại chúng ta vô kế khả thi thời khắc, ngoài ý muốn biết được Mặc Trúc thôn còn có một người sống, là cái tên là Tú Cầm nữ tử, chẳng biết tại sao trở nên điên điên cùng, bị đi ngang qua mây trắng am đệ tử nhặt được, cuối cùng mang về trong am. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ thương lượng về sau, từ 2 người khác trở về tông môn báo tin, mà ta thì chạy đến mây trắng am, đem vị này điên điên khủng nữ tử tiếp về La Thiên Sơn, nhìn có thể hay không từ trên người nàng điều tra ra đầu mối gì. Sự tình phía sau tiền bối cũng biết, nơi đây yêu ma làm loạn, sinh linh đổ thán, mây trắng am không có trốn qua kiếp nạn này, Trần Thành Sư Thái Hòa môn hạ đệ tử cơ hồ đều chết thảm ở đây, chỉ có mấy cái hậu bối sống tiếp được. Thông Minh nói đến đây, trong mắt vẻ bi thống càng đậm, chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng niệm Phật. Tiểu hòa thượng nén bi thương. Lương Ngôn cũng thở dài. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một kiện sự tình, càng không có nghĩ tới nho nhỏ mây trắng am, thế mà cùng La Thiên Tám Tôn nhắc lên quan hệ. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn. Nơi này là địa phương nào? Thu cái nào tòa thành chỉ còn hạn? Theo ta được biết, Nam Cực Tiên Châu tại 7 núi 12 thành quản lý dưới, có thể nói ngay ngắn trật tự, sao sẽ xuất hiện yêu ma làm loạn tình huống? Nghe Lương Nôn vấn đề, Thông Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Tiền bối nói ngay ngắn trật tự vậy cũng là vài thập niên trước sự tình, bây giờ Nam Cực Tiên Châu chiến hỏa đổ thán, tiền bối hẳn là không biết. Ồ. Lương Nôn trong lòng hơi động, thoáng ngẫm nghĩ một lát, trầm giọng nói, bản tọa bế quan nhiều năm, trước đó không lâu mới xuất quan, đối Nam Cực Tiên Châu thế cục bây giờ cũng không hiểu rõ, tiểu hòa thượng có thể hay không vì ta nói rõ chi tiết? Thông Minh nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, chết không được. Nguyên lai tiền bối bế quan nhiều năm, xem ra là không biết Lục Đại Thành vây công vô song thành sự tình. Lục Đại Thành vây công vô song thành. Lương Nôn lông mày nhíu lại, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ cái này ngắn ngủi 8 chữ, liền đã tiết lộ thiên đại tin tức. Tại trở về Nam Cực Tiên Châu trước đó, hắn từng đối với nơi này thế cục có mấy loại phỏng đoán, thật không nghĩ đến vừa về đến chỉ nghe thấy như thế rung động tin tức, thật sự là lớn xảy ra ngoài ý muốn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? 7 núi 12 thành không phải nước giếng không phạm nước sông sao? Tại sao lại có 6 thành vây công vô song thành? Cái này 6 thành lại là cái nào 6 thành? Lương Nôn một hơi hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vây công vô song thành 6 thế lực lớn theo thứ tự là Thiên Cung Thành, Vĩnh Dạ Thành, Lưỡng Nghi Thành, Thất Tinh Thành, Quyên Vệ Thành cùng Thiên Hà Thành. Còn nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì vô song thành thành chủ lệnh Hồ Bách Tư thông ma tộc, hắn mưu toan bán nhân tộc đại lục, đem đổi lấy mình người lợi ích. Lệnh Hồ Bách thông đồng ma tộc, quả thực là đánh giám. Lương Nôn ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, mặt ngoài lại không có chút nào dị thường, mà là nhẫn mại tính tình nói ra, lệnh hô thành chủ phong thái, bản tọa may mắn được chứng kiến mấy lần, không giống như là sẽ thông đồng người của ma tộc, 6 thế lực lớn dám công nhiên bước lên chiến tranh, chẳng lẽ bọn hắn có chứng cớ gì hay sao? Thông Minh nghe xong, trầm rãi nói, 30 năm trước, lệnh hô bách cùng ma tộc thánh nhân mưu đồ bí mật, bị 6 thành thành chủ bắt tại trận, 6 vị thánh nhân tận mắt nhìn thấy lệnh hô bách cùng ma đầu cùng một chỗ nghị sự, lúc ấy liền muốn xuất thủ cầm nã, sao liệu lệnh hô bách thần thông kinh người, 6 đại thánh nhân liên thủ thế mà cũng cầm hắn không ở, cuối cùng còn bị hắn trốn về vô song thành bên trong. Vô Song Thành là lệnh Hồ Bách ổ, hắn tại kia kinh doanh không biết nhiều ít và nằm, bố trí trận pháp cấm chế coi như thánh nhân cũng phi thường kiêng kỵ, lại thêm Vô Song Thành thành đồ đông đảo, trên dưới đồng lòng, 6 đại thánh nhân cũng không dám một mình xâm nhập, thế là trở về lãnh địa của mình, đồng thời tuyên bố đối Vô Song Thành khai chiến. Lương Nôn nghe đến đó, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu. Cùng ma tộc mưu đồ bí mật, còn bị bắt tại trận. Chuyện này thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Lệnh Hồ Bách tâm tư tỉ mỉ, bố cục sâu xa, Lương Nôn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như hắn thật muốn cùng ma tộc mưu đồ bí mật, nơi nào sẽ bị 6 đại thánh nhân đồng thời bắt lấy? Trong này khẳng định có nội tình gì, truyền tới chỉ là lời từ một phía, chân tướng tuyệt đối sẽ không lưu truyền tới. Mặc dù Chính Lương Nôn 100 cái không tin, nhưng hắn sẽ không đi ý đồ thuyết phục thông minh, đối phương chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu hòa thượng, tại loại này phương diện sự tình bên trên đương nhiên là bảo sao hay vậy, cải biến hắn một cá nhân ý nghĩ không có nửa điểm tác dụng. Nghĩ nghĩ lại hỏi, Vô Song Thành hiện tại tình thế như thế nào, bị Lục Đại thành công hãm sao? Thông minh lắc đầu nói, còn không có, song phương giao chiến nhanh 30 năm, thế cục còn tại giằng co. Chương 1631, hướng bắc mà đi chương 1631, hướng bắc mà đi còn tại giằng co. Mặc dù đây là một tin tức tốt, nhưng Lương Luân cũng rất nghi hoặc, nhịn không được hỏi, Lục Đại thành vây công Vô Song Thành, coi như lệnh Hồ Bách có bản lãnh thông thiên, đó cũng là một cây chẳng chống đứng nhà a. Làm sao còn có thể kiên trì 30 năm lâu? Tiền bối có chỗ không biết. Thông minh chậm rãi nói, sáu thành đại quân đi đến Vô Song Thành không lâu, Hiên Viên Thành, Bạch Ngọc Thành cùng Vạn Thú Sơn thế lực cũng lần lượt gia nhập chiến trường, chẳng biết tại sao, cái này tam đại thế lực lập trường mười phần kiên quyết, đó chính là ủng hộ lệnh Hồ Bách. Vô Song Thành được ba cố việt quân, lại co vào chiến trường, đem cương vực bên trong tất cả mọi người triệu tập đến Vô Song Thành phụ cận, cấu trúc thùng sắt phòng tuyến. Nghe nói, lệnh Hồ Bách còn tế ra một loại cực kỳ lợi hại đại trận, tên là Phong Vân Lục Tiên trận. Bằng trận pháp này, lại thêm Hiên Viên Thành, Bạch Ngọc Thành cùng Vạn Thú Sơn viện binh, thủ vững Vô Song Thành gần 3 thời gian 10 năm, song phương đại quân từ đầu đến cuối thế lực ngang nhau, tạo thành cục diện giằng co. Thì ra là thế. Lương Luân nghe đến đó, khẽ gật đầu. Vô Song Thành chiếm cứ địa lợi, lại phải Hiên Viên Thành, Bạch Ngọc Thành cùng Vạn Thú Sơn trợ giúp, có thể chống cự sáu thành liên quân mấy chục năm cũng liền nói còn nghe được. Như thế xem xét, trận doanh phân chia rất rõ ràng, Bạch Ngọc Thành, Vạn Thú Sơn hẳn là đã sớm cùng Vô Song Thành có liên hệ. Còn Hiên Viên Thành, hẳn là trải qua Hiên Viên đấu bảo một chuyện về sau, hiểu rõ một chút tình huống, từ đó lựa chọn đứng đội tại lệnh Hồ Bách bên này. Lại nhìn sáu thành liên quân một phương, kết hợp Lý Ngọc Tiên, không nghe thấy Hương Lưu lại cho mình nhắc nhở, rất có thể là Thiên Cung Thành ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Chỉ là hiện tại nắm giữ tình báo quá ít, còn không thể xác định thất tinh, Vĩnh Dạng, Lương Nghi, Thiên Hà, nhìn về cái này năm thành, đến tột cùng là bị lợi dụng vẫn là bản thân liền đứng tại Thiên Cung Thành bên này. Tiên bối, tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút. Ngay tại Lương Luân âm thầm suy nghĩ thời điểm, Thương Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta nhìn tiền bối đối Vô Song Thành sự tình tương đối quan tâm, hẳn là tiền bối kế hoạch ban đầu là muốn đi Vô Song Thành một chuyến. Lương Luân nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến nói ra, phải thì như thế nào? Nếu như tiền bối thật sự có quyết định này, vậy ta khuyên tiền bối tốt nhất vẫn là từ bỏ. Hiện nay, sáu thành đại quân đã đem Vô Song vực vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền ngay cả không gian truyền tống đều bị ngăn cản đoạn, tiền bối mạo muội tiền đến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Sáu thành đại quân, tinh nhuệ ra hết sao? Không tệ, sáu thành hóa kiếp lão tổ, chỉ có số ít mấy người lưu ở trong thành tọa trấn, những người còn lại đều đi Vô Song vực tham chiến, đây cũng là tại sao lại thiên hạ đại loạn nguyên nhân. Thông Minh nói đến đây, sắc mặt lại trở nên nặng nề, chậm rãi nói, cũng tỉ như chúng ta bây giờ vị trí phiến khu vực này, tới gần quên về bên cạnh thành giới, nguyên bản có cao nhân trấn thủ, yêu ma không dám làm sảng làm bậy. Nhưng từ khi đại chiến bộc phát về sau, quên về thành tinh nhuệ ra hết, đến mức nơi đây trật tự mất khống chế, các lộ yêu ma quỷ quái đều chạy đến làm loạn, cái này mới có mây trắng am thảm kịch. Lương Luân nghe xong, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lý Ngọc Tiên năm đó nói không sai, Nam Cực Tiên Châu đại kiếp sắp tới, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Lúc này mới chỉ là vừa mới mở đầu, liền đã có nhiều hơn một nửa thế lực quấn vào phân tranh, tiếp xuống chiến hỏa còn lại không ngừng lan tràn, đại lượng tu sĩ vẫn lạc, ta chỉ cần mau chóng tăng thực lực lên, nếu không không cách nào tại trận này đại kiếp bên trong tự vệ. Vô Song Thành bây giờ bị sáu thành đại quân vây chật như nêm cối, coi như ta hữu tâm hỗ trợ, cũng không có khả năng từ bên ngoài chém giết vào, mà lại nhiều ta một người cũng sẽ không đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cùng dấn thân vào biển lửa, không bằng trước tiên đem thiên cơ các truyền thừa đoạt tới tay chờ tăng thực lực lên về sau, lại làm bước kế tiếp dự định. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong lòng đã có một cái minh xác kế hoạch. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới thiên cơ song thánh lưu lại truyền thừa. Đa tạ tiểu hòa thượng nhắc nhở, thực không dám giấu giếm, ta vốn là dự định đi Vô Song Thành tìm kiếm hỏi thăm cố nhân, không nghĩ tới bây giờ chiến sự như thế căng thẳng, xem ra ta cũng phải cải biến kế hoạch. Lương Luân nói, lộ ra nụ cười hiền hòa. Thông Minh chắp tay trước ngực, túi lầu nói, tiền bối trảm yêu trừ ma, để mây trắng am đoan hồn đạt được siêu độ, tiểu tăng cảm kích không lắm. Còn có cái gì cần phải tiểu tăng địa phương, tiền bối cứ nói đừng ngại. Lương Luân suy nghĩ một chút nói, ta bế quan nhiều năm, đối vùng này không phải rất quen thuộc, ngươi có hay không phiến khu vực này địa đồ? Nam Cực Tiên Châu mênh mông vô biên, Lương Luân tại Vô Song Thành thời điểm chỉ là xem đại khái địa đồ, trong đó rất nhiều nơi đều là trống không, liền xem như đánh dấu địa phương cũng không nhất định đều chính xác, cho nên cần nơi đó dẫn đường. Tiểu tăng dạo chơi nhiều năm, vừa vặn có một phần quên về thành cương vực địa đồ, phía trên có các lớn trận pháp truyền tống vị trí. Nhưng nếu như ra mảnh này cương vực, tiểu tăng không được rõ lắm, chỉ biết là hướng bắc là Ngũ Trang Sơn lãnh địa, hướng tây thì là Ngọc Trúc Sơn lãnh địa. Thông Minh nói, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm bản đồ, đem giao cho Lương Luân trong tay. Lương Luân cẩn thận tra xét một hồi địa đồ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đa tạ tiểu hòa thượng, ta dự định hướng tây du lịch, đi những cái kia không bị chiến hỏa liên lụy địa phương tìm người luận đạo, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Thông Minh nghĩ, trầm giọng nói, ngã Phật từ bi, không đành lòng chúng sinh khó khăn. Nơi đây yêu ma loạn thế, đã bị ta Thông Minh gặp được, nói không chừng muốn xen vào bên trên một ống. Lương Luân trên dưới đánh giá Thông Minh một chút, lắc đầu nói, ngươi không thành. Kia Quảng Phong Sơn Hoàng Phong lão tổ tu vi không tầm thường, thực lực tương đương tại nhân tộc thông huyền chân quân, lấy ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải yêu vật kia đối thủ. Thông Minh nghe xong cười nói, tiểu tăng không đốc, ta đấu không lại kia Hoàng Phong lão tổ không sẽ đi tìm hắn suối quẩy. Nhưng dưới tay hắn cái này mấy tiểu yêu, chỉ cần lạc đàn phân tán, thông minh liền có thể từng cái trừ chi. Ngươi ngược lại là hiểu được biến báo. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, đột nhiên từ trong tay áo tay lấy ra không có chữ phù lục, tay phải chập chỉ thành kiếm, ở trên lá bùa tô tô vẽ vẽ. Vẹn 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 trong tiếng khắc, kia tờ trống trên bùa chú liền nhiều hơn một cái hình kiếm phù văn. Lương Nôn lại thôi động kiếm khí, rót vào phù trong giấy, kia hình kiếm phù văn mặt ngoài hiện lên một đạo thanh quang, hình như có thao thiên kiếm ý tồn trong đó, nhưng chỉ vẹn vẹn là phù dung sớm nở tối tàn, sau một khắc lại quay về bình tĩnh. Ngươi cầm này phù tiến đến. Lương Nôn đem kiếm phù giao cho thông minh, cười nói, đến Quảng Phong Sơn trên không, ngươi thôi động linh lực, kích phát đạo này kiếm phù còn lại không cần ngươi quan tâm, Quảng Phong Sơn trên dưới, bao quát Hoàng Phong lão tổ ở bên trong, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Thông minh nghe hắn nói như vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù biết người trước mắt này tu vi thâm bất khả chắc, nhưng hắn cũng không hiểu biết đối phương đến tuột cùng đến cảnh giới gì. Giờ này khắc này, nam tử này chỉ dựa vào một đạo tiện tay chế tác phù lục, liền muốn mình cầm đi tiêu diệt Quảng Phong Sơn, cái này coi là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thông minh do dự một lát, hỏi, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Bản tọa dạo chơi thiên hạ, ngươi liền xưng ta mây tạnh người đi. Lương Nôn mười phần tùy ý hồi đáp. Mây tạnh người. Thông minh bắt hết bóc, cũng nghĩ không ra Nam Cực Tiên Châu có nhân vật như vậy, hắn suy đoán cái danh hiệu này hơn phân nửa là giả, nhưng lại không có ý tứ hỏi lại, chỉ có thể thấp giọng nói, tiền bối, việc này cũng không phải đùa giỡn, kia Quảng Phong Sơn bảy yêu hội tụ, ngoại trừ Hoàng Phong lão tổ bên ngoài, còn có Đông Đảo Kim Đan đại yêu. Lấy tiểu tăng thực lực, chỉ dựa vào ngài một tấm bùa, sợ là không thể trấn áp những yêu vật này. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó có đồ vật gì sát mình đầu chọc trở tới. Thông minh quá sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một đạo kiếm khí xông ra mây trắng am, hướng phía trước một chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hùng vĩ núi cao đã bị đạo kiếm khí này bổ ra, vết cắt trô bóng loáng như gương, mười phần vuông vức, thật giống như sắc bén khảm đao mở ra đầu hũ, không có gặp được một tia trở ngại. Sau một lát, đạo kiếm khí kia đi mà quay lại, từ mây trắng am đại môn tiến vào, đứng tại thông minh trước mặt. Thông minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nổi lên trận trận ý lạnh. Hắn từ bên trong tia kiếm khí này, cảm thấy tử vong kinh khủng. Kỳ thật thông minh tu hành Phật pháp nhiều năm, tự nhận là tâm như chỉ thủy, tùy thời có thể vì tông môn dâng ra tính mệnh, đối với sợ hãi tử vong muốn so những người khác muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng trước mắt đạo kiếm khí này, lại tỉnh lại hắn sâu trong đáy lòng sợ hãi. Thông minh thân thể không nhịn được run rẩy lên, cái này cùng hắn tự thân ý chí không quan hệ, thuần túy là thân thể bản năng phản ứng. Cũng may, loại này bầu không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu. Sau một khắc, Lương Nôn đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, đạo kiếm khí kia lập tức hóa thành vô hình, tiêu tán tại giữa không trung. Phù phù. Thông minh ngồi sập xuống đất, trong lòng hàn ý dần dần tan đi, hai tay hai chân lại lần nữa có nhiệt độ. Mặc dù hình tượng chật vật, nhưng thông minh tuyệt không cảm thấy mất mặt, bởi vì người trước mắt này mang cho áp lực của mình, đã cùng La Thiên Tám Tôn tương xứng. Tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Lương Nôn nghe xong cười ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi ta duyên phận một trận, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Biết quá nhiều, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Dừng một chút, lại nói, ngươi cầm này phù đi Quảng Phong Sơn, giết hết yêu vật, nhớ lấy không thể đem kiếm phù dùng cho nó chỗ, nếu không đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Thông minh lúc này đã đối thực lực của hắn tin tưởng không nghi ngờ, từ dưới đất đứng lên thân đến, chắp tay trước được nói, tiền bối yên tâm, tiểu tăng không dám có nửa điểm tư tâm, chương này kiếm phù ta phải dùng đến chém giết Hoàng Phong lão tổ. Rất tốt, ngươi đi đi. Lương Nôn vất ống tay áo một cái, ra hiệu thông minh rời đi. Thông minh cũng rất thức thời, hắn hiện tại đã biết trước mắt nam tử này có thể là cùng La Thiên Tám Tôn cùng thế hệ tu sĩ, nơi nào còn dám làm cản, chắp tay trước ngực hành lễ về sau, quay người liền ra mây trắng am, hướng Quảng Phong Sơn phương hướng bay đi. Lương Nôn đưa mắt nhìn hắn rời xa về sau, lại tại trong đại điện trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô. Theo bạch quang lóe lên, Lạc Thiên Liệm thân ảnh xuất hiện tại phủ sinh trong điện. "Sư phụ, ngươi gọi ta chuyện gì?" Lạc Thiên Liệm cung kính nói. "Ngươi theo ta tu luyện cũng có hơn 7 năm, hiện tại thành quả như thế nào?" "Khởi bẩm sư tôn, thiên tường đã dẫn kiếm nhập thể, tại thể nội ôn dưỡng mấy năm, chỉ phải kiên trì, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá kiếm cương kỳ." "Ừm." Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt từ chối cho ý kiến. Hắn cho Lạc Thiên Liệm tỉ mỉ đoán tạo một thanh phi kiếm, kiếm này chỉ cần ôn dưỡng thỏa đáng, theo Lạc Thiên Liệm kiếm đạo tu vi tăng trưởng, tương lai cũng sẽ dần dần mạnh lên. Trầm mặc một hồi, Lương Nôn đột nhiên mở miệng nói, tu vi của ngươi đã đến bình cảnh chỗ, tiếp tục lưu lại bên cạnh ta cũng là vô dụng, hiện tại vi sư mệnh ngươi đi ra ngoài lịch luyện, vì chính mình tìm kiếm đột phá cơ duyên đi thôi. Lạc Thiên Liệm nghe xong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lương Nôn sẽ để cho mình rời đi. Sư tôn. Lạc Thiên Liệm quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói, đồ nhi có phải là có chuyện gì hay không làm không đúng, mời sư tôn chỉ ra chỗ sai, thiên tường nhất định đuổi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, vi sư không có ý tứ gì khác, chỉ là một mực lưu ở bên cạnh ta, đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi bây giờ kẹt tại Kim Đan đỉnh phòng, như cần tiến thêm một bước nhất định phải đánh vỡ cửa trước, mà muốn đánh vỡ cửa trước, liền phải tìm kiếm thuộc về ngươi cơ duyên của mình, cho nên vi sư muốn cho ngươi một mình lịch luyện một phen. Lạc Thiên Liệm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, nếu là sư phụ để cho ta đi lịch luyện, đồ nhi tự nhiên tuân theo. Rất tốt. Lương Nôn đem Lạc Thiên Liệm đỡ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi thiên phú không tồi, tin tưởng rất nhanh liền có thể dẫn kiếm xuất thể. Đến kiếm cương kỳ về sau, cảnh giới tiếp theo chính là kiếm hoàn cảnh. Cho nên ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện có hai cái mục tiêu, thứ nhất là đánh vỡ cửa trước, thành tựu thông huyền chân quân, thứ hai chính là nghĩ biện pháp ngưng kết kiếm hoàn, đến kiếm hoàn cảnh. Nếu như hoàn thành hai cái này mục tiêu, liền có thể trở về tìm vi sư. Lạc Thiên Liệm nghe xong, không người nói, "Đồ nhi cần tuân sư mệnh."
"Ừm."
Lương Nôn thoáng ngâm nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay tại Lạc Thiên Liệm chỗ mi tầm một điểm, theo linh lực tràn vào, từng đoạn huyền ảo khẩu quyết xuất hiện tại Lạc Thiên Liệm trong thần thức. "Đây là?" Lạc Thiên Liệm hơi sững sờ, trong thời gian ngắn còn không cách nào tiêu hóa những này khẩu quyết. "Đây là vi sư sáng tạo ba thiên tử kiếm pháp lấy lôi ngưng kiếm, kiếm thế bằng bạc. Ta vừa rồi truyền cho ngươi chính là nhập môn khẩu quyết, chờ ngươi đột phá kiếm cương kỳ về sau liền có thể bắt đầu tu luyện. Nhớ kỹ, kiếm pháp này lấy lôi thành kiếm, thế không thể đỡ, xuất thủ thời điểm không thể có nửa điểm do dự, một khi ngươi trong lòng còn có do dự, liền sẽ để mình lâm vào bại vong tình trạng." Lạc Thiên Liệm nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, "Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch." "Được." Lương Luân khẽ gật đầu, thua tay nói, "Sư đồ ở giữa không cần khách sáo, ngươi đi đi." "Sư tôn trân trọng." Lạc Thiên Liệm hướng phía hắn thật sâu thi lễ một cái, quay người cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi mây trắng am, hướng nơi chân trời xa bay đi. Nhìn xem Lạc Thiên Liệm bóng lưng rời đi, Lương Luân khẽ khẽ thở dài. Đối với cái này đệ tử, Lương Luân vẫn tương đối xem trọng, hắn có một câu nghĩa vô phản cố nhuệ khí, phi thường thích hợp tu luyện lôi đỉnh chi kiếm. Cho nên Lương Luân mới sẽ đem mình ba thiên tử kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Bất quá bất kỳ cái gì tu sĩ cũng không thể trường kỳ đợi tại sư phụ bên cạnh, muốn tại tu đạo trên đường có đột phá, nhất định phải có mình lịch luyện cùng cảm ngộ. Húng chi Lương Luân tiếp xuống địa phương muốn đi, thế nhưng là thiên cơ các truyền thừa chi địa, can hệ trọng đại, không thể để cho bất kỳ người nào biết, cho nên Lương Luân mới có thể đem Lạc Thiên Liệm đẩy ra. Đưa mắt nhìn Lạc Thiên Liệm rời xa về sau, Lương Luân từ trong tay áo lấy ra một chi màu đỏ quyển trục, chậm chậm triển khai, hiện ra phía trên một bức bản đồ. Cẩn thận tra xét một hồi, Lương Luân đem quyển trục thu hồi, sau đó pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo độn quang rời đi mây trắng am. Giữa không trung, hắn cũng không có cùng thông minh nói như vậy hướng tây du lịch, mà là mặt bắc mà đi. Chương 1632, Thương Long Thành Thánh. Chương 1632, Thương Long Thành Thánh. Bắc Nhạc có núi, kỳ thế mênh mông, núi non trùng điệp, khói trên sông mênh mông. Ra quyên về thành cương vực, một đường hướng bắc, lại xuyên qua một đầu đốn lượn sông lớn, tiếp xuống liền là liên miên chập trùng vùng núi. Nơi đây quanh năm tuyết lớn, khí hậu giá lạnh, mà lại trong dãy núi có các loại độc trùng manh thu ẩn hiện, bởi vậy ở nơi này phàm nhân cực kỳ thưa thớt, phần lớn là một chút luyện khí kỳ gia tộc tu chân, lấy quần cư phương thức ở đây tu luyện. Mênh mông trong gió tuyết, một đạo độn quang gạch phá bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước. Độn quang bên trong là một đầu kim sắc sư quổng, sư lưng còn thượng tọa cái nam tử trẻ tuổi, lúc này chính hai mắt khép hở, ngưng thần ngồi xuống. "Lương tiểu tử," Thiệu Sông thoáng qua một cái, "đại biểu chúng ta đã rời đi quên về thành cương vực, đến nơi đây nên tính là Ngũ Trang Sơn lãnh địa." Kim sắc sư quổng bỗng nhiên miệng nói tiếng người nói. Trên lưng nó nam tử nghe xong, đình chỉ vận công, ung dung mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, sông núi liên miên, thiên địa mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết, phản phất một bức vĩnh không biến mất mỹ lệ bức tranh. Cuối cùng đã tới nơi này. Lương Nôn trong miệng tự lẩm bẩm nhất thanh. Cách hắn đổ bộ Nam Cực Tiên Châu, đến bây giờ đã qua thời gian 9 tháng. Nhìn về thành lãnh địa so hắn tưởng tượng còn mưa lớn, có lẽ là bởi vì cùng Vô Song Thành khai chiến nguyên nhân, lãnh địa bên trong các lớn trận pháp truyền tống đều có tinh binh trấn giữ. Lương Nôn không muốn sinh thêm sự cố, thế là một đường cải trang dịch dung, đổi thân phận, lợi dụng các loại phương thức lừa dối quá quan, mặc dù cuối cùng thành công xuyên qua quên về thành lãnh địa, nhưng cũng bởi vậy làm trễ nải không thiếu thời gian. Cũng may, qua Thiệu Sông về sau, đoạn đường này kiểm tra liền muốn thư giãn rất nhiều. Vô Song Thành vây quét chi chiến, liên lụy Bạch Ngọc Thành, Thiên Cung Thành, Thất Tinh Thành trở trọn vẹn 10 cái thành trì, Nam Cực Tiên Châu có một nửa thế lực đều bị cuốn vào trong đó, nhưng cũng không ít trung lập thế lực lựa chọn bản quan. Vũ Trang Sơn chính là một cái trong số đó. Từ chiến tranh bộc phát đến bây giờ, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì trung lập, bởi vậy lãnh địa bên trong tương đối ổn định, không có yêu ma làm loạn, cũng không có nghiêm khắc kiểm tra. Dựa theo trên bản đồ miêu tả, thiên cơ các chuyển thừa chi địa hẳn là ngay tại phiến khu vực này. Lương Luân trong lòng nghĩ như vậy, lại từ trong tay áo lấy ra tấm bản đồ kia, cẩn thận so với. Thiên cơ các là viễn cổ tông môn, tồn tại lịch sử còn phải sớm hơn tại Côn Ngô Tiên Đỉnh. Từ thiên cơ các hủy diệt đến bây giờ, Nam Cực Tiên Châu trải qua không biết nhiều ít vạn năm diễn biến, bây giờ địa hình cùng năm đó so sánh cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên, Lương Luân trong tay miếng bản đồ này, cùng thực tế địa hình vị trí là không cách nào hoàn toàn đối bên trên, hắn chỉ có thể dựa theo trên bản đồ đánh dấu, đến tìm kiếm thiên cơ các truyền thừa đại khái vị trí. Dựa theo trên bản đồ biểu thị đến xem, mục đích còn tại chúng ta mặt phía bắc, bất quá khoảng cách đã không tính quá xa. Lương Luân thấp giọng nói. Minh bạch. Lão Kim nhẹ gật đầu, vỗ cánh bay cao, tăng nhanh tốc độ, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy, hai người một đường hướng bắc, trong nháy mắt lại qua gần 2 tháng. Một ngày này, cuồng phong dần dần dừng, băng tuyết tan rã, nơi xa mơ hồ có thể trông thấy năm tòa ngọn núi cao vút. Cái này năm ngọn núi cực kỳ to lớn, đơn độc một tòa lấy ra, chỉ sợ đều không thua gì quên về thành dạng này thành trì, năm ngọn núi nối thành một mảnh, nguy nga mênh mông, căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Càng thêm kỳ lạ chính là, năm ngọn núi đỉnh núi, ẩn ẩn có thể trông thấy năm đoàn tường vân, chia làm kim, thanh, lam, đỏ, hoàng ngũ sắc, tại sơn phong đỉnh núi lưu chuyển không ngừng, biến hóa khó lường, lóe sáng như kỳ quan. Lương tiểu tử, làm sao cảm giác có chút không đúng a? Nhìn bộ dạng này, chúng ta là đến Ngũ Trang Sơn tới. Lao Kim thanh âm trực tiếp tại Lương Nôn trong đầu vang lên. Lương Nôn nghe xong, chau mày. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới quét qua, chỉ thấy phía trước trên đường núi dựng lên một tấm bia đá, trên tấm bia bút tẩu long xà, khắc một hàng chữ lớn, chính là: Thiên môn rơi Hàn Sơn, nước xanh quang nghiêm phòng, thần hỏa đốt kim ấn, diệu mục sinh xuân hoa, ngũ hành diễn vạn vật, đại đạo trong lòng bàn tay. Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái. Ngũ hành diễn vạn vật, đại đạo trong lòng bàn tay. xem ra chúng ta là thật đi vào Ngũ Trang Sơn. Nói xong, hắn lần nữa từ trong tay áo lấy ra địa đồ, cẩn thận so với một phen, cuối cùng trầm giọng nói, trên bản đồ đánh dấu địa phương, hẳn là liền tại phía trước.
Cái gì?
Lao Kim lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi muốn tìm truyền thừa, chẳng lẽ trên Ngũ Trang Sơn?
Chỉ sợ là.
Lương Nôn chậm rãi nhẹ gật đầu.
Phải làm sao mới ở đây, ngươi muốn tìm báu vật, cũng không thể tìm được người khác hang ổ đi thôi.
Không nói đến Ngũ Trang Sơn người có thể hay không thả ngươi đi vào, coi như phá lệ để ngươi lên núi, bị ngươi tìm tới truyền thừa, bọn hắn chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đem truyền thừa mang đi?
Thật có chút khó giải quyết.
Lương Nôn thở dài, ngắm nhìn một phía, đột nhiên mở miệng nói, Lao Kim, ngươi có phát hiện hay không, tiếp cận Ngũ Trang Sơn về sau, đi đường tu sĩ so trước kia nhiều hơn không ít.
Ừm.
Lao Kim hơi sững sờ. Hắn lúc đầu muốn nói, đến lúc nào rồi không suy nghĩ làm sao tìm kiếm truyền thừa chi địa, còn tốn tâm tư đi chú ý những cái kia đi đường tu sĩ làm cái gì? Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng, chỉ là chậm chậm nói, đúng như là như lời ngươi nói, có không ít đi đường tu sĩ, bất quá tu vi không cao, phần lớn tại kim đan cảnh tả hữu, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì?
Theo ta quan sát, những người kia tu luyện cũng không phải là ngũ hành pháp thuật, nói cách khác bọn hắn không phải Ngũ Trang Sơn đệ tử, mà là tới từ đại lục các nơi.
Cái này đã nói lên, Ngũ Trang Sơn bên trên có lớn chuyện phát sinh.
Lao Kim cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói không sai, những tu sĩ kia giống như các môn các phái đều có ma tu cũng có nho tu, thậm chí còn chứng kiến mấy cái đầu trọng, mà lại càng đến gần Ngũ Trang Sơn, những tu sĩ này số lượng cũng càng nhiều, hẳn là bọn hắn cũng phải lên Ngũ Trang Sơn.
Nếu như bọn hắn lên được núi, vậy chúng ta cũng tới.
Đi xem một chút, có lẽ Ngũ Trang Sơn bên trên xảy ra sự tình, chúng ta nói không chừng có thể đục nước béo cỏ.
Được rồi.
Lao Kim đáp ứng không còn lưu lại, tiếp tục vỗ cánh bay cao, vượt qua phía dưới bia đá, đồng thời cũng đại biểu bọn hắn triệt để tiến vào Ngũ Trang Sơn bên trong dãy núi. Năm tòa ngọn núi cao vút, tại hai tầm mắt của người bên trong càng ngày càng rõ ràng. Phía dưới xuất hiện không ít thành trấn, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, hoặc là ở trong thành giao dịch, hoặc là luận đạo, hoặc là nói chuyện phiếm, nhìn qua đều rất tùy tính. Lương Luân đem phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt, rất nhanh liền phát hiện, những tu sĩ này cảnh giới cao thấp không đều, từ trúc cơ kỳ đến thông huyền cảnh đều có, nhưng chủ yếu tập trung ở tụ nguyên cảnh cùng kim đan cảnh hai cái này cảnh giới.
Nhiều người như vậy,
Lương Luân có chút ngoài ý muốn, chỉ là hắn đoạn đường này bay tới, liền đã nhìn thấy mấy cái tu sĩ thành trấn, tu sĩ số lượng chỉ sợ có hơn 1000 người nhiều.
Cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn thần thức nhìn thấy địa phương, bay chung quanh Ngũ Trang Sơn, giống như vậy thành trấn khẳng định còn có rất nhiều, nếu như đem tất cả mọi người cộng lại, 10 vạn khả năng vẫn là một cái bảo thủ số lượng.
Đang suy nghĩ ở giữa, phía trước đột nhiên xuất hiện hai vệ đột quang, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đi tới Lương Ngôn trước mặt.
Tiền bối xin dừng bước. Người nói chuyện là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc màu xanh đạo phục, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã. Tại bên cạnh hắn còn có một nữ tử, cũng mặc đạo bào, dịu dàng động lòng người, tiếu dung hiền lành. Hai người này đều là Ngũ Trang Sơn đệ tử, ngăn lại Lương Ngôn về sau, thái độ mười phần hữu hảo, chắp tay cười nói, tiền bối, nhưng là muốn lên núi.
Không tệ.
Lương Ngôn sắc mặt không thay đổi, ha ha cười nói,
Ngũ Trang Sơn sớm đã phong sơn, muốn lên núi nhất định phải đưa ra thiệp mời, không biết tiền bối nhưng có thiệp mời.
Thiệp mời?
Cái gì thiệp mời?
Ngươi không có thiệp mời.
Đối diện hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc.
Trong đó tên nam tử kia tiến lên một bước, chắp tay nói, xin hỏi tiền bối đạo hiệu
là môn phái nào cao nhân?
Lương Ngôn cười ha hả, cười nói, bản tọa không môn không phái, là cái dạo chơi tán nhân, đạo hiệu mây cạnh người tại Hàn Sơn quốc bế quan trên trăm năm, trước đó không lâu vừa xuất quan, nghe nói Ngũ Trang Sơn chính là huyền môn chính tông, cho nên muốn lên cửa luận đạo.
Nguyên lai là Vân tiền bối, thất kính thất kính.
Nam tử trẻ tuổi kia ôm quyền hành lễ, ha ha cười nói, nếu như là trước kia, đương nhiên hoan nên tiền bối đến, nhưng ta tông gần nhất có đại sự quan trọng hơn, đã sớm phong sơn từ chối tiếp khách, chỉ có cầm trong tay thiệp mời nhân tài có thể lên núi, việc này còn xin tiền bối làm đương.
Phong sơn từ chối tiếp khách,
cái này là vì sao?
Tiền bối có chỗ không biết.
Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ tự hào, cười nói, Thanh Mục Nhai Thương Long sư thúc trải qua hai thai cửu nạn, đã ở gần đây tu hành viên mãn, sắp phá kiếp thành thánh, cho nên phong sơn xin miễn khách lạ.
Cái gì?
Phá kiếp thành thánh?
Lương Nôn lấy làm kinh hãi, đối với Ngũ Trang Sơn dị thường, trước khi hắn tới có rất nhiều tưởng tượng, nhưng lại không ngờ tới sẽ là đáp án này.
Tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, Lương Nôn hỏi lại lần nữa, ngươi nói là Ngũ Trang Sơn bên trên có người muốn độ thứ ba thai?
Đúng vậy.
Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói,
đã muốn độ kiếp, kia tại sao lại có nhiều như vậy không thể làm trung tu sĩ chạy đến Ngũ Trang Sơn?
Còn có, ngươi mới vừa nói thiệp mời lại là chuyện gì xảy ra?
Tiền bối có chỗ không biết, Thương Long sư thúc sớm tại 10 năm trước liền rộng phát thiệp mời, mời Nam Cực Tiên Châu hơn 10 vị đại năng tu sĩ đến đây quan sát, cộng đồng chứng kiến lần này độ kiếp.
Còn phía dưới những tu sĩ này cũng đều là mộ danh mà đến, bọn hắn muốn xem Thương Long sư thúc như thế nào đối kháng thiên đạo, lập địa thành thánh.
Nam tử trẻ tuổi nói đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào.
Không chỉ là hắn, bên cạnh cái kia dịu dàng động lòng người sư muội cũng đồng dạng sắc mặt hưng phấn, tựa hồ đối với chuyện này tràn đầy chờ mong.
Nhưng mà Lương Nôn nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc.
Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người tại độ kiếp thời điểm, vậy mà lại rộng mời đạo hữu đến đây quan sát, đây quả thực là tìm đường chết hành vi.
Phải biết, ba thai cửu nạn hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu.
Tu sĩ độ kiếp, ai không phải lén lút?
Sợ bị người khác biết, thừa cơ chui mình chỗ trống.
Coi như không phải trốn đi độ kiếp, cũng tuyệt đối sẽ không dạng này gióng trống thua chiêng, trắng trợn.
Mà lại, cái này Thương Long độ nhưng không là bình thường kiếp nạn,
mà là ba thai cựu nạn bên trong cuối cùng một thai. Dựa theo Ninh Bất Quy nói, cái này một thai nhưng là muốn cùng thiên đạo đối kháng. Từ xưa đến nay, nhiều ít hào kiệt dừng bước nơi này, không có người nào dám nói nhất định có thể theo thiên đạo trong tay tranh đến sinh cơ, lúc độ kiếp tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, loại thời khắc mấu chốt này sao có thể để người ngoài ở tại. Vạn nhất có người dụng ý khó dò, chẳng lẽ không phải hãm mình tại chỗ vạn kiếp bất phục. Lương Nôn trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết bây giờ không phải là chất vấn thời điểm. Trước mắt đôi này nam nữ trẻ tuổi hiển nhiên đối với mình sư thúc tôn sùng đầy đủ, điểm này từ bọn hắn sùng bái ánh mắt liền có thể nhìn ra. Không nghĩ tới Ngũ Trang Sơn lại có như thế thịnh sự, xem ra Vân Mộ tới không phải lúc a. Lương Nôn ra vẻ thở dài, nghĩ nghĩ lại hỏi, không biết Thương Long tiền bối khi nào độ kiếp? Ngay tại sau 10 ngày. 10 ngày? Lương Nôn không nghĩ tới mình tới trùng hợp như vậy, khoảng cách người này độ kiếp vẹn vẹn chỉ có 10 ngày kỳ hạn. Đây cũng chính là nói, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, 10 ngày sau, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị khu trục ra Ngũ Trang Sơn, đến lúc đó mình nhưng liền không có đục nước béo cò cơ hội. Nghĩ tới đây, Lương Nôn cười cười, chắp tay nói, cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, Vân Mộ mặc dù không cách nào lên núi luận đạo, nhưng cũng may mắn đuổi kịp Thương Long tiền bối độ kiếp. Đã như vậy, ta cũng dưới chân núi ở mấy ngày, đến lúc đó thấy Thương Long tiền bối phong thái, tiền bối đều có thể tự tiện. Nam tử trẻ tuổi không có ngăn cản, ngược lại khẽ mỉm cười nói, cái này chân núi tụ tập tu sĩ, đều là từ các nơi mộ danh mà đến muốn quan sát Thương Long sư thúc độ kiếp đạo hữu. Bọn hắn mặc dù không có thể mời, nhưng cũng có thể tại chân núi xa xa quan sát, tụ tập nhiều người, còn kiến tạo không ít lâm thời thành trấn, mọi người bù đắp nhau, trao đổi tài nguyên tu luyện, tiền bối nếu như đi những này thành trấn đặt chân, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Kỳ thật sớm khi tiến vào Ngũ Trang Sơn trước đó, Lương Nôn liền đã âm thầm thôi động Thiên Cơ Châu, che đậy mình một bộ phận tu vi. Cho nên tại cái này tuổi trẻ trong mắt của nam tử, hắn chỉ là cái thông huyền sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù thông huyền chân quân đã là có thể tại một phương hô phong hoán vũ, khai tông lập phái tồn tại, nhưng Ngũ Trang Sơn dù sao cũng là bảy núi 12 thành một trong, nội tình thâm hậu. Cho nên cho dù đôi nam nữ này chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhìn thấy Lương Nôn vẫn như cũ có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Lương Nôn nghe đề nghị của hắn, sắc mặt từ chối cho ý kiến, gật đầu cười nói, cho ngươi mượn căn nôn, Vân Mộ cái này liền đi phụ cận thành trấn đi dạo, hy vọng có thể có thu hoạch. Mặt khác, thay ta hướng Thương Long tiền bối vấn an, chúc hắn một bước lên trời, lập địa thành thánh, nhất định sẽ truyền đạt. Nam tử trẻ tuổi cùng sư muội của hắn đều rất cao hứng, đồng thời hướng Lương Nôn thi lễ một cái, sau đó đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lương Nôn từ biệt đôi nam nữ này, cưới lao kim, đường cũ trở về. Cùng lúc đến nhanh như điện chớp không giống, lúc này Lương Nôn thảnh thơi thảnh thơi, hai mắt khép hờ, giống như đang ngồi, thần thức lại sớm đã lặng yên thả ra, từ quan sát kỹ lấy hết thảy xung quanh. Tốt, bọn hắn không có theo tới rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lương Nôn đống nhiên mở mắt, mở miệng nói ra. Tòa hạ lao kim bật cười một tiếng, truyền âm nói, đôi này sư minh muội nhìn từ bề ngoài hiền lành, nhưng đối với chúng ta nhiều ít vẫn là có chút phòng bị, nếu không cũng sẽ không âm thầm theo dõi mấy trăm dặm. Bình thường, dù sao nhà mình sư thúc sắp đối mặt thành thánh chi kiếp trọng yếu như vậy trước mắt, lại có nhiều như vậy lạ lẫm tu sĩ tràn vào Ngũ Trang Sơn, bọn hắn không khẩn trương mới là lạ chứ. Ta xem bọn hắn cũng không phải là nhằm vào ta, mà là đối mỗi một cái tu vi hơi cao tu sĩ đều có chỗ phòng bị.